Chương 227. Thánh nhân đến chương 227, thánh nhân đến thẳng đến tướng quân cùng nữ nhân kia ly khai hơn một giờ, Lý Văn Cường lúc này mới hiện lộ ra chính mình thân ảnh, nhìn xem hai người rời đi phương hướng, biểu lộ vô cùng khó chịu. Hắn hồi tưởng lại chính mình cùng Pít Béo mà sung sướng chung đụng bộ dáng. Mặc dù nó vừa mới bắt đầu rất cao lãnh, rất bá đạo, nhưng là bị Cửu Huyền hàng phục về sau, nó lại trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Có đôi khi, nó cũng rất ra, nhưng càng nhiều thời điểm, nó lại thích kể cận chính mình. Có đôi khi hận không thể đánh chết nó, không cần nó nữa, nhưng là có đôi khi, còn trách muốn nó. Cảm động khóc. Các ngươi đều cho ta khóc. Lý Văn Cường đứng trên núi đồi do dự cực kỳ lâu, thở dài một tiếng, vì cái gì ta sẽ có loại nhàn nhạt bi thương. Bờ môi một vòng nhàn nhạt tiểu hồ gốc dạng, ống quần khẽ hở, cùng trong gió đầu tóc rối bời. Lý Văn Cường bịn một cái cây, ngắm nhìn phương xa, hắn lúc này có chút thương tâm. Nhưng càng thương tâm là đối Thần Phong Doanh những lốc kia treo không làm sao. Hắn chỉ hận vì cái gì chính mình chạy đối với bọn họ nhanh. Thần Phong Doanh quả nhiên còn như thần phong giống như phất qua đại địa, bọn hắn dĩ nhiên có thể trước thời hạn dự cảnh, sau đó trước thời hạn chạy trốn. Lý Văn Cường liền muốn không rõ ràng cái vấn đề này, ấn đạo lý nói, chính mình chạy trốn công phu hẳn là không kém với bất luận người nào, nhưng vì cái gì lại bị người bỏ rơi đâu? Đứng trên núi đồi, do dự đi ở mà cùng lúc đó, là Sát Quốc Vương Đô cửa thành, một cỗ xe bỏ yếu ớt mà đến, lục lạc đinh linh rung động. Quanh thân hơn trăm thân mang sĩ tử trường bảo cường giả bảo vệ lấy châu trên xe ngồi tên lão giả kia. La Sát Quốc Vương Đô chấn kinh. Ô ô ô ô, chiến đấu kèn lệnh bị thổi lên. Nhanh, Nam Châu dị phỉ đến Vương Đô cửa thành. Chơi ạ, thật to gan á, dị phỉ lại còn dám đến La Sát Quốc. Nói đùa cái gì, ai cho hắn gan chó? Xuyệt, nghe nói là vương tử tự mình dẫn tới. Cái này tựa như là một vị giữa thiên địa thánh nhân. Cái gì? Thánh nhân? Thánh nhân là cái gì? Nghe nói vị này tên là Nam Châu Chí Tẩu, là thiên địa Hồng Mông thời kỳ, Nam Châu thiên địa sơ khai đản sinh một cái linh căn. Hắn nắm giữ toàn thế giới 1600 cái bí mật, hiểu rõ thế giới bên trên bất cứ chuyện gì. Là vì thiên địa ở giữa thánh nhân. Lần này vương tử ra ngoài, là ngẫu nhiên gặp hắn, mà hắn dĩ nhiên bức bỏ thiên kiến mẹ phái, không chút nào sợ vương tử thân phận, dĩ nhiên nguyện ý đơn thương độc mã tiến vào La Sát Quốc. T. Quả nhiên. Quả thật a. Trong nháy mắt, La Sát Quốc động đất. Vương đô bên trong vô số cường giả dồn dập bay lên không trung bên trong, tranh nhau chen lấn nhìn xuống, nhìn Chí Tẩu. Mà trên cổng thành, vương đô bên trong vô số quan lại quyền quý, cùng quý tộc toàn bộ chạy lên đầu tường. Do xét lấy cổ đệm lên chân nhìn xuống. Chỉ trỏ, ngạc nhiên và phần. Trong đó có rất nhiều người, còn chưa từng gặp Nam Châu dị phỉ như thế nào đâu. Một lát sau, một cái vương đô đại tướng quân đi ra khỏi cửa thành, lãng quát một tiếng, lớn mật dị phỉ. Ai cho ngươi là gan, lại dám đi vào La Sát Quốc? Ngươi không sợ chết à? Thoại âm rơi xuống. Bảo hộ Chí Tẩu hơn 100 cái đại thừa kỳ cường giả dọa đến lui lại một bước, run lẩy bẩy, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại có một loại không chút nào ẩn tàng vẻ cừu hận. Một lát, trên xe bỏ lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vậy tướng quân. Ánh mắt không buồn không thích, cứ như vậy nhìn chằm chằm, chừng chừng nhìn chằm chằm. Đối mặt, trầm mặc. Rất lâu, La Sát Quốc Vương Đô đại tướng quân trong lòng thán phục một tiếng, quả nhiên là trong truyền thuyết thánh nhân, vẻn vẹn kim đăng kỳ, khí thế lại không thua với ta. Thời gian dài đối mặt, để đại tướng quân nội tâm có chút động riêu, ánh mắt có chút tránh trốn đi, có chút chịu thua nói, ngươi đến ta La Sát Quốc làm cái gì? Chí Tẩu nhàn nhạt mở miệng, dĩ nhiên nói ra một miệng lưu loát dị tộc ngôn ngữ, ta từ Hoàn Vũ mà đến, bắt đầu vì khai hóa thế nhân. Đại tướng quân nhíu mày, ngươi chỉ là kim đăng kỳ, cũng dám nói bừa. Chí Tẩu cười khẩy, thu vi trọng yếu a. Đại tướng quân sững sờ mà nói, trọng yếu a. Chí Tẩu mỉm cười, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi tu hành là vì cái gì? Đại tướng quân trầm mặc một hồi, hắn cẩn thận đang suy nghĩ Chí Tẩu vấn đề, mà hắn không hiểu Chí Tẩu vấn đề, suy nghĩ không được. Ta tu hành vì bảo hộ con dân của ta. Chí Tẩu lại hỏi, vì sao lại bảo vệ ngươi con dân? Cái này, chúng ta đồng căn đồng nguyên, ta đương nhiên muốn bảo vệ a. Như thần linh trên trời rơi xuống, hứa lấy lợi lớn, khiến cho ngươi đất bằng phi thăng. Ngươi lựa chọn phi thăng, hay là lựa chọn vĩnh viễn tu vi dừng bước ở đây, tiếp tục bảo vệ ngươi con dân? Đại tướng quân ngạc nhiên nhìn về phía Chí Tẩu, nhất thời ở giữa, hắn dĩ nhiên do dự, mặt đỏ tới mang thai chính muốn nói gì. Chí Tẩu đánh gây đến, ngươi trầm mặc. Ta không có. Ngươi có. Ta nhìn thấy ngươi trầm mặc, mà ngươi trầm mặc chính là do dự biểu hiện, chính là chột dạ biểu hiện. Chột dạ thì đại biểu dù cho ngươi mặt ngoài nhất định phải nói ngươi không có, nhưng là nội tâm của ngươi đã được đến đáp án, không phải sao? Cái này, ta đặc biệt. Xuyệt. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Chí Tẩu nhu hòa cười cười, vẫy tay, chụp chụp xe bò, đến, tới ngồi. Đại tướng quân mặt mũi tràn đầy phức tạp do dự cực kỳ lâu, sau đó đi tới xe bò trước, ngồi ở trên xe bò, ngồi ở Chí Tẩu bên cạnh, ngươi muốn nói gì? Xuyệt, đừng nói chuyện, dụng tâm nghe. Chí Tẩu ôn hòa chụp chụp bờ vai của hắn, nói khẽ, ngươi tu hành mục đích, lúc ban đầu, là vì trường sinh, là vì thu hoạch được sự chú ý của người khác, là vì có thể làm cho chính mình trở nên cường đại, sau đó có thể hưởng thụ càng thêm có địa vị hưởng thụ. Đại tướng quân co quắp vô cùng, không phải, ngươi đừng nói mò, ta từ nhỏ sinh ra tới chính là nghĩ muốn bảo vệ vương đô, chúng ta La Sát Quốc là cả nước một lòng, ngươi đừng để người hiểu nhầm ta. Xuyệt. Tiến tĩnh. Chí Tẩu nhẹ nhàng cười một tiếng, thừa nhận đi, mỗi người đều là như thế. Nhưng là, có đôi khi chúng ta tu luyện mệt mỏi, ra rời, không ngại ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, chúng ta đến tuột cùng vì cái gì? Đại tướng quân mở mịt nhìn xem Chí Tẩu, vì cái gì? vì sinh mạng chân lý, vì siêu thoát cùng tự do, vì vô câu vô thúc, vì mình nội tâm sở hữu xung động. Muốn làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Ta buồn ngủ, ta có thể không cần quan tâm người khác sắc mặt, ở trên mặt đất mà ngủ. Ta đói, muốn ăn ngươi trong bát ăn, ta có thể không chỗ lo lắng đi ăn. Là vì lớn tự do. Đại tướng quân mặt mũi tràn đầy bất khuất, đây không phải thiểu năng a. Ta khi còn bé thôn chúng ta mà thằng ngốc kia, chính là như thế. Ta lại hỏi ngươi, đồ đần phải chăng mỗi ngày tiếu dung đều tại. Đại tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc dù là, nhưng... Xuyệt, nghe ta giảng. Ta lại hỏi lại ngươi, ngươi có thể từng nhớ kỹ. Lần trước ngươi lộ ra tiếu dung, là lúc nào, là vì cái gì? Đại tướng quân trầm giọng nói, lần trước ta mang binh thảo phạt các ngươi Nam Châu dị phỉ, đại hoạch toàn thắng, trở về La Sát Quốc, đại hoạch tán thưởng, thu hoạch được ai tán thưởng? Quốc vương, cùng ta dân. Chí tẩu cười khẩy, sau đó tiếu dung liền càng ngày càng đậm, a ha 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 ha. Không chút kiêng kỵ cười. Nụ cười này, để tướng quân luôn uống, ngươi cười cái gì? Chí tẩu giống như là nhìn rác rưởi một dạng nhìn xem tướng quân, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền không xứng cùng ta đối thoại. Ta nhìn nhầm ngươi. Không phải, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Lần trước lộ ra tiếu dung, lại còn là bởi vì đạt được quốc vương tán thưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không có người xưng tán ngươi, a, ngươi tính cái gì? Bất quá rác rưởi ngươi, bất quá phế vật ngươi, bất quá trên mặt đất bên trong bá lô thai trùng. Người khác tán ngươi ngươi liền vui vẻ, người khác không tích lũy ngươi, ngươi liền không có tiếu dung. Ngươi sống sót, từ đầu tới đuôi chỉ là người khác nuôi một con chó. Ngươi mẹ nó, ta ném ra một viên tiểu cầu, chó nhặt được trở về, chó gầy đôi mừng chủ, phải chăng tại lấy ta vui vẻ? Ta tán thưởng chó, chó phải chăng vui vẻ? Ngươi, trả lời ta. Tướng quân cắn chặt răng, ngươi, suýt, trả lời ta. Ta mẹ nó, trả lời ta. Tướng quân hít sâu một hơi, cắn răng, phải. Đừng ngươi xương tán ngươi ngươi vui vẻ. Đừng ngươi xương tán chó vui vẻ. Ngươi chó, ông. Một chút, La Sát Quốc Vương đô đại tướng quân, tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả tóc, nháy mắt đếm. Bộ da toàn thân đều thành màu đỏ, chính đang sụp đổ nổi giận biên giới. Ma Chí Tẩu lại mỉm cười, ta không sợ ngươi, ngươi tuy là giết ta lại như thế nào? Ta kim đăng kỳ, ta không dùng võ lực thủ thắng. Ta du lịch giữa thiên địa vậy, phải chăng thủ này nó cửa hộ, thấy biến hóa chấm chỗ này. Thu vi thượng, ngươi giết ta, như nghiền chết sâu kiến. Nhưng ngươi sẽ vui vẻ a. Ta mấy câu nói, đã tại trong lòng ngươi chôn xuống hạt giống. Có một ngày, nó sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Mà ngươi giết ta, cái này tâm ma, vĩnh viễn khó giải. T. Tướng quân hít sâu một hơi, sụp đổ chỉ vào Chí Tẩu, trong mắt dĩ nhiên ngậm lấy nước mắt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì mà? Đường đường tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả, đã đang bị tẩy não biên giới bồi hồi. Quốc vương dùng mấy ngàn năm cho hắn tẩy não, chung với La Sát Quốc. Chí Tẩu mấy câu nói đem hắn tẩy trở về, nói cho hắn, đừng trung thành, ngươi chó. Không có ai biết Chí Tẩu vì sao mà đến đây lúc nào. Lại là thế nào có thể xâm nhập nội địa đi vào La Sát Quốc vương đô. Đây đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Không biết hắn đến tuột cùng là muốn đường con cứu quốc, vẫn là có càng lớn nhu đồ. Ai cũng không biết. Chí Tẩu mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta đi. Cái gì? Tướng quân mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói cái gì? Chí Tẩu cười ha ha, xuất phát, tiến vương đô. Quay đầu nhìn về phía đại tướng quân, tại ta rời đi La Sát Quốc trước đó, ngươi còn có 3 ngày cân nhắc thời gian. Trạm tiếp theo, ta sẽ du lịch với cái khác quốc độ. Ngươi chậm rãi cân nhắc, đây là ta lần thứ nhất chủ động để người đi theo ta. Bởi vì, ngươi có căn cốt siêu thoát, ngươi có căn cốt thu hoạch được lớn tự do, đại tự tại. Nói, đội xe vào thành. Mà đại tướng quân ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đầu góc ngốc. Lúc này, một cái khác Nam Châu đại thừa kỳ cười nhẹ chụp chụp bờ vai của hắn, cười nói, Chí Tẩu chưa từng nói rằng thánh nhân, nhưng hắn lại là thật sự thánh nhân. Lần thứ nhất chủ động mời, không cần rét lạnh thánh người tâm. Hôm nay thánh nhân cho ngươi một cái cơ hội, ngày mai, ngươi sẽ thu hoạch một mảnh tương lai. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cái kia gần với thần nhất trí giả, sẽ để cho ngươi lý giải sinh mạng ý nghĩa. Đinh linh linh xe bỏ lục lạc tiếng vang lên. Đại tướng quân đứng tại giữa đường, mờ mịt nhìn xem Chí Tẩu bóng lưng rời đi, thì thào một tiếng, ta là thế nào? Chương 228. Văn Cường 3 tháng chương 228, Văn Cường 3 tháng ta nhất định phải đi La Sát Quốc. Ta nhất định phải học được thông thiên giới tiếng thông dụng nói a, không phải nói ta muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mà là bởi vì ta phải cứu về Quý Béo. Lý Văn Cường đứng tại núi đồi phía trên, mặt sắc mặt ngưng trọng tự hỏi chính mình tương lai nhân sinh phương hướng, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình là thời điểm vì tọa kỵ của mình làm một chút gì. Quý Béo mà bị bắt đi, bởi vì nó có tu chân giới huyết mạch, nó nhất định sẽ trôi qua phi thường không tốt ta. Lý Văn Cường thở dài, trong đầu đã có hình tượng cảm giác, sẽ có hay không có thông thiên giới người bắt nạt hắn, đem hắn nhốt ở trong lồng, sau đó đưa đến đánh xiếc thú bên trong đi, để nó chui cái vòng lượm mà cái gì, không toàn hỏa quyển chính là một roi. Lý Văn Cường càng nghĩ càng nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến Quýt Béo mà bị người bắt nạt, bị người ngược đãi, bị quất, trôi qua sống không bằng chết hình tượng cảm giác. Thật lâu, yếu ớt thở dài một tiếng, nếu quả thật như ta trầu nghĩ như vậy, liền tốt. Nếu quả như thật bị người ngược đãi, bị người khi dễ, nó mới có thể tại mỗi cái đêm trăng tròn, trốn ở trong góc yên lặng thút thít, hồi ức ta huyền chân đối với nó tốt ta. Có lẽ chỉ có tại một ngày nhận hết ức hiếp mỏi mệt về sau, nó mới có thể hồi tưởng lại, đã từng nó chủ nhân huyền chân đối với nó đến tuột cùng là cỡ nào đối xử tử tế a. Kể từ đó, ta huyền chân từ trên trời giáng xuống, đưa nó cứu trở về thời điểm, nó có lẽ liền sẽ cam tâm tình nguyện nhận ta huyền chân làm chủ. Nhất định là như vậy. Lý Văn Cường càng nghĩ càng thấy đối với. sự tình muốn từ một cái biện chứng góc độ đi đối đãi, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Cũng tỉ như nói quýt méo mà bị yêu quái bắt đi chuyện này, ngươi không thể tổng suy nghĩ lấy đây là chuyện xấu. Ngươi cũng phải nghĩ nghĩ, hắn bạn nhất là chuyện tốt đâu. Bạn nhất, địch nhân giúp mình ngược đãi quýt méo, để quýt méo mà càng tưởng niệm hơn cùng với mình thời gian đâu. Quýt méo mà như bệnh mập, không có chút nào sức chiến đấu. Bạn nhất địch nhân giúp mình huấn luyện nó, gặp lại thời điểm có sức chiến đấu, đồng thời còn gây đây. Đây đều là sự tình của ta. Nhất định muốn từ một cái biện chứng góc độ bên trên nhìn vấn đề. Thế là Lý Văn Cường quyết định. Ta trước len lén ẩn nấp đến La Sát Quốc một chút phụ cận trong thôn làng đi, ngụy trang thành phạm nhân, chậm rãi học tập tiếng nói của bọn họ, văn hóa, nhân văn phong tình. Nói chuyện, Lý Văn Cường đi xa, mà chẳng biết lúc nào. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Lý Văn Cường sau lưng lần nữa phong thanh triệt triệt. Một người trong rừng hướng La Sát Quốc phương hướng đi, đi tới, biến thành hai người. Sau lưng, nhiều một cái mình Trần Đại Hán, chợt quát một tiếng, Huyền Chân Tiên Sinh mời chủ tội, Thần Phong Doanh Thiết Cương trước đến đưa tin. Lý Văn Cường lại đi hai bước, lại là một cái vô cùng uy mãnh mình Trần Đại Hán uy phong lẫm lẫm cùng sau lưng, Thần Phong Doanh không biết sợ phân đội, Trương Kim Cương trước đến đưa tin. Duy Nguyện đi theo Huyền Chân Tiên Sinh, nghiền nát thông thiên giới, san bằng dị tộc. Lý Văn Cường, ai? Hưu. Một đạo lưu quang hiện lên. Đánh xong rồi sao? Một cái lao giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xuất hiện ở Lý Văn Cường sau lưng, dậm chân thở dài một tiếng, ai, ta Thần Phong Doanh tử thiết, lần này phán đoán sai lầm à? Nguyên bản ta thiết tưởng là lấy ta làm mồi nhử, hấp dẫn thông thiên giới dị phỉ ánh mắt, để cho bọn họ tới truy ta. Kể từ đó, từ chiến thuật bên trên có thể kéo dài chiến tuyến, vì ta năm châu tu chân giả tranh thủ càng lớn phần thắng. Ai, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới. Tính sai, thông thiên giới dị phỉ nhát như chuột. Ta ba hơi công phu chạy ra ngàn dặm, mà bọn hắn lại là dĩ nhiên không có đội kịp. Ai, không có đội kịp. Thiên địa chứng giám, ta tử thiết một đời cái gọi là trùng trùng điệp điệp, cái này sợ là truyền đi, thế nhân muốn nói ta e ngại mà chạy. Nhưng là chư quân đều có thể làm chứng cho ta, ta tử thiết thân là Thần Phong Doanh đại tướng quân, nguyện ý vì năm châu chảy máu. Ta tử thiết, đơn thuần chính là muốn hấp dẫn đại quân dị tộc theo đuổi ta, từ đó kéo dài chiến tuyến. A, mục đích của ta là kéo dài chiến tuyến, từ một cái vĩ mô chiến thuật bên trên, bất tranh một góc được mất, từ một cái tư tưởng phương diện bên trên dẫn trước đối thủ, chiến thắng đối thủ. Nhưng là, không người lý giải a, Văn Cường. Văn Cường, ta đang gọi ngươi a Văn Cường. Ngươi tại sao không nói chuyện a Văn Cường? Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Lý Văn Cường. Sau lưng, Thiết Cương mấy người cũng là thở dài một tiếng, từ tướng quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Từ tướng quân, dù sao chúng ta lúc ấy cũng là có mang ý nghĩ như vậy. Từ chiến thuật phương diện tiến tới đi rút lui, hấp dẫn địch nhân đuổi theo chúng ta, từ đó hoàn thành chiến thuật bên trên một cái phản giặc cùng đường đường đuổi kế sách. Từ tướng quân, ta cũng tin tưởng ngươi, dù sao ta cùng ngươi là ý tưởng giống nhau. Chúng ta tại không có giao lưu điều kiện tiên quyết, đã đạt thành chiến thuật bên trên ăn ý, tại cái kia điện quang hỏa thạch sát na ở giữa, chúng ta dĩ nhiên tư tưởng bên trên độ cao nhất trí. Cái này không thể không nói là Thần Phong Doanh vạn chúng một lòng bắt đầu. Đám người ngươi một lời ta một câu, cái gì cũng nói. Từ Thiết thở dài, nhìn đến Văn Cường tư tưởng giác ngộ vẫn là không cao. Văn Cường a, ngươi vẫn là cần ma luyện ma luyện. Có đôi khi không phải chiến lược cường đại liền có thể thủ thắng, mà lâu dài chiến thuật ánh mắt, ở đây thông thiên giới rất là trọng yếu. Ngươi phải thật tốt tỉnh lại một chút chính mình. Lý Văn Cường, ai láo tử liền phục. Ta chạy không có các ngươi nhanh, ta đây chính là tư tưởng bên trên rơi ở phía sau. Cái này còn ngược lại trách ta rồi. Lúc ấy trông thấy địch nhân, ta còn không có kịp phản ứng, các ngươi liền chạy trước. Ta làm sao truy đều đuổi không kịp, ta Nam Châu Huyền Chân cũng tự hỏi một đời thường bị người đuổi giết, ta bỏ chạy không có các ngươi nhanh. Lúc này gió êm sóng lặng, các ngươi trở về rồi. Ta Lý Văn Cường không có chạy. Là đường đường chính chính hắn tử. Ta Lý Văn Cường không có chạy, mà các ngươi trở về rồi. Lúc này, vì cho mình chạy trốn tìm mượn cớ, nói cái kia gọi cái đường hoàng. Con mẹ nó cái gì từ chiến thuật bên trên chiến thắng đối thủ, từ vĩ mô góc độ bên trên thủ thắng. Từ tư tưởng bên trên vì Nam Châu tu chân giả lấy được phần thắng. Tới, bút cho ngươi. Thông Thiên Sơn Hà Kinh ta biết, Thông Thiên chạy trốn trải qua các ngươi biết. Lý Văn Cường cũng là thật phục. Hắn chịu phục không phải Thần Phong Doanh chúng chạy nhanh. Chịu phục càng là có tổ chức có kỷ luật chạy trốn. Nhìn như năm bè bảy mảng, nhưng là gió êm sóng lặng thời điểm, tất nhiên sẽ một lần nữa trở về, không thiếu một cái. Nhìn như cái đầu không thế nào linh quang bộ dáng, nhưng tất nhiên sẽ từ chiến thuật bên trên dẫn trước đối thủ, để đối thủ không cảm thấy bọn hắn sợ, để cho mình người không hiểu lầm bọn hắn sợ. Lý Văn Cường cũng trong lòng sáng như gương, biết bọn hắn vì cái gì trở về. Bởi vì Thông Thiên Sơn Hà Kinh một ngày không hoàn thành, bọn hắn liền không nỡ đi. Đây là một cái ở trong sách lưu dành cơ hội. A Tử Thiết ngược lại liền nói, Văn Cường à, cái tiếp theo thăm viếng nơi nào? 3000 tuổi lão tướng nguyện ý xuất chiến, chúng ta lần này liền đem tên lão phu cũng nhớ lên đi. Dùng nhiều hai bút đến biết lão phu như thế nào dũng mãnh thiện chiến. Đây cũng là vì chúng ta Thần Phong Doanh làm vẻ vang nha. Lý Văn Cường, ai? Ngươi vì sao thở dài? Lý Văn Cường quay đầu, nhìn phía sau đột nhiên tụ tập mấy trăm cái Thần Phong Doanh chiến sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng, không thiếu một cái. Nháy mắt con mắt, Lý Văn Cường trầm giọng nói, bởi vì ta tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao. Từ Thiết phóng khoáng cười một tiếng, không sao, có thể học. Ta tận lực, ta cố gắng. Nói, Lý Văn Cường lại là một tiếng, ai? Từ Thiết nhíu mày, vì sao lại thán? Lý Văn Cường ngửa mặt chỉ lên trời, thì thào một tiếng, ta thường bởi vì chính mình không đủ vô sỉ, mà lộ ra cùng các ngươi không hợp nhau. Một lát sau, Lý Văn Cường lần nữa nhìn xem đại địa, ai? Từ Thiết, vì sao ba thán? Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ở đây đầu học tập ngôn ngữ nghệ thuật con đường bên trên, ta nhìn không thấy cuối cùng. Chư vị tiền bối nhóm đã dẫn trước ta thực sự quá xa. Đã từng ta cho rằng ta đã đủ không biết xấu hổ, nhưng là từ khi nhìn thấy chư vị tiền bối, ta cảm nhận được Hồng Câu giống như chênh lệch, nên khi anh dũng cần cụ a. Đồng thời ta cũng học được một loại tinh thần. Từ Thiết có chút đỏ mặt nhìn xem Lý Văn Cường, cái gì tinh thần? Lý Văn Cường thất thần nhìn xem Từ Thiết tóc trắng xóa, lại sờ lên chính mình đầu đầy tóc xanh, lẩm bẩm nói: tóc đen chẳng biết chăm học sớm, bắt đầu phương hối hận đọc sách trễ. Ta lại không cố gắng, đến ngài cái tuổi này, liền rốt cuộc học không được. Từ Thiết mặt đen lên, ngươi tại châm chọc ta. Không, ta tại ngưỡng mộ ngài. Lý Văn Cường nháy nháy mắt, thật, ngươi nhìn ta nghiêm túc ánh mắt. Chương 229, ta mời hắn đến đánh ngươi có được hay không? Chương 229, ta mời hắn đến đánh ngươi có được hay không? Thần Phong Doanh một lần nữa tụ tập lại với nhau. Lý Văn Cường có ý tứ là không muốn để bọn hắn đi theo, bởi vì làm mục tiêu lớn, dễ dàng bị dị tộc người phát hiện. Một vấn đề quan trọng nhất là, phát hiện về sau, trừ chính mình, tất cả mọi người đều có biện pháp chạy trốn. Đây là một cái muốn mạng nhân tố, không hoạn quả mà hoạn không đều. Lý Văn Cường chịu không được loại này, người khác so với mình có thể chạy bị quất. Nhưng là Từ Thiết mấy người xem bộ dáng là quyết tâm muốn đi theo Lý Văn Cường, vô luận nói cái gì đều không đi, đồng thời còn các loại thể thể cam đoan, lần tiếp theo tuyệt đối không chạy. Coi như muốn chạy cũng sẽ mang lên Lý Văn Cường. Tạm thời tin bọn hắn ta. Mà tại 3 ngày sau, Thần Phong Doanh ngay tại hơn 2000 dặm bên ngoài một lần nữa đồn trú. Nơi này, phát hiện một cái dị tộc sơn thôn. Lý Văn Cường ẩn nấp tiến trong sơn thôn, hắn bắt đầu len lén học ngoại ngữ. Mà Thần Phong Doanh bên trong cũng không ít người đi theo Lý Văn Cường ẩn nút đi vào, bọn hắn dần dần ý thức được nắm giữ một môn ngoại ngữ, đối với mình tương lai phát triển cũng là có vô cùng trợ lực. Trải qua 3 ngày thời gian sờ sắp xếp cùng suy nghĩ, Lý Văn Cường từ từ nắm giữ một chút nhất sơ cấp dị tộc ngôn ngữ. Tỷ như nói là hắn biết thôn trang này tên là Thái Dương Bộ Lạc. Thái Dương Bộ Lạc bên trong tổng cộng có 50 gia đình, trong đó có 2 cái là người tu luyện. 2 người tu luyện đều chỉ là ngưng khí kỳ tu vi. Từ Thiết mấy người chướng mắt ngưng khí kỳ tu vi, cảm thấy thậm chí có thể cường công đi vào, trói lại người nơi này, sau đó để bọn hắn tỉ mỉ đến dạy mình dị tộc ngôn ngữ. Nhưng Lý Văn Cường không cho là như vậy. Hắn trời sinh, đối với ngưng khí kỳ cảnh giới này có một loại tính sợ. Đêm khuya, một hộ tân hôn vợ chồng trong phòng. Vừa mới kết hôn Thái Dương Bộ Lạc 2 người trẻ tuổi, ngồi trên mép giường, ngượng ngùng đối thoại. Nam nói, nương tử, đêm khuya, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nữ ngượng ngùng đem đầu tựa vào nam trên bờ bay, đỏ mặt, làm sao nghỉ ngơi. Mà 2 người này không có chút nào phát hiện, ngay tại ngoài cửa sổ hắc ám bên trong, một đôi mắt thâm trầm nhìn xem 2 người. Cầm lấy bút, đi chép, lại đông 2000 dặm, có một Thái Dương bộ lạc 50 hộ người, lấy nữ tử vi tôn. Dị tộc phong tình, nữ nhân có thể đùa giỡn nam nhân. Trong phòng, nam nhân nằm ở trên giường, nghiêng mặt đi, không dám con mắt nhìn thẳng cô dâu của mình. Mà nữ nhân thì tùy tiện ngồi ở bên trên ấn lấy nam nhân 2 cánh tay, khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tướng công. Nam nhân nhắm mắt lại, phát ra con muỗi một dạng thanh âm, ừm. Nữ nhân xoay người, nhẹ nhẹ hôn lên. Xa 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 ngoài cửa sổ, một đôi mắt không có tình cảm sắc thái nhìn xem 2 người. Nâng bút liền đi, Thái Dương bộ lạc, nữ tử nhiều sắc. Nam phong suy nhược, còn ngượng ngùng. Ai nha, ngươi có thể hay không dùng lực một chút? Nương tử, ta không được. Đen bước phía dưới, một trận mưa to gió lớn. Kết thúc. Ngoài cửa sổ, cái kia một cây bút tiếp tục không bất cứ tia cảm tình nào sắc thái ghi chép, dị tộc phong tình, nam tử suy nhược. Đứng thẳng 4-50 còn lại, mà tất. Nữ tử nhiều bất mãn. Ba khép lại bản bút ký của mình, Lý Văn Cường thuận tay đem sổ đưa cho bên cạnh. Hắc ám bên trong, một cái Thần Phong Doanh người tiếp nhận sổ, hưng phấn chạy đi. Thông Thiên Sơn Hà Kinh lại muốn đổi mới. Ngoài cửa sổ, Lý Văn Cường lúc này mới ngồi xổm ở góc tường phía dưới, đem cửa sổ chọc lấy cái hang hốc, hướng vào xem. Nhìn nửa đêm, hắn lại học được rất nhiều ngoại ngữ từ đơn. Đại lực, dùng lực, đau, dễ chịu. Một mực học tập đến rạng sáng, Lý Văn Cường cái này mới rời khỏi cái này một nhà phòng ở, sau đó ngồi tại dưới ánh trăng, bắt đầu viết cũng sẽ nhớ hôm nay nắm giữ từ đơn. Mỗi ngày học tập một chút xíu, một ngày nào đó, Lý Văn Cường tin tưởng mình nhất định có thể nắm giữ dị tộc cái môn này ngoại ngữ. Nơi xa, Từ Thiết nhìn xem dưới ánh trăng Lý Văn Cường, còn tại khắc khổ chăm chỉ học tập ngoại ngữ, không khỏi thổn thức cảm khái một tiếng, sinh mà khi như huyền chân. Ngươi nhìn hắn nhiều khắc khổ à, đều sau nửa đêm, như cũng tại thông qua chính quy phương pháp học tập dị tộc ngoại ngữ. Nếu như ta có thể có dạng này khổ tâm, lo gì tiên đồ không được tổn tiến. Bên cạnh có Thần Phong Doanh chiến sĩ nghe thấy, không khỏi hỏi, ngươi nói Văn Cường tại sao muốn như thế khắc khổ học ngoại ngữ? Dị tộc ngôn ngữ có trọng yếu như vậy à? Gặp, giết chính là. Từ Thiết nhíu mày đến, ngươi không thể nghĩ như vậy. Cho nên nói, ngươi chỉ là một cái vũ phu, mà Huyền Chân là người đọc sách đâu. Cứ như vậy, định ra tới. Lý Văn Cường liền tiềm phục tại cái này Thái Dương bộ lạc bên trong, học tập tiếng nói của bọn họ. Tại trong phòng bếp ẩn giấu đi, Lý Văn Cường học được hỏa diễm, nóng, thịt, đồ ăn, cơm chờ từ đơn. Tại trong quê phòng, học được nghĩ hắn, thơm ngào ngạt, buồn ngủ quá, như là loại này từ đơn. Tại đồng ruộng bên trong, học được trồng trọt, thu hoạch, quốc chờ từ đơn. Tại luyện võ tràng học được đánh, giết, đánh mẹ nó, giết mẹ nó chờ từ đơn. Từng ngày tích lũy tháng ngày, Lý Văn Cường từ từ bắt đầu có thể đem những này từ đơn chắp vá ra, tạo thành ăn khớp câu nói. Mà liên tại Lý Văn Cường học ngoại ngữ thời điểm, cùng lúc đó La Sát Quốc Vương Đô, một tòa bá đạo trong phủ đệ. meo 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 quýt béo mà vui sướng tại hơn 100 mẫu đất trống bên trong vui chơi. Cái này nhà nữ chính người vô cùng sủng ái quýt béo, cho nó di tại một tòa rừng rậm tới. Phân công hơn 1000 cái hạ nhân, đem La Sát quốc bên trong sở hữu có thể tìm thấy được loài cá chủ loại, toàn bộ mua trở về, treo ở mỗi một cái cây trên những cây. Xa xa nhìn, tựa như là cây bên trên mọc ra cá đồng dạng. Cái này chính là tiểu trì nhục lâm. Quýt béo mà ở đây đã giống như là tiến vào không lo hương đồng dạng, triệt để vui chơi. Nó cảm thấy mình chưa từng có dạng này thoải mái qua. Quá sướng rồi. Thoải mái nó đều muốn quên Lý Văn Cường người thế nào. Mèo. Xé lột xuống một con cá, quýt béo mà ra sức gặm ướt. Lúc này, An Mặc cung dung hoa quý nữ nhân cười đi tới, với tay, bé ngon mèo. Quýt béo mà cái dám điên mà chạy tới, mèo. Ta từ đại vương nơi đó muốn tới một viên thuốc, phục dụng có thể tăng trưởng 2000 năm công lực. Ngươi nhìn ngươi ở đây chờ đợi mấy ngày, mới từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ. Cái này tu vi tiến triển cũng quá chậm. An viên đan dược kia, ta trước biến thành đại thừa kỳ lại nói. Quýt béo mà vội vàng ghét bỏ lui về sau, meo meo meo. Ta không cần, một bên kêu to, quýt béo mà một bên dùng móng đuốt trên mặt đất viết xuống dị tộc văn tự, ta không muốn ăn thiên tài địa bảo. Nữ người tức giận, ngươi nghe lời. Đây chính là giá trị liên thành đồ vật, ngươi nhất định phải ăn, đến, ngoan, thuốc hay phổ miệng. Quýt béo mà biết, ta không muốn ăn thiên tài địa bảo, ta liền muốn ăn cá. Nữ nhân khuyên như thế nào nó đều không nghe, lùi lại mà cầu việc khác, nữ nhân lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ấm trà, sờ lên quýt béo mà đầu nói, cái kia uống hai miệng mã não, chúng ta để gân cốt biến thành đại thừa kỳ cũng tốt. Quýt béo mà, meo meo meo, ta không muốn uống mã não. Ta không muốn ăn thiên tài địa bảo. Ngươi không nên ép ta, ngươi đối với ta một chút cũng không tốt, mỗi ngày đều bức ta uống thuốc. Ta liền muốn ăn thực phẩm rác. Nữ nhân tức khóc, ngươi làm sao không nghe lời đâu. Ta còn không phải là vì chào ngươi, để ngươi càng cường đại một chút, ngươi đáng yêu như thế, ta liền sợ ngươi ngày nào bị phần tử ngoài vòng luật pháp bắt đi. Đến lúc đó qua thời gian khổ cực nhưng làm sao bây giờ nha. Quýt béo mà rất không có lương tâm quay đầu liền trượt. Vừa trượt hai bước, bị nữ nhân ôm đồm trở về, nghiêm khắc nói ra, ngươi hôm nay nhất định phải ăn những này thiên tài địa bảo, ta nhìn ngươi chính là bị quên được, bị làm hỏng. Cũng không biết ngươi trước kia chủ nhân là dạng gì, đem ngươi quên được, đều không thích trở nên cường đại. Nói, nặn ra quýt béo mà miệng, liền muốn cho nó rót má não. Quýt béo mà điên cuồng dãy rủa lấy liền khóc lên, nước mắt rưng rưng nhìn xem nữ nhân. Nữ nhân bị cái này sở sở ánh mắt thương hại nhìn trong lòng như nhũn ra, vội vàng buông xuống quýt béo, xin lỗi đến, không khóc không khóc, tốt tốt tốt, ta thỏa hiệp vẫn không được sao? Ta hôm nay không uống mã não có được hay không? Đừng khóc. Thứ meo quýt béo mà ủy khuất quay đầu bước đi. Nước mắt rưng rưng hướng tiểu trì nhục lâm bên trong mà đi. Mỗi ngày từ mấy trăm mẫu trong nhà tỉnh lại, đối mặt hơn ngàn cái hạ nhân phục thị. Mỗi bữa cơm đều nhất định muốn ăn động một tí bổ sung mấy trăm năm công lực thiên tài địa bảo, khát nước nhất định phải uống mã não cùng cùng nướng. Đây không phải ta thích sinh hoạt, đây không phải ta muốn mèo sinh. Không có Văn Cường ca thứ 18 ngày, nghĩ hắn mang theo ta cùng một chỗ đánh giã. Nghĩ tới nghèo thời gian khổ cực, nghĩ thể nghiệm lang thang kiếp sống. Nghĩ hắn. Thậm chí nghĩ hắn mỗi một lần quất roi, nghĩ hắn bắt nạt ta. Mà nữ nhân này lại sẽ chỉ vô điều kiện yêu chiều, chán ghét, đây không phải ta thích sinh hoạt. Nữ nhân nhìn xem quýt béo mà rời đi bộ dáng, không khỏi lần nữa ảm đạm rơi lệ, lại chọc giận nó tức giận, vậy phải làm sao bây giờ? Nó nói nó có cái chủ nhân là Nam Châu dị phỉ. Ai, mặc dù dị phỉ cùng ta thần quốc người thủy hóa bất dung, nhưng cũng là thời điểm đi tìm tới hắn. Vì bé ngon meo, làm sao cũng đều đáng giá. Nghĩ, nữ nhân vội vàng hô to một tiếng, bé ngon meo. Cái kia ta đưa ngươi trước kia chủ nhân tìm đến được chứ? Vô néo cái mông đi xa quýt béo mà quay đầu, nhìn một chút nữ nhân. Nữ nhân do dự một chút, ngươi như thế thích bị hắn bắt nạt, cái kia ta đem hắn tìm đến chính là mèo. Quýt béo mà hưng phấn nhảy dựng lên, lại về tới nữ nhân trong lồng ngực nũng nịu. Chương 230. Đặt phái sứ giả chương 230, đặt phái sứ giả lại là hơn tháng thời gian. Tại Lý Văn Cường chăm chỉ không ngừng học tập phía dưới, hắn xem như nắm giữ cơ bản một môn ngoại ngữ vận dụng. Cái này thông thiên giới ngôn ngữ, nói đến ngược lại là so Nam Châu ngôn ngữ phức tạp rất nhiều. Nam Châu ngôn ngữ cùng chữ viết có chút cùng loại với Lý Văn Cường kiếp trước địa cầu bên trên chữ Hán, thuộc về tả hữu kết cấu cùng trên dưới kết cấu. Mà cái này thông thiên giới văn tự lại là có chút cùng loại với kiếp trước Anh ngữ. Nó cũng không phải là từ chữ tượng hình diễn hóa mà đến, mà là xuất hiện 36 cái đặc thù ký hiệu. Những này đặc thù ký hiệu được xưng là vận mẫu, mà khác biệt ký hiệu tổ hợp lại với nhau liền tạo thành từ đơn. Từ đơn tổ hợp lại với nhau tạo thành câu. Chỉ bất quá so Anh ngữ càng khó, bởi vì Anh ngữ bên trong từ đơn cũng chỉ là từ đơn, nhưng là thông thiên giới từ đơn lại có ký âm. Cũng tỉ như nói một cái từ đơn thủ chữ cái là một tiếng âm điệu, nó ý tứ có thể là ngoại tạo. Nhưng là đồng dạng từ đơn kết cấu bên trong, thủ chữ cái ký âm biến thành ba tiếng nó biểu đạt ý tứ liền có thể là ta yêu ngươi. Lý Văn Cường tự xưng là thông minh hơn người, cũng là dùng hơn tháng thời gian mới đưa thông thiên giới ngôn ngữ kết cấu cùng hệ thống làm minh bạch. Miễn cưỡng có thể đối thoại về sau, Lý Văn Cường liền không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này, hắn quyết định cứu vớt quýt béo. Chính mình nhất định phải xâm nhập trại địch, là thời điểm thân ham chúng đây, cứu vớt quýt béo mà. Xuất phát. Ngươi muốn đi? Từ Thiết mang theo Thần Phong Doanh một đám lớn cương mãnh các hán tử đến đây, mỗi một cái đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lý Văn Cường gật gật đầu, đúng, ta muốn đi La Sát Quốc. Lý Văn Cường căn cứ những ngày này ở nấp, cũng minh bạch, thông thiên giới bên trong dị tộc kỳ thật phân rất nhiều quốc gia, mỗi một quốc gia thực lực đều là khác biệt, có chút sẽ còn nội đấu. Mà cái này phạm vi mấy triệu cây số phạm vi bên trong, toàn bộ đều là từ La Sát quốc quản hạt. Mà Quýt Béo mà cũng rất có thể là bị bắt đi, mang vào La Sát quốc bên trong. Sở dĩ chính mình phải đi La Sát quốc? Từ Thiết hỏi, La Sát quốc? Đây chính là tiến thông thiên giới bên trong a, xem như xâm nhập thông thiên giới. Lý Văn Cường gật gật đầu, không có cách, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Từ Thiết ngửa mặt lên trời gật lệ, thở dài một tiếng, được một huyền chân, chính là năm châu may mắn. Lần này đi vạn dặm xa xôi, không biết ẩn giấu đi bao lớn nguy hiểm, chúng ta lại có thể nào bỏ được để ngươi đồng hành. Lần trước lưu một mình ngươi cô độc, lần này, nói cái gì cũng sẽ không còn có tình huống như vậy phát sinh. Lý Văn Cường cảm động hốc mắt có chút đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ, nhìn đến trước đó chính mình đối với Thần Phong Doanh là có thành kiến. Những này người cũng không phải đồ hèn nhát cùng sợ chết quỷ, chính mình là trong lòng còn có thành kiến a, không nghĩ tới mình đã nói rõ muốn đi La Sát quốc, mà Từ Thiết lại còn nói không để tự mình một người đối mặt cô độc. Lý Văn Cường nghẹn ngào một tiếng, muốn nói điểm gì? Từ Thiết cắn răng một cái, tựa hồ làm xuống quyết định gì, ngươi không cần phải nói cái gì. Lần này tiến đến có chút quá nguy hiểm, ngươi không thể còn như vậy cô độc. Chúng ta Thần Phong Doanh tổng cộng 108 đầu hảo hán, nguyện ý đưa một chút ngươi. Lý Văn Cường trầm mặc hồi lâu, ngưng trọng nói, cái kia chư vị hảo hán tâm ý, ta liền tâm lĩnh. Cáo tử, chúng ta đưa tặng ngươi đi. Không cần. Cái kia đi. Cái kia cá nhân ngươi chú ý an toàn. Lý Văn Cường cười lớn một tiếng, xoay người rời đi. Thần Phong Doanh người liền đứng tại núi rừng bên trong, đưa mắt nhìn Lý Văn Cường đi xa, hồi lâu, Thiết Cương không khỏi mắt đỏ hét lớn một tiếng, Văn Cường à, mặc dù thân thể của chúng ta không thể cùng một chỗ, nhưng là tâm linh của chúng ta lại vĩnh viễn cùng một chỗ. Mặc dù Thần Phong Doanh không có cách nào cùng ngươi mạo hiểm, nhưng là chúng ta trên tinh thần cũng đã cùng ngươi mạo hiểm. Đúng vậy a Văn Cường, chúng ta Thần Phong Doanh cũng là trên tinh thần cùng ngươi chạy qua máu. Văn Cường, ngươi tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, nếu là nhất phi trùng thiên, nhưng đừng có quên chúng ta những này cùng ngươi chảy máu huynh đệ a. Lý Văn Cường dừng bước, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Hắn xác định, hắn thật đã đối với Thần Phong Doanh những này con loại nhóm không thể nhịn được nữa. Khinh người quá đáng. Đột nhiên quay người, Lý Văn Cường cao giọng quát, cảm tạ chư vị các huynh đệ dìu dắt, cảm tạ chư vị bọn chiến hữu sóng vai hợp tác. Cảm tạ lâu như vậy đến nay đối với chiếu cố cho ta. Huyền Chân tự hỏi không phải một cái tự tư người, cũng cho tới bây giờ đều là tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Hôm nay chư vị huynh đệ đối với tinh thần của ta tiến tới đi ủng hộ. Nếu là ngày sau Văn Cường lên như diều gặp gió, nhất định đối với chư vị huynh đệ trên tinh thần tiến hành hồi báo. Thần Phong Doanh đám người á khẩu không trả lời được. Mà cùng lúc đó, La Sát quốc, Vương đô trong cung đình. La Sát quốc quốc vương tại chúng thần chúng tinh cùng nguyện bên trong, ngồi tại cao cao tại thượng vương tọa phía trên. Trước mặt trưng bày một cái linh thạch chế tạo chậu nước, trong đó chứa đựng lấy nước sạch. Một lát sau, quốc vương trầm giọng nói, khi nào đến? Nhanh. Thúc thúc. Không ổn, hắn dù sao cũng là thánh nhân. Hắn làm việc là có chư pháp. Khi nào đến, khi nào nên làm cái gì, đều là tự có định số. Vương trầm mặc một lát, cũng thế. Mà cũng chính là tại sau một phút, một khung rồng đuổi tại bốn đầu hắc long yêu thú nằm lạc đà phía dưới ung dung mà tới, chung quanh bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đại thừa kỳ cường giả dơ nghi trượng, chỉnh chỉnh tề tề hộ vệ lấy. Trong đó, có La Sát quốc đại thừa kỳ cường giả, cũng có Nam Châu đại thừa kỳ cường giả. Cả hai ở chung hòa thuận. Rồng đuổi bên trong, mặc một thân cũ nát áo đông cựu phong chân nhân, mặt không biểu tình, nhưng đều hiện lộ rõ ràng ra cơ trí sát thái. Chỉ là bình tĩnh ngồi tại rồng đuổi bên trong, mắt nhìn phía trước. Sau một lát, vương trong đình vang lên La Nam song âm phiên dịch gọi hàng, thánh nhân đến, thánh nhân đến. Lời nói âm vang lên, vương trong đình tất cả mọi người không khỏi chấn động tâm thần. Mà La Sát quốc vương cũng chậm rãi duỗi ra hai tay đặt ở trong chậu, hai bên trái phải hai vị thị nữ thận trọng giúp vương rửa tay lau khô. Mà vương khởi thân đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thánh nhân cũng từ rồng đuổi qua đi xuống. Hai người tại cung điện trung tâm nhất điểm gặp nhau, hết thảy đều là vừa đúng lúc, lẫn nhau vươn tay ra, vương tay cùng cửu phong bắt tay. Vương biết, tử, chấp nhân duyên hành mộ, cùng linh âm thanh ấn suy đoạt khí, duy nguyện giao ý chí. Mọi người chung quanh không khỏi lông mày níu lại, trong lòng thất kinh, La Sát quốc vương dĩ nhiên xưng hô cửu phong bị tử. Cửu tử, đây là sao mà tôn kính gọi hô? Cửu phong thanh nhã cười một tiếng, biết, vương tại bên trên, tha thứ thần một đến. Cũng hành mộ. Vương biết, tử không phải thần. Tử biết, xuất thủ bờ, hẳn là vương thần. La Sát quốc vương sững sờ, nháy mắt kích động đỏ cả bên mắt. Quá, quá xấu rồi. Câu nói này, tương lai là có thể coi như chính mình lời gian. Xuất thủ bờ. Hẳn là vương thần. Nhìn xem khó trách cựu tử sẽ tại La Sát quốc dân gian được xưng là thánh nhân, đây chính là trí tuệ cùng tình cảm sâu đậm. Tốt một cái xuất thổ bờ hẳn là vương thần. Bây giờ đang lo La Sát quốc nước lực hưng thịnh, rất nhiều người đã trải qua không phục quản giáo. Mà thánh nhân đến, mở tư tưởng vì xuất thổ bờ hẳn là vương thần. Đây quả thực là cho mình tiến hành đại nhất thống kế hoạch một cái lý do hợp lý. Ngươi không phục quản. Cái kia ngươi chính là người tặc. Bởi vì xuất thổ bờ hẳn là vương thần a. Vương rất thích, liền mắc, thánh nhân mời. Vương mời. Vương mỉm cười, thử xin mời ngồi. Hôm nay là ngài đang dạy học, chúng ta cũng bị học sinh. Cửu Phong cũng không khách sáo, lúc này đi lên vương tọa, nhìn xuống liếc mắt. Cái này vương trong đỉnh, sở hữu lớn tu chân giả, cùng quý tộc, danh lưu đã toàn bộ tại vương đỉnh phía dưới ngồi xếp bằng. Bọn hắn đều là tới nghe chính mình dạy học. Đối với trường hợp như vậy, kiến thức rộng rãi Cửu Phong sớm đã thành thói quen, từ khi hắn trở thành lô hạ chí tẩu một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình chú định sinh hoạt tại vô hạn quang hoàn phía dưới. Sáng sủa mở miệng, như thế nào nước, như thế nào nhà, như thế nào cha, như thế nào tử. Như thế nào đạo đức? như thế nào thường cương? Thánh nhân mở miệng sáu hỏi, dưới trận tất cả mọi người đều mộng, mà chỉ có Vương, đáy mắt hiện lên một vẻ trùng thích. Cửu Phong vì sao như bức? Bởi vì hắn tổng là có thể cho ngươi, ngươi muốn đáp án. Bởi vì là ngươi muốn đáp án, sở dĩ ngươi sẽ cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn vì. Thánh nhân, nhưng là khi ngươi nghĩ muốn thủ hộ Cửu Phong vì thánh nhân thời điểm, ngươi lại sẽ không biết, ngươi muốn xong. Mà liền tại trong lúc này ưu chi tế, ngoại hoạn cũng đến. Vương đô bên ngoài, một nữ nhân tại Nam Châu mấy trăm tên cường giả hộ tổng dưới, đặt tới cửa thành phía dưới. Một tiếng bạo giống truyền khắp Vương đô, Nam Châu đặc phái giao lưu sứ giả Từ Tĩnh, đến đây gặp mặt La Sát Quốc Vương. Ta phục Nam Châu phục kỳ chân nhân chi lệnh, đến đây đàm phán. Chương 231. Không thể tưởng tượng chuyển hướng chương 231, không thể tưởng tượng chuyển hướng Nam Châu tinh kỳ tại La Sát Quốc Vương đô bên ngoài, đón gió pháp phối. Mà mặc một tịch giáp lưới Từ Tĩnh, tại hơn 10 vị cường giả hộ tống hạ đứng tại phía trước nhất, lộ ra tư thế liên ngang. Nàng chỉ là trừng mắt một đôi còn giống như trăng sao con người, quan sát cái này nhân loại cấm khu, dị tộc Châu Vương đô. Đặt ở đã từng bất kỳ người nào loại đều là xưa nay không khả năng lại tới đây. Nhưng là Nam Châu thám tử, do xét tra được tại một đoạn thời gian trước bên trong, lỗ hạ trí tàu đến nơi này, khai sáng nhân loại đi vào La Sát Quốc Vương đô khơi dòng. Thế là, Phục Kỳ thật người tâm động, hắn nghĩ đến thử một chút, cũng tới một lần đi. Không biết ta có thể hay không chết. Từ Tinh thì thào một tiếng, nhưng là ta thật là sợ chết. Bên cạnh một vị tam truyền đại thừa kỳ lão giả mỉm cười, từ cô nương đừng sợ, tự có lao phu phù hộ sinh tử của ngươi. Từ Tĩnh điểm tĩnh cười một tiếng, liền đa tạ Khôi Ngô chân nhân chăm sóc. Khôi Ngô chân nhân hoa ha ha lang cười một tiếng, viện tròm dâu của mình chỉ vào trên cổng thành người dùng La Sát Quốc ngữ hét lớn một tiếng, các ngươi đi chỗ này, chúng ta phụng phục kỳ chân nhân chi lệnh. Lời còn chưa dứt, bên trên bầu trời xuất hiện 10 vòng mặt trời. Đúng vậy, mười mấy cường giả phía sau đều lóe ra cường quang, xuất hiện ở trên cổng thành không, lạnh lùng nhìn phía dưới. Một cái thủ thành tướng quân chỉ vào Khôi Ngô chân nhân chợt quát một tiếng, ngậm miệng. Khôi Ngô chân nhân lạnh hừ một tiếng, chúng ta. Một tiếng, 10 cái La Sát Quốc tướng quân rút kiếm chỉ vào Khôi Ngô chân nhân, cút. Khôi Ngô chân nhân sắc mặt xanh xám, lạnh hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng nổi giận phẩy tay áo bỏ đi. Từ cô nương, nhìn đến bọn hắn không chào đón ta, không chào đón coi như xong, cáo tử. Từ Tĩnh, cứ thế mà đi. Thật cứ thế mà đi. Vô cùng thoải mái, thong dong vô cùng, đều hiện lộ rõ ràng Nam Châu cường giả phong phạm. Một lời không hợp, phẩy tay áo bỏ đi. Một lát sau, thành trên lầu truyền tới một thanh âm, dùng chính là Nam Châu ngôn ngữ, người bên dưới nghe, thánh nhân chính đang giảng đạo tụ học, vương không rảnh. Chờ lấy, ta phản đối. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Đám người xôn xao, dồn dập quay đầu nhìn về phía dưới một người mặc giáp lưới thiếu nữ. Vương đô phía trên, càng là mười mấy cường giả hoảng sợ mở to hai mắt nhìn về phía Từ Tĩnh, ngươi phản đối? Ngươi là cái kia dễ hành, ngươi cũng dám phản đối? Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều bị câu này ta phản đối kinh hãi. Không phải bị khí thế chỗ hù dọa, mà là nhất thời ở giữa chưa nghĩ ra làm sao hồi phục câu nói này, đồng thời lộ ra tương đối bá khí. Từ Tĩnh tiến lên một bước, trước để ta đi vào. Thủ thành tướng quân hoảng sợ nhìn xem thiếu nữ này, nữ hài nhi này không có sợ hãi thần kinh. Nàng mới tu vi gì, vậy mà đều dám ở chỗ này làm trái lại rồi. Ngươi là cái quái gì? Ngươi dựa vào cái gì tiến đến? Từ Tĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, ta đến đều tới, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Ta dựa vào cái gì? Nơi này là ta La Sát Quốc Vương đô, là ta nhà. Nói, cái kia thủ thành tướng quân có lẽ là cảm thấy, chính mình một cái cường giả, cùng một cái Nam Châu dị phỉ cô gái yếu đuối nói quá nhiều có chút mất mặt. Lúc này vung tay lên, giết nàng, nói cho nàng dựa vào cái gì? Đúng. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, La Sát Quốc người còn không có động, phía dưới lần nữa truyền đến từng tiếng sáng két đều, ta phản đối. La Sát Quốc một chút binh sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía thủ thành tướng quân, ánh mắt dường như tại hỏi thăm, nàng phản đối với chúng ta giết nàng, làm sao bây giờ? Tướng quân cũng có chút mê hoặc, hắn chinh chiến kiếp sống cả một đời, chưa từng gặp qua loại tình huống này nha. Binh thư bên trên không có biết, gặp được loại tình huống này phải làm gì. Lão sư cũng không dạy qua điểm này, ngươi muốn giết một người, nàng vạn nhất phản đối ngươi giết nàng, vậy ngươi có nên hay không giết nàng? Thủ thành tướng quân chỉ là nghĩ lại, lại suy nghĩ minh bạch, chính mình giống như tiến vào một loại ngôn ngữ rơi vào. Lúc này giận tím mặt, nhưng là còn chưa kịp hạ mệnh lệnh thứ hai. Từ Tĩnh lần nữa kiểu quát một tiếng, hai quân giao chiến, không đánh tới dùng. Mà ta hôm nay tới đây là mang theo thiên hạ đại đoàn kết sứ mệnh mà đến, ta Nam Châu phục kỳ tiên nhân nghệ tình cùng các ngươi La Sát Quốc giao chiến mấy ngàn năm, từ từ sinh ra tình cảm, thế là tại ta Nam Châu kế hoạch lớn trước đó, không muốn đem ngươi La Sát diệt quốc, không muốn tạo thành La Sát Quốc sinh linh đồ thán, không muốn La Sát Quốc vạn vạn nhân hóa vì bột mịn bụi bặm, sở dĩ đặc phái ta đến đây đối với ngươi La Sát tiến hành cứu rỗi. Ngươi mệnh lệnh thứ nhất muốn giết ta, ta có thể coi như là nói đùa. Tướng quân cũng đúng là một cái thích nói giỡn người, ta không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi cần phải nể tình La Sát Quốc muôn đời hưng thịnh, cùng vạn vạn người sinh tử tồn vong phấn thượng, sơ qua đứng đắn một chút, đừng muốn cùng ta đùa giỡn như vậy. Chúng ta giảng đạo lý, nếu là có thể sống sót, ai nguyện ý chết đi? Nó ngó cái này nói là lời người a. Nể tình La Sát Quốc cùng quân ta giao chiến mấy ngàn năm, dần dần đánh ra tình cảm phấn thượng, không muốn diệt các ngươi. Đây chính là một loại lưu manh logic. Ngạnh sinh sinh đem loại kia mấy ngàn năm giao chiến thủ chuyển tiếp, huyết hải thâm cửu, biến thành cảm tình sâu đậm. Cái kia thủ thành tướng quân bị Từ Tĩnh mấy câu nói phủ, rơi vào trong trầm tư. Trong trầm tư, Từ Tĩnh lần nữa sầu lo nói ra, nghĩ lại a tướng quân, ngươi cái này ra lệnh một tiếng, thế nhưng là liên quan đến La Sát Quốc vạn vạn người sinh tử, ngươi nguyện ý khi dân tộc tội nhân a? ngươi nguyện ý trở thành người hữu tâm chó săn a? Trời muốn diệt ngươi La Sát Quốc a? Mấy câu thật đem thủ thành tướng quân hù dọa. Hắn thật sâu nhìn xem Từ Tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng này thật thấy rõ phía sau bí mật? Hắn không xác định. Ân, cái này không phải mình có thể quyết định. Loại này quyết định trọng đại, cần phải giao cho càng như bức người mới đúng. Chuyện nói, thủ thành tướng quân nói ra, ta đi vào hồi báo một chút, các ngươi trước không cần đi. Từ Tĩnh cười cười, tướng quân, chúng ta tàu xe mệt mỏi, liền dưới thành chờ lấy, cũng lộ ra ngươi La Sát Quốc không hiểu lễ ngộ. Đương nhiên ta cũng lý giải tướng quân làm việc cùng chức vụ, ta cũng không làm khó tướng quân. Đưa chút nước trà, điểm tâm, rượu thịt được chứ? Chúng ta đều hơi mệt chút, khát, đói bụng, buồn ngủ. Giảng đạo lý, ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất định muốn suy nghĩ kỹ một chút. Nếu có khách nhân từ phương xa tới, ngươi có phải hay không cần phải trước từ trên mặt mũi nói còn nghe được? Thủ thành tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này, vung tay lên, cho bọn hắn đưa chút trà bánh rượu thịt xuống dưới. Đúng. Lại nghĩ đến nghĩ, thủ thành tướng quân do dự dự lại nói, phái một đội vương đô đoàn ca múa vũ nữ cùng nhạc sĩ xuống dưới, biểu diễn một chút La Sát Quốc vũ điệu dân tộc. Để năm châu người khác sâu nhận thức ta La Sát Quốc văn hóa nội tình thâm hậu, đừng có để người xem thường, cho là chúng ta là Man Di Bang. Cái này, không tốt ta. Sau nửa canh giờ, Từ Tĩnh mấy người ngồi ở bàn giải trước, ăn như gió cuốn. Ngay tại La Sát Quốc vương đô cửa thành phía dưới, dùng ăn lấy mỹ vị món ngon, uống vào rượu ngon. Sở Hữu cùng đi Từ Tĩnh tới tam chuyển cất bước cường giả, đều có chút hai mắt được vòng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, sau đó lại có chút kiêng kỵ nhìn xem Từ Tĩnh. Cái này ai có thể nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Thông thiên giới cùng nhân loại đánh nhiều năm như vậy, huyết hải thâm cửu. Mà bây giờ, chúng ta lại tại địch nhân thủ đô giới cổng thành, ăn địch nhân đưa tới mỹ vị món ngon, thưởng thức địch nhân vũ điệu dân tộc. Đồng thời, chúng ta còn muốn vỗ tay tốt hơn. Thế giới này quá điên cuồng. Tất cả đại thừa kỳ, lúc này đều có một chút lòng hư binh. Cũng chính là thế giới này không có điện thoại, bằng không thì nhất định phải tự chủ, phát một người bạn vòng. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng đều đã nghĩ kỹ sau khi trở về làm sao cùng Nam Châu đồng liêu nói khoát. Lao tử tại La Sát Quốc vương đô phía dưới nếm qua bữa tối. Đinh đinh thùng thùng nhạc khí thanh âm không ngừng vang lên, đều là tuổi trẻ nữ tử tạo thành đoàn ca múa, ngay tại dưới cổng thành nhẹ nhàng nhảy múa, phiêu phiêu dục tiên. Từ Tĩnh mấy người rất nghiêm túc thưởng thức. Tốt. Ba 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 nhảy tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không keo kiệt tiếng vỗ tay. Mà trên cổng thành La Sát Quốc binh sĩ chỉ là mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, không thể tưởng tượng. Binh sĩ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây là muốn thiết lập quan hệ ngoại giao rồi sao? Chương 232. Ta dù mặt ngoài phản bội chương 232. Ta dù mặt ngoài phản bội Từ Tĩnh, Cửu Phong, hai người vây thành. Điều này đại biểu lấy La Sát Quốc quốc vận sắp suy sụp, không còn sống lâu nữa. Nếu như lại thêm Lý Văn Cường, như vậy cái này đem triệt để đại biểu cho nhân loại từ đây thiếu đi một tên kình địch. Nói lên Huyền Chân chân nhân lúc này liền cũng tại chạy tới La Sát Quốc trên đường. Trên đường đi, Lý Văn Cường đều đang tránh né dị tộc người, ngừng lại khí tức không cho người phát hiện mình tu chân giả vết tích. Một đường tiềm hành, nhưng lại tại La Sát Quốc một tòa thành thị trước bị ngăn trở. Phía trước rõ ràng là một tòa to lớn thành trì, cổ hương cổ sắc, có chút khuynh hướng với thời cổ công trình kiến trúc, nhưng là so với thời cổ công trình kiến trúc, nơi này lại lộ ra có chút quái dị, bởi vì nơi này thành trì bên trên là thật có một ít hủy thiên diệt địa vũ khí. Tỷ như nói cửa thành một cây cột tăng pen, chỉ cần vào thành người, nó liền sẽ phát ra một tia sáng đi quét hình thăm dò, tựa như là Zạ Lật bên trong tâm linh máy thăm dò đồng dạng. Lý Văn Cường mặc dù không có vào thành, nhưng là nhưng cũng biết, chính mình một khi đi ngang qua cái tia tâm linh máy thăm dò, nhất định sẽ hiện hình. Nhìn đến dị tộc cũng là nghĩ đến điểm này a. Lý Văn Cường giấu ở ngoài mấy chục rằm một gốc cây trên cảnh, nhìn về phương xa thành thị lẩm bẩm, bọn hắn cũng nghĩ đến, có khả năng sẽ có nhân loại trà trộn vào đi làm thám tử. Không dễ làm a. Mà cũng chính là tại Lý Văn Cường kiếm thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống thanh âm, dài đến hơn tháng, túc chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phán định vì nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Lý Văn Cường, trời cũng giúp ta. Hắn đều muốn cười, nếu là hệ thống không nhắc nhở, Lý Văn Cường đều nhanh muốn quên chính mình là có nhiệm vụ. Vương đô bên ngoài thập vạn đại sơn bên trong, La Sát Quốc đóng quân đến tận đây. 1 triệu La Sát Quốc đại quân liền đóng quân ở nơi này. Vương đô bên trong là không có binh sĩ, bởi vì không cần. Vương đô bên trong cường giả như mây, không cần bất kỳ quân sự phòng ngự. Tại một cái, vương đô bên trong bách tính chiếm đa số, dung không được 1 triệu đại quân. Nhưng là, chỉ cần vương đô gặp phải nguy hiểm, 1 triệu đại quân đem trong khoảnh khắc đến. 1, 2, 3, 4. Trong quân doanh, 1 triệu cấm quân giáo đầu hổ ca nhị tướng quân đứng tại chỗ cao nhất, vang lanh hô hào khẩu hiệu. Mà phía dưới 1 triệu cấm quân, không ngừng làm ra nghỉ, nghiêm, vượt lở, túi trào, động tác như vậy. Mà Hổ Ca Nhĩ chính là La Sát Quốc quân thần, cũng là đại tướng quân. Đồng thời, cũng là đoạn thời gian trước đã từng cùng Vương Phi cùng một chỗ mang binh tiến về cục điêu căn cứ, đi cùng nhân loại tu chân giả đánh 1 trượng cường giả. Lúc ấy Hổ Ca Nhĩ tại cùng Vương Phi đánh cờ thời điểm, bọn hắn bị Lý Văn Cường nhìn. Đại tướng quân. Phía dưới truyền đến một trận gào hét, Hổ Ca Nhĩ lang quát một tiếng, giảng. 1 triệu cấm quân đã tập kết hoàn tất, xin chỉ thị. Hổ Ca Nhĩ trầm giọng nói, tiếp vào phương Đông xe mượn nước liên minh mời, 1 tháng sau, tại thánh nhân rời đi La Sát Quốc về sau, ta La Sát Quốc đem cùng xe mượn liên minh quốc tế tay, cùng một chỗ phản công dị phỉ địa bàn. Nam Châu dị phỉ cùng chúng ta đạo khác biệt, bọn hắn khinh nhẫn thần linh, Nam Châu dị phỉ phải chết. Ta La Sát Quốc 1 triệu cấm quân, nhất định phải tùy thời làm tốt đền nợ nước chuẩn bị. Sau khi chết, có thể trở về thần ôm ấp, không cần sợ hãi cái chết.
Vâng, vâng, vâng.
Núi kêu biển gầm tiếng kêu, đất rung núi chuyển. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một lớn đám mây đen, trong chớp mắt bao phủ phía dưới thập vạn đại sơn. 1 triệu cấm quân xôn xao, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở đây uy áp phía dưới, rất nhiều mặt người sắc trắng bệnh, dĩ nhiên ngã xuống đất có quắp.
Ngài,
Thiên Uy,
đây là kiếp vân a?
Không, không phải kiếp vân. Kiếp vân sẽ không sinh ra cường đại như vậy uy áp.
Cái này,
đây là thiên phạt,
thần linh lực lượng.
Hồ Ca Nhĩ lúc này cũng sắc mặt nhợt nhạt, hắn không phải bị áp, mà là bị dọa đến. Dị tộc người cùng Nam Châu người là không tầm thường. Nam Châu người bởi vì lịch sử nguyên nhân, sở dĩ sở hữu tu chân giả nội tâm đều có một cái thâm tàng hạt giống.
Nghịch tiên mà đi.
Dù cho chín thành người đều nói không ra ngày đến cùng là cái gì, nhưng đừng hỏi, hỏi chính là nghịch tiên mà đi. Bọn hắn cũng không biết mình tại sao muốn nghịch tiên. Dù sao đừng quản, chính là muốn nghịch tiên. Mặc dù không biết ngày lúc nào đắc tội ta, nhưng chương trình là như thế thiết định, ta chính là muốn nghịch tiên. Mà thông thiên giới không tầm thường, thông thiên giới có rất nhiều thần tích, thần linh là thâm căn cố đế tồn tại mỗi một cái thông thiên giới người trong lòng, không thể xóa nhòa. Cho dù là thế giới của bọn hắn có thật nhiều người, lực lượng thậm chí đã vượt qua trong truyền thuyết thần, nhưng là bọn hắn vẫn là có cường đại nô tính, chính là đối với vạn vật có kính sợ. Tại bọn hắn trong truyền thuyết, thế giới đều là bị thần sáng tạo ra. Bọn hắn từ khi sinh ra tới, liền có một cái quan niệm, chính là một đời đều là thần, là trời chỗ phục vụ. Bọn hắn không dám nghịch tiên. Bọn hắn mặc dù cũng không biết ngày là cái gì, nhưng đừng hỏi, hỏi chính là thuận theo thiên đạo. Bọn hắn mặc dù không biết ngày làm qua cái gì, nhưng đừng quản, cả một đời đều nhất định muốn kính dâng mới được. Bọn hắn chỉ biết, chính mình nhất định phải đối với ngày có tuyệt đối kính sợ, nếu như không kính sợ ngày, ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ sống được thật tốt, nhưng là ngươi dám chết thử một chút. Đi một cái thế giới khác, ngươi sợ tắc hết thảy, đều là muốn gấp 10 gấp trăm lần trừng phạt. Nhưng là nếu như là bởi vì giết Nam Châu người mà chết trận, như vậy chết về sau, ngươi có thể trở lại thần ôm ấp, là sẽ gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi bồi thường lại. Bọn hắn chính là dạng này mê tín. Nam Châu tu chân giả đều phục, bởi vì bọn hắn bản thân đều cường đại như vậy, vì cái gì còn muốn đi tin tưởng những mê tín kia? Chính mình cũng có nhân định thắng thiên năng lượng, vì cái gì còn như vậy ngu muội? Mà cũng chính là như vậy một chút ngu muội người, mới cho Nam Châu tạo thành cực lớn lực cản, mới xuất hiện vạn năm kế hoạch. Tại bọn hắn thông thiên giới trong truyền thuyết, thần linh không thể đủ, thiên môn không thể nhập. Nếu ai tiến vào thiên môn, đó chính là mưu toan cùng thần linh lực lượng sánh vai, đây là đối với thần linh khinh nhẫn cùng vũ đủ. Mà Nam Châu chính là muốn mở ra thiên môn, đi thần thế giới nhìn xem. Thông thiên giới không cho Nam Châu đi, Nam Châu nhất định phải đi. Thông thiên giới không phải không cho Nam Châu đi, Nam Châu vẫn là muốn đi. Thế là mới có chiến tranh. Đây chính là lý niệm bất hòa. Mà lấy điểm do mặt, từ cái này cũng có thể nhìn ra được, thần linh, thiên địa là thâm căn cố đế tại bọn hắn trong nội tâm. Hổ Ca Nhĩ cũng không ngoại lệ, tại nhìn thấy trên bầu trời không hiểu xuất hiện kiếp vân mấy mắt, mặc dù biết chính mình khẳng định có năng lực đánh nổ cái này kiếp vân, nhưng là hắn không dám. Hổ Ca Nhĩ dần dần quỳ xuống, run giọng nói, thần, thần tích. Ao 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 1 triệu cấm quân, toàn bộ quỳ xuống. Hệ thống, dễ chịu. Tại Nam Châu, nó không có gì uy tín, chỉ cần là cái cường giả, nó cũng không dám trêu chọc. Để Trương Tiến Tiến gia tộc đánh nổ 2 lần, nguyên khí đại thương. Mà bây giờ, La Sát Quốc 1 triệu cấm quân, tại Hổ Ca Nhĩ dẫn dắt hạ cho mình quỳ xuống. Hệ thống cuối cùng dễ chịu, thỏa mãn. Một lát sau, Hổ Ca Nhĩ trong thai truyền đến một cái trầm thấp vô cùng không tình cảm chút nào thanh âm, "Ngươi, e ngại thiên đạo à?" Hổ Ca Nhĩ dọa đến khẽ run rẩy, cái này không phải truyền âm. Đây là trực tiếp vang ở trong thức hải của hắn thanh âm.
"T."
Hổ Ca Nhĩ hít một hơi lãnh khí, thật sự là thần linh.
"Ta
e ngại thiên đạo. Chúc mừng ngươi khóa lại thiên đạo hệ thống, không cần tốn nhiều sức." Sau nửa giờ, Hổ Ca Nhĩ bắc quyền, lông mày lóe lên vẻ kiên nghị, "Ta trở thành bí mật thần sứ chuyện này, làm sao có thể để ngoại nhân biết đâu? Nguyên lai chúng ta là bị thế giới này ngụy thần che đôi mắt ta, thiên đạo mới là chân thần, là thời điểm vì chân thần phục vụ." Lý Văn Cường, nguyên lai là thật thần hóa thân. Thiên đạo nói, Lý Văn Cường nắm giữ thế gian 10 vạn 8 ngàn cái bí mật, bảo vệ thế gian 24 vạn luân hồi sinh linh chủng loại. Tự mình lẩm bẩm, Hổ Ca Nhĩ ý chí chiến đấu sục sôi. Trên lưng bọc hành lý, chuẩn bị đi tìm Lý Văn Cường rồi, dù cho phản quốc lại có gì không thể. Thế gian phàm nhân làm sao biết? Ta là đường con cứu quốc ca, mặt ngoài nhìn như ta phản bội thông thiên giới cùng La Sát Quốc, đi nhận Nam Châu dị phỉ làm chủ, nhưng là trong bóng tối, ta lại tại cứu vớt thế giới này. Hô hô hô, gió bấc gào thét. Hổ Ca Nhĩ bước lên không đường về. Chương 233. Ngươi họ gì a? Chương 233. Ngươi họ gì a? Hổ Ca Nhĩ một khi làm hạ quyết định, lúc này liền là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lý Văn Cường vị trí, mà bởi vì hắn là người một nhà nguyên nhân. Sở dĩ Hổ Ca Nhĩ trong óc có một cái GPS hướng dẫn. Phi hành tại đám mây phía trên, Hổ Ca Nhĩ dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Lý Văn Cường vị trí mà đi. Tích trong óc, vang lên hệ thống thanh âm, phía trước 500 dặm đem tiến vào hỗn loạn đoạn đường. Hổ Ca Nhĩ nhướng mày, hỗn loạn. Lấy trí tuệ của hắn, vô pháp nghĩ minh bạch vì cái gì ở trên bầu trời vậy mà lại hỗn loạn. Mà hệ thống lại nói, phía trước nói đường có phi cầm yêu thú nhóm, đem tiến vào hỗn loạn đoạn đường. Dự tính thông chẳng qua thời gian là 1 tháng.
Cái gì?
Hổ Ca Nhĩ mặt mũi tràn đầy mộng bức, dự tính thông chẳng qua thời gian là 1 tháng. Cái này cần là chắn tới trình độ nào rồi? Hệ thống còn nói, hệ thống đã vì ngài hoán đổi mới nhất lộ tuyến, mời tại phía trước 300 mét cuối đường xoay trái. xoay trái về sau, Hổ Ca Nhĩ tiếp tục phi hành về phía trước. Hệ thống tiếp tục thông báo, đã hoán đổi mới nhất lộ tuyến, cách mục tiêu còn lại 8000 dặm. Trước mắt vận tốc 3000 dặm, dự tính còn có 2 giờ 40 điểm đến. Thế giới này người, ai từng thấy cặn kẽ như vậy hướng dẫn á? Hổ Ca Nhĩ chấn kinh, kinh động như gặp thiên nhân. Càng phát tin tưởng cái này thật chính là thần tích, là thần linh a. Chỉ có chân chính thần linh mới có thể thích hợp chỉnh, thời gian tính toán như thế tinh chuẩn. Hổ Ca Nhĩ đột nhiên gia tốc phi hành thuật dưới, một giờ sau. Hổ Ca Nhĩ đi vào một tòa thành trì phụ cận, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm, hướng phía trước một dặm tiếp cận mục đích tại ngài phía bên phải. Lần này hướng dẫn kết thúc. Thanh âm rơi xuống. Hổ Ca Nhĩ cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở một dặm địa chi bên ngoài, nhìn hai bên một chút, bên trái là một mảnh hoang dã, mà phía bên phải là một mảnh rừng cây, cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Hổ Ca Nhĩ đột nhiên nhíu mày, mục đích không phải tại phía bên phải của ta a? Làm sao cái gì cũng không có? Tự mình lẩm bẩm, Hổ Ca Nhĩ cất bước đi vào trong rừng. Mà lúc này, trong rừng, chạc cây từ bên trên, Lý Văn Cường trừng lớn một đôi mắt, ngừng thở cứ như vậy nhìn xem Hổ Ca Nhĩ đi tới. Ngoa tạo, lại là hắn. Lý Văn Cường đều muốn điên rồi, hắn nhớ kỹ lần trước đại chiến thời điểm, chính là cái này cái nam nhân cùng một cái đàn bà mà đánh cờ, chính mình nhận thân kỹ năng chuyển vận về sau bọn hắn mang đi quý béo. Chính là hắn. Mà liên tại Hổ Ca Nhĩ đến trước đó, Lý Văn Cường lúc này lại lần nữa ẩn thân. Hắn động cũng không dám động, chỉ là nhìn xem Hổ Ca Nhĩ không ngừng hướng phía bên mình đi tới, lẩm bà lẩm bẩm lấy là chỗ này a không sai a hệ thống làm sao sẽ ra vấn đề. Thần linh làm sao sẽ có sai lầm nhầm. Loại hình lời nói, Lý Văn Cường nghe được rõ ràng, hắn nghe thấy được hệ thống hai chữ này, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Lúc này, quá hoảng loạn rồi. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần mình bại lộ, như vậy hạ chẳng chỉ có chết. Đừng nói mình nhiều có thể đánh, đây chính là cường giả a. Một khi bị phát hiện, chạy cũng không thể chạy trốn được. Mà lại hai cái chủng tộc ở giữa, một khi nhìn thấy đó chính là không chết không thôi. Mà Hổ Ca Nhĩ lúc này liền đứng tại Lý Văn Cường phía dưới, không ngừng tả hữu tra xét, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Hắn dứt khoát liền ngồi xếp bằng tại dưới cây, thần nói là nơi này, như vậy liền nhất định là nơi này. Ta ở chỗ này chờ, có lẽ hắn còn chưa tới. Nói, Hổ Ca Nhĩ trực tiếp tiến vào nhập định trạng thái bên trong, chờ lấy. Hắn đã làm tốt lâu dài dự định. Lý Văn Cường hoảng sợ nhìn phía dưới Hổ Ca Nhĩ, đều muốn điên rồi. Người này có bị bệnh không? Ngàn dặm xa xôi bay tới, liền vì tại dưới chân của mình đã tọa. Nhìn cái này tư thế, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không rút đi. Nếu như chính mình ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng là nếu như mình bây giờ rời đi, chỉ cần khẽ động, liền khẳng định sẽ phát ra âm thanh liền sẽ bị nhìn rõ đến. Lý Văn Cường nội tâm thở dài, ai, ta thật là khó a một ngày trôi qua. Văn Cường không dám động. Một chu trôi qua. Văn Cường không dám động. Một tháng. Trôi qua. Văn Cường lúc này cảm giác mình đã phải chết, hắn không dám tu luyện, vừa tu luyện liền sẽ có chấn động. Sở dĩ chỉ có thể ở đây ngồi không. Đồng thời, hắn còn không dám đi ngủ. Bởi vì chính mình có nói chuyện hoang đường cùng mài răng thói quen. Chỉ có thể chờ đợi ở đây. Dù là tu chân giả, cũng căn bản hao tổn không ngừng tình cảnh như vậy. Xương cốt đều đã trải qua không có chi giác, toàn thân đều tê. Hắn vì cái gì còn không đi? Một tháng a. Lý Văn Cường một song đỏ ngầu cả mắt, không dám nhắm mắt lại liền muốn ngủ. Một ngủ liền lạnh. Ai, một tháng a. Hổ Ca Nhĩ thở dài đứng lên, ta đi trong thành này, lấy điểm rượu ngon tới đi. Cũng đúng là nhàm chán. Nói xong, Hổ Ca Nhĩ biến mất. Lý Văn Cường thần sắc chấn động, trông thấy Hổ Ca Nhĩ biến mất, co cẳng liền chạy. Có xa không cần chạy. Mà liền tại Lý Văn Cường đống lúc nhích máy mắt, vừa mới biến mất Hổ Ca Nhĩ lập tức xuất hiện ở nguyên địa, cười ha hả nhìn về phía phương xa. Hắn cảm nhận được chân nguyên chấn động, thì thao một tiếng, thần sứ quả nhiên có dị với thường nhân chỗ, hắn trước đây dĩ nhiên thẳng đến ở bên cạnh ta. Ẩn thân. Nói xong, Hổ Ca Nhĩ đổi tới, lang quát một tiếng, dừng bước. Lý Văn Cường dọa đến khẽ run rẩy, đầu cũng không dám hồi liền chạy. Đồng thời lần nữa ẩn thân. Mà Hổ Ca Nhĩ nhưng trong nháy mắt ngăn tại Lý Văn Cường phía trước, lang quát một tiếng, thần phái ta tới, ta là bị thần khóa lại tốt chủ. Xin ngài dừng bước. Lý Văn Cường sững sờ, lần này, hắn cuối cùng nghe rõ, cũng cuối cùng xác định. Đầu tiên, có thể nói ra tốt chủ hai chữ này, khẳng định là người một nhà. Ẩn thân biến mất. Lý Văn Cường xuất hiện ở Hổ Ca Nhĩ trước mặt. Mà lúc này Lý Văn Cường khuôn mặt tiểu tụy, con mắt đỏ bừng. Hổ Ca Nhĩ giật nảy mình, các hạ. Lý Văn Cường có chút ưu oán nhìn xem Hổ Ca Nhĩ, ngươi vì cái gì không nói sớm? Hổ Ca Nhĩ sững sờ trong chốc lát, ôm quyền quát, thuộc hạ Hổ Ca Nhĩ tham kiến thần sứ, ta tới chậm, để thần sứ chịu khổ. Lý Văn Cường thật sâu nhìn xem Hổ Ca Nhĩ, hắn có chút mở bức, có chút mở mịt. Bởi vì trong lòng cảm thấy, cái này Hổ Ca Nhĩ cùng mình đã từng nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào bị trói định người đều không giống, đều không giống nhau. Đầu tiên là thái độ không giống nhau. Cửu Huyền cùng Cửu Lý những người kia đều là thứ gì nhỏ bánh bích quy, nhìn thấy chính mình không biết lớn nhỏ, đều không phân rõ ai là mẫu thể, ai là tự hệ thống. Thậm chí có đôi khi còn ẩu đả chính mình, mạn chửi mình. Nhưng là cái này Hổ Ca Nhĩ, thông thiên giới dị tộc thuần phát ca hắn dĩ nhiên nhìn thấy chính mình, là phi thường cung kính. Lý Văn Cường tiến lên đỡ lên Hổ Ca Nhĩ, không cần đa lễ, họ gì? Hổ Ca. Tên ngươi? Họ Hổ. Họ Hổ Ca. Ước úc, họ Ca. Hổ Ca Nhĩ. Họ Hổ Ca. Ước úc, Hổ Ca tên ngươi. Tên bốn chữ, có cái gì ngụ ý a? Hổ Ca Nhĩ. Ta đến nơi này là vì khôi phục thông thiên giới, là vì thần phục thần, ta không phải cùng ngươi thảo luận cái gì họ kép không họ kép.
Lý Văn Cường còn nói, tóm lại, hạnh ngộ. Hổ Ca Nhĩ lần nữa ôm quyền, hạnh ngộ, ngươi họ gì?
Ta họ Lý, tên Văn Cường, đạo hiệu Huyền Chân.
Hổ Ca Nhĩ ôm quyền, tham kiến Lý Huyền Chân Văn Cường.
Ta gọi cái Lý Văn Cường, không có Huyền Chân.
Ngươi mới vừa nói ngươi gọi Huyền Chân.
Đạo hiệu Huyền Chân.
Thật có lỗi, Lý đạo hiệu Huyền Chân Văn Cường.
Ta đạo hiệu là Huyền Chân, không phải Văn Cường.
Nhưng ngươi mới vừa nói ngươi gọi Lý Văn Cường.
Lý Văn Cường.
Ta không phải cùng ngươi thảo luận danh tự, đã ngươi bị hệ thống khóa lại, cái kia ta hàn huyên với ngươi chính là thu ngươi làm sư sự tình.
Không phải thảo luận danh tự.
Hai người hai mặt nhìn nhau, lần đầu cảm nhận được văn hóa khác biệt mang tới ảnh hưởng.
Chương 234.
Chính là loại kia rất đặc biệt chương 234, chính là loại kia rất đặc biệt Hổ Ca Nhĩ đẳng vân giá vũ trợ Lý Văn Cường, một đường hướng La Sát quốc vương đô mà đi, một bên nói ra, căn cứ thượng thiên chỉ thị, từ giờ trở đi ta là của ngài sư phụ, ngài có biết rằng.
Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ, nghe được cái này quen thuộc kính ngữ, gật đầu nói ra, hiện tại chúng ta muốn đi đâu?
Vương đô.
Ta Nam Châu người thân phận, phù hợp đến đó a.
Hổ Ca Nhĩ cười nhạo một tiếng, có cái gì không thích hợp?
Ta Hổ Ca Nhĩ tại La Sát quốc nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ta đi nói được, vậy liền đi được.
Ngươi cùng quốc vương, ai lợi hại?
Ta.
Lý Văn Cường lúc này đối với Hổ Ca Nhĩ lau mắt mà nhìn, một tích tắc này cái kia, hắn không khỏi vang lên trong lịch sử rất nhiều công cao chấn chủ danh tướng.
Ngươi là La Sát quốc đệ nhất cường giả.
Hổ Ca Nhĩ cười ha ha một tiếng, thứ nhất không dám nhận.
Nhưng trước 100 vậy vẫn là được xếp hàng hảo.
Ngươi tu vi gì?
Tam chuyển đại thừa kỳ.
T.
Lý Văn Cường không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng có chút rung động.
Tam chuyển đại thừa kỳ. Tại La Sát quốc dĩ nhiên chỉ có thể sắp xếp 100 tên về sau.
Đúng vậy, 100 tên về sau.
Mặc dù Hổ Ca Nhĩ nói hắn trước 100 cũng là có thể được xếp hạng hảo.
Nhưng loại này quen thuộc ngữ khí, Lý Văn Cường gặp quá nhiều lần.
Cửu Huyền, Cửu Lý đều thích dùng loại giọng nói này thổi ngữ bức.
Để cho mình cũng đối loại giọng nói này am hiểu sâu không thôi.
Dưới tình huống bình thường, nếu là có người cùng ngươi thổi ngữ bức ta có thể xếp vào trước 3.
Cái kia không cần hỏi, hắn chính là thứ 3.
Nếu có người nói cho ngươi, hắn có thể tại mỗi lĩnh vực đứng vào trước 10, hỏi đều không cần hỏi, hắn khẳng định là thứ 10.
Bởi vì nếu như hắn là hạng 8, hắn khẳng định sẽ nói ta chính là trước 8.
Nhưng là có người nói, hắn có thể xếp vào trước 100.
Vậy khẳng định chính là 100 tên về sau.
Để Lý Văn Cường khiếp sợ là, La Sát quốc như thế cái nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ là thông thiên giới một cái tiểu quốc gia mà thôi.
Tam chuyển đại thừa kỳ dĩ nhiên mới sắp xếp 100 tên về sau.
Trên lý luận đến nói, Hổ Ca Nhĩ phía trước, còn có 100 cái mạnh mẽ hơn hắn.
Đây là thực lực gì?
Không khỏi, Lý Văn Cường đột nhiên có chút vì Nam Châu người cảm thấy lo lắng.
Tam chuyển đại thừa kỳ a, đây chính là tam chuyển đại thừa kỳ a.
Tam chuyển đại thừa kỳ, tại Nam Châu bên trong, kia cũng là cái đỉnh cái hào thủ.
Ra sân chính là tướng quân cấp bậc.
Liền xem như Từ Thiết, mạnh như Thần Phong Doanh tướng quân, cũng chỉ là nhị chuyển đại thừa kỳ mà thôi.
Nhưng là Hổ Ca Nhĩ, tam chuyển.
Lý Văn Cường run giọng nói, các ngươi La Sát quốc, mạnh nhất là cảnh giới gì?
Hổ Ca Nhĩ do dự một chút nói, thần sứ La Sát phân bộ.
Cương giả toàn bộ ở nơi đó, lợi hại hơn ta người toàn bộ đều ở chỗ nào tu hành?
Thần sứ?
Đúng.
Bọn hắn là thần linh sứ giả, giống như thân phận của ta.
Khu khu cụ.
Lý Văn Cường bị câu nói này sặc phải ho khan thấu vài tiếng, có chút lúng túng.
Hổ Ca Nhĩ kinh ngạc nhìn xem Lý Văn Cường, ngươi làm sao kích động như vậy?
Không phải sao?
Lý Văn Cường nghiêm sắc mặt, ngươi đương nhiên là thần sứ á, ta không có kích động nha.
Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên ho khan?
Ta bị cảm.
Ngươi không có khả năng cảm mạo a, ngươi là tu chân giả.
Tu chân giả cũng sẽ cảm mạo a.
Hổ Ca Nhĩ không có trong vấn đề này đòn khiên xuống dưới, tiếp lấy có chút hướng tới nói, thần quốc đại lục tổng cộng có 108 cái quốc độ, mỗi một cái quốc độ bên trong đều có một cái thần sứ phân bộ.
Mỗi một cái phân bộ bên trong đều chú đóng cường đại thần sứ, thủ vệ, chiếu khán cái này quốc độ.
Nhưng là bình thường cũng liền đóng quân mấy vị, hoặc là tầm 10 vị thần sứ.
Nhưng là ta La Sát quốc bởi vì cùng dị phỉ giáp giới, sở dĩ có 80 tên thần sứ.
Nhưng bọn hắn cùng dị phỉ có ăn ý, sẽ không tham dự chiến tranh.
Vậy bọn hắn làm cái gì?
Cùng dị phỉ giằng co.
Dị phỉ tại sửa cầu trải đường, muốn đi thiên môn.
Dị phỉ chỉ cần một có tiến triển, La Sát quốc liền sẽ phát binh tiến đánh, ngăn cản.
Nếu như dị phỉ cường giả xuất thủ, như vậy thần sứ liền sẽ xuất thủ.
Lý Văn Cường hoảng sợ, nói như vậy, chiến trường nhưng thật ra là tại sửa cầu trải đường chỗ.
Đúng a nơi đó.
Ai, xây thịt trận.
Dị phỉ hung hãn vô cùng, chúng ta La Sát quốc binh giống nhau cũng không nguyện ý đi xây thịt trận, đi cơ bản đều không sống nổi.
Đương nhiên, dị phỉ cũng tử vong số lượng rất lớn.
Nhưng là bọn hắn nhất định phải sửa đường đi thiên môn, cái này vì thần không thể nhẫn.
Lý Văn Cường hiểu rõ.
Kỳ thật qua nhiều năm như thế, nhân loại đã cùng dị tộc tạo thành rằng co tràn diện.
Nhân loại có nhóm lớn người trú đóng ở đường cầu bên trong, tùy tiện không dám khởi công.
Bởi vì khẽ động công, dị phỉ lập tức liền sẽ phát binh tiến đánh.
Không chết không thôi.
Nhưng là hai phe đều có cường giả đóng quân, cường giả chân chính đều trú đóng ở trong đó.
Cường giả sẽ không dễ dàng động.
Bởi vì một cái cường giả có thể đổ sát một mảnh tu chân giả.
Tùy tiện không được động thủ.
Vô luận là Nam Châu, vẫn là thông thiên giới, đều là không thể thừa nhận loại này bị tàn sát đại giới.
Sở dĩ liền tạo thành cường giả ở giữa giằng co.
Ai cũng không dám tự tiện rời đi, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ.
Như vậy kể từ đó, kỳ thật vậy thì tạo thành một loại thăng bằng.
Lý Văn Cường hiếu kỳ mà hỏi, toàn bộ thông thiên giới có bao nhiêu thần sứ?
Thông thiên giới là các ngươi dị phỉ cách gọi, về sau đi La Sát quốc cũng không nên nói thông thiên giới, nói như vậy là sẽ bị người nhét vào lồng lợn ngâm xuống nước.
Ân. gọi thần quốc đại lục.
Thật? Các ngươi thần quốc đại lục có bao nhiêu thần sứ?
Không biết, không có tính qua. Nhưng thần quốc đại lục thần sứ tổng bộ tại thiên môn phía dưới, bọn hắn tự xưng thần bộ, trú đóng ở thiên môn phía dưới, thủ vệ thiên môn, không cho bất luận kẻ nào đến bên trong thiên môn. Nghe nói nơi đó sinh hoạt lấy 10.000 thần bộ, cùng một vị chủ thần, nhưng là ta không biết bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, dù sao rất lợi hại. Chỉ là truyền thuyết. Dị phỉ bên trong từng có một cái cường giả xé rách hư không, từ một cái khác thời không trực tiếp bước vào thông thiên giới thiên môn phía dưới, hiếu thắng sông thiên môn, viết, thăng thiên. Chủ thần xuất thủ cùng đại chiến, giao thủ chỉ là một cái trước mắt, riêng phần mình tất cả lui ra. Chủ thần đã mất đi một cái tay, vĩnh viễn không cách nào khép lại. Mà vị cường giả kia đã mất đi một cái chân, cũng vô pháp khép lại. Bọn hắn giao thủ chỉ là một cái trước mắt, thiên môn phía dưới thần bộ bị tác động đến chết mất hơn 2.000, thiên môn phía dưới không gian cũng hỗn loạn, vài ngàn năm trước một trận đại chiến, cho đến nay thiên môn phía dưới đều có vô số vết nứt không gian, vô luận tu vi gì, chỉ cần dính lên liền sẽ chết. Lý Văn Cường nghe được động dung, trong mắt không khỏi có chút hướng tới chi sắc. Xé rách không gian mà đến, giao thủ chỉ là một cái trước mắt, chỉ ít tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả, chết hơn 2.000 cái, chỉ là bị dư ba lan đến gần. Đây là uy lực gì? Mà hai người giao thủ chỉ là một cái trước mắt, thiên môn phía dưới xuất hiện vô số vết nứt không gian. Cái này là loại nào lực phá hoại? Người chỗ nào? Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái, tiết hầu hơi khô khô hỏi, "Đúng, có phải không phục kỳ tiên nhân?" Hổ Ca Nhi nhíu mày, "Phục kỳ? Ta biết hắn, danh xưng năm châu đệ nhất cường giả, nhưng không phải hắn, hắn vô pháp làm được xé rách thời không. Mặc dù hắn cũng có năng lực xông đến thiên môn phía dưới, nhưng là hắn tại chủ thần thủ hạ, đi bất quá, cũng không thể nói là một chiêu đi. Tóm lại, hắn ngăn cản không nổi chủ thần một ánh mắt." Một ánh mắt? Đúng, một ánh mắt. Chủ thần một ánh mắt, có lẽ ngày liền sập. Ánh mắt gì? Lý Văn Cường khẩn trương, mà đầy hiếu kỳ hỏi, cái ánh mắt kia là cái gì thân sắc? Nghi ngờ. Cảnh cáo. Vẫn là khiêu khích ánh mắt. Hoặc là buồn cười ánh mắt. Càn rỡ ánh mắt. Chủ thần. Chẳng lẽ sử dụng ra mang theo treo chọc ý vị ánh mắt ta? Hổ Ca Nhĩ ngừng lại, có chút nghiêm túc nhìn về phía Lý Văn Cường, ngươi nói chuyện cẩn thận. Lấy ở đâu như vậy nhiều ánh mắt? Ngươi nói a, ngươi nói phục kỳ tiên nhân có khả năng ngăn cản không nổi chủ thần một ánh mắt. Cái kia ta chính là nghĩ hỏi rõ ràng, kia là cái ánh mắt gì sao? Nói, Lý Văn Cường nhìn về phía Hổ Ca Nhĩ hai mắt, nhíu mày, chẳng lẽ là có ám chỉ tính ánh mắt ta? Hổ Ca Nhĩ hét lớn một tiếng, chính là một ánh mắt. Không có ngươi nói những thứ này. Lý Văn Cường cũng gấp, kia là a ta chính là hỏi ngươi nha, là cái dạng gì ánh mắt? Hổ Ca Nhĩ, chính là loại kia, tóm lại chính là loại kia rất đặc biệt. Lý Văn Cường hạ giọng, mập mờ. Hổ Ca Nhĩ, có phải hay không ánh mắt như vậy? Hả? Hổ Ca Nhĩ, tóm lại, hắn chính là một loại rất đặc biệt ánh mắt. Cỡ nào đặc biệt? Chính là rất đặc biệt. Lý Văn Cường nhíu mày trầm tư thật lâu, ngươi có thể học a? Hổ Ca Nhĩ mặt đỏ lên, càn rỡ, chủ thần không thể đủ. Ngươi người này, nhàm chán. Ngươi không thể nói lý. Chương 235, cố sự là như vậy. Chương 235, cố sự là như vậy. Phi hành một đường, Lý Văn Cường cùng Hổ Ca Nhĩ cũng dần dần quen thuộc. Từ quan hệ thầy trò, cũng bình thường đi vào tình huynh đệ. Đồ Nhi, phía trước chính là Vương Đô. Đợi lát nữa vô luận người khác làm sao nói, hết thảy đều có triển vọng minh giúp ngươi. Lý Văn Cường ngưng trọng gật đầu, làm phiền ngươi ngũ sư phó, nếu như có thể lựa chọn, huynh đệ ta cũng không muốn vào Vương Đô cho ngươi thêm phiền phức. Nhưng là, ngươi đừng nói nữa, ngươi nhất định phải đi Vương Đô, thiên mệnh nói cho ta, ý chỉ của thần là để ngươi tiến vào Vương Đô bên trong. Đã như vậy, cái kia liền như thế đi. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước tự thành. Mà liền tại Lý Văn Cường còn không có tiếp cận Vương Đô thời điểm, đống nhiên ở giữa, phía trước xuất hiện mấy cái mặt trời. Ngay sau đó, mặt trời không ngừng biến gần, sau đó xuất hiện ở trước mặt mình, là ba cái lão giả. Lý Văn Cường cảm thụ được cái kia khủng bố khí tức, cả người kém chút hít thở không thông. Cường giả chân chính. Cái này ba cái lão giả, người cầm đầu là một cái lưng còng lão giả. Lưng còng sau lưng lão giả là một cái nhún vai lão giả. Nhún vai lão giả bên cạnh là một cái râu dê lão giả. Lưng còng lão giả lạnh lùng nhìn xem Lý Văn Cường, "Dị phỉ." Lý Văn Cường cúi đầu, không nói chuyện. Hổ Ca Nhĩ tiến lên một bước, hành lễ nói, "Đại nhân, hắn được nhập vương thành." Lưng còng lão giả nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, "Gần nhất là thế nào? Vì sao?" "Ta La Sát Vương đều, dĩ nhiên khắp nơi trên đất dị phỉ. Mà vương lại ý nguyên lễ nộ có thừa." Lý Văn Cường sững sờ, "Cái gì? Khắp nơi trên đất dị phỉ?" Mà Hổ Ca Nhĩ cười ngượng ngùng một tiếng, "Từ nơi sâu xa tự có định số, có lẽ chính là ý chỉ của thần đi." Lưng còng lão giả lạnh lùng nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, "Ngươi vì sao nhập vương đô?" Lý Văn Cường không dám lên tiếng. Hổ Ca Nhĩ tiến lên một bước chặn Lý Văn Cường, mặt mũi tràn đầy thành tính cao giọng quát, "Hắn chính là thần sứ. Thu thần sứ mạng ủy thác mà tới. Không thể nói, không thể hỏi, không thể nghe thấy." T. Thoại âm rơi xuống, ba cái lão giả cùng nhau hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn Hổ Ca Nhĩ. Sau đó lại nhìn xem Lý Văn Cường. Tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng không phải là bị Lý Văn Cường tên tuổi hù dọa, mà là hoảng sợ, thế giới này đến cùng là thế nào? Tình huống như thế nào? Dị phỉ thánh nhân giáng lâm, dị phỉ chuyên gia đàm phán giáng lâm, liên liên dị phỉ thần sứ đều giáng lâm. Bọn hắn là thương lượng xong tại cùng một ngày giáng lâm a. Lương Quảng lão giả kinh nghi bất định nhìn xem Lý Văn Cường, trầm mặc rất rất lâu, "Ta không nghe Hổ Ca Nhĩ, ngươi đến nói cho ta, ngươi đến cùng là ai, cái gì sứ giả của thần?" Lý Văn Cường bị lão nhân này quét liếc mắt, trong lòng không khỏi run một cái, lập tức đại não một mảnh không trắng đi. Ta nên nói như thế nào? Cái này nên nói như thế nào? Ta đến cùng là ai? Cái gì sứ giả của thần đâu? Nói. Lưng còng lão giả trầm giọng thúc giục, ngươi là cái gì thần phái tới sứ giả? Mục đích là cái gì? Lý Văn Cường một cái cơ linh, lúc này thốt ra, ta là Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát chỉ định lấy Tây Kinh đặc phái sứ giả. Đám người giật mình. Thật dài tên tuổi. Hổ Ca Nhi cũng là kích động nhìn Lý Văn Cường, hắn một mực chỉ biết Lý Văn Cường là sứ giả của thần, nhưng là không biết là cái kia thần. Căn bản không có nghĩ đến chính mình lại có thể thám tính thần tục danh. Đây là cái gì thần? Được rồi, mặc kệ là cái gì thần. Dù sao thần chi đại lục thần đặc biệt nhiều, cũng chỉ có một chút ít thấy ít lưu ý chính mình chưa nghe nói qua. Dù sao chỉ cần là cái thần liền đi. Lưng còn lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, có chút do dự nhìn xem Lý Văn Cường, thất kính. Tha thứ ta vô lễ, đây là thần tục danh. Lý Văn Cường đến thời điểm, thông qua cùng Hổ Ca Nhĩ nói chuyện phiếm đã biết. Thông thiên giới người đều vô cùng mê tín, ai cũng không nói lên được bọn hắn vì sao lại như thế mê tín. Tóm lại, bọn hắn tựa như là đối với thần có loại đặc thù kính sợ ở trong đó. Trong thế giới này, không ai dám giả mạo thần linh. Bởi vì nội tâm quá kính sợ đến liền liền thiên môn hạ cái kia loại cường giả, đều chỉ dám nói mình là thần người hầu. Mà không dám có người đứng ra nói, chính mình là thần. Lý Văn Cường luôn cảm thấy, bọn hắn trước kia có phải hay không gặp qua thần. Bằng không, đều đã là tu chân giả, vì cái gì còn như thế mê tín đâu. Theo đạo lý nói, tu chân giả ở trong mắt phàm nhân chính là thần. Cái kia dạng gì tồn tại tu chân giả trong mắt là thần đâu. Lý Văn Cường trong lòng sơ qua cũng bình tĩnh một chút, Như Lai Phật Tổ là một cái thần. Ngọc Hoàng Đại Đế là một cái thần. Quan Âm Bồ Tát cũng là một cái thần. Ba cái thần phái ngươi tới. Đám người hơi kinh ngạc, bởi vì tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, không người nào dám cầm thần nói bừa. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên cũng là biết Nam Châu Dị Phỉ là không tôn trọng thần linh. Nam Châu Dị Phỉ không tin thần, tin chính mình. Nhưng là bọn hắn lại biết Hổ Ca Nhĩ là tuyệt đối trung thành, Hổ Ca Nhĩ là La Sát Quốc đại tướng quân. Đại tướng quân tự mình mang tới người, nhất định là có hắn chỗ độc đáo, không thể qua loa. Lý Văn Cường gật gật đầu, "Ân." Lưng còng lão giả lại hỏi, "Ba thần phái ngươi tới làm cái gì?" "Ta không có nghe minh bạch." Lý Văn Cường cũng không biết lúc ấy trong đầu vì sao lại nghĩ đến như vậy, nhưng là hiện tại bỗng nhiên cảm giác, cái này hoảng, tựa hồ có thể tròn đi xuống, không sợ người khác làm khó dễ cùng chất vấn. Bởi vì, sử dụng dạng này thiết lập, như vậy trong óc của mình, liền có một cái hoàn chỉnh thế giới quan. Há mồm liền ra, "Thần phái ta tới lấy trải qua." Lưng còng lão giả có chút khó khăn nhìn một chút cái khác hai cái lão giả. Hít sâu một hơi, sau đó hạ giọng ngưng trọng hỏi, lấy ai tinh? Lão phu giúp ngươi hỏi thăm một chút. Cảm thấy cũng hơi nghi hoặc một chút, hán thần, vì sao muốn lấy tinh? Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vẻ quất bách, ta lấy Tây Kinh. Ba cái lao đầu bừng tỉnh đại ngộ. Lưng còng lão giả đạm mạc phất phất tay, phân phó nói, an bài xong xuôi, vương đô bên trong danh tự bên trong mang Tây Nam tử trưởng thành toàn bộ ra, tập trung một chút. Đã tới lấy Tây Kinh, vậy liền đừng có chậm trễ thần sự tình, hết thể nhanh chóng. La Sát Quốc phối hợp một chút giúp hắn lấy tinh, cũng tốt trở về hướng thần phục mệnh. Vâng, đại nhân. Không phải. Lý Văn Cường mặt đỏ lên, vội vàng quát, ta là lấy Tây Kinh. Không phải cái kia. Lưng còng lão giả như mày, kia là cái kia tinh. Hổ Ca Nhĩ cũng gấp, mục đích của ta là thụ thần ủy thác bảo hộ ngươi, vậy ngươi cũng mau mau nói, đừng có chậm trễ thần đại sự tình. Ai, ta. Lý Văn Cường khổ sở, đây chính là văn hóa khác biệt ta. Quên đi. Cái kia, ta liền bắt đầu lại từ đầu nói đi. Lý Văn Cường thở dài, ngồi xếp bằng tại Hổ Ca Nhĩ đám mây phía trên, thản nhiên nói, trên thế giới này, có Phật, nói. Ta bị Phật ra người. Cũng là Phật gia trí cao vô thượng Như Lai Phật Tổ Kim Thiền Tử chuyển thế người, đạo hiệu Huyền Chân. Bốn người cứ như vậy đứng tại đám mây phía trên, nghẹn họng nhìn chân chối nghe lên Tây Du ký trước mười hồi, từ ngã Phật tạo kinh chuyện cực lạc, Quan Âm phụng chỉ bên trên Trường An bắt đầu, mãi cho đến Đường Vương nắm thành tu đại hội, Quan Âm hiển thánh hóa kim thiền. Cứ như vậy, dưới cơ duyên xảo hợp, ba cái cố sự đồng thời bắt đầu tại La Sát quốc triển khai. Bọn hắn theo thứ tự là Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc, Tô Tần Hợp Tung Kháng Tần, cùng Tây Du ký. Rất lâu, lưng còng lão giả giật mình gật đầu, thì ra là thế. Thế gian lại có như thế đại ẩn bí. Thánh tăng, mời. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ, thầm than một tiếng, thí chủ mời. Xong, ta thật là tìm đến mèo. Ta là tới tìm mèo đồng thời, thuận tiện quan nhìn một chút La Sát quốc vương đô cảnh sắc, tiếp tục biên soạn sơn hà trải qua. Xong, đi không nổi. Ta không từ nơi này một đường hướng tây, ta không chiếm lấy Tây Kinh, đoán chừng là đi không ra thông thiên giới. Khi ngươi nói một cái hoàng, ngươi liền phải dùng 100 cái hoang luôn đến tròn cái này một cái hoàng. Lý Văn Cường cũng rất tuyệt vọng à. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như thế không thể không tình trạng. Chương 236, Thánh Tăng. Chương 236, Thánh Tăng. La Sát quốc vương đô trên triều đình. La Sát quốc quốc vương rất nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, nghe thánh nhân giảng đạo. Nghe hồi lâu, quốc vương hỏi, cửu tử, ta có một vấn đề. Cửu phong lạnh nhạt nói thoải mái. Quốc vương trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ vào bể cá bên trong cá vàng, tu luyện chân lý là cái gì? Cửu phong trầm giọng nói, giải khai bí ẩn, chứng trạng, vui vẻ. Có đại thần nhữ mày nói, tu luyện chân lý chẳng lẽ không phải vì cường đại a? Cửu Phong mỉm cười, cái kia ta lại hỏi ngươi, cường đại về sau đâu? Đại thần cất cao giọng nói, cường đại về sau, tự nhiên là san bằng Nam Châu. Càn rỡ, vô lễ, thánh nhân trước mặt, chỗ nào dám lô mãng? thánh nhân chính là năm châu người. Cửu Phong khoát khoát tay, không sao. Ta hỏi lại ngươi. Đại thần kia đỏ mặt hừ hừ nói, thỉnh giảng. San bằng năm châu, sau đó thì sao?
Sau đó, tự nhiên là đạt được thần linh đồng ý.
Đạt được thần linh đồng ý về sau đâu?
Ách, ta, cái này ta còn không nghĩ tới.
Thánh nhân A cười một tiếng, đạt được thần linh đồng ý có chỗ tốt gì ngươi cũng không biết, ngươi liền chỉ muốn lấy được thần linh đồng ý A. Trên triều đình một đám người trầm mặc.
Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng A.
Đạt được thần linh đồng ý về sau đâu?
Đại thần kia do dự trong chốc lát, cứng cổ nói, đạt được thần linh đồng ý, thần linh tự nhiên sẽ để ta càng thêm cường đại.
Cửu Phong mỉm cười, càng mạnh sau khi lớn lên đâu?
Vậy thì liền tiến vào thần quốc.
Tiến vào thần quốc sau đó thì sao?
Cái này, ta tạm thời còn không nghĩ tới.
Nhưng là tiến vào thần quốc, ta liền đã vượt ra, vĩnh sinh, đồng thời vui vẻ.
Cửu Phong cười ha ha.
Thánh nhân cớ gì mà cười?
Cửu Phong buông tay, như vậy vấn đề, liền quanh đi quẩn lại trở về rồi.
Ta nói tu luyện chân lý là vì vui vẻ, tự do, chương trạng.
Đại thần nghẹn họng nhìn chân chối hồi lâu, lắp bắp nói, cái kia như thế nào mới có thể tu luyện cường đại?
Thánh nhân dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cách nào cường đại.
Vì sao?
Bởi vì ngươi vẫn là không có tu luyện chân lý.
Ta hiểu được a.
Chính là trở nên cường đại, sau đó đạt được đồng ý, sau đó vui vẻ, tự do, chương trạng.
Ngươi không có minh bạch.
Một tiếng này, không phải thánh nhân nói,
mà là đến từ ngoài cửa.
Đám người xoát 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 quay đầu đi, đã thấy một thiếu nữ nhu nhu nhược nhược đi đến.
Mà câu này ngươi không có minh bạch, chính là ra tự nàng.
Đại thần giận tím mặt, dị phỉ.
Ai bảo ngươi tiến đến?
Cút ra ngoài.
Từ Tĩnh mỉm cười, không mình hành lễ, Nam Châu ngoại giao đại sứ Từ Tĩnh, bái kiến quốc vương, bái kiến La Sát quốc chư quân.
Quốc vương có chút xoắn xuýt nhìn Từ Tĩnh lên mắt, kỳ thật hắn nghĩ xử tử Từ Tĩnh, nhưng lại có chút muốn hiện lộ rõ ràng hơi thở mạnh.
Suy nghĩ thật lâu, yên lặng gật đầu, từ đại sứ mời ngồi.
Từ Tĩnh lần nữa hành lễ, sau đó ngồi xuống.
Hiếu Kỳ con mắt không ngừng quét lấy ngồi tại chủ vị Cửu Phong, theo bản năng, nàng muốn cùng Cửu Phong bắt chuyện nhìn xem đây là cái như thế nào nhân vật truyền kỳ. Nhưng là nàng lại sợ chính mình nhịn không được cùng hắn tranh cãi, cái này là người một nhà.
Thế là Từ Tĩnh bay đầu nhìn về phía đại thần kia, ta nói, ngươi nói không đúng, ngươi không có minh bạch tu luyện chân lý.
Đại thần kia nổi giận, ngươi là cái thá gì?
Nói ta nói không đúng.
Từ Tĩnh nhún nhún vai, vốn là không đúng.
Tu luyện chân lý là vui vẻ, tự do, chương trạng.
Không phải là vì trở nên cường đại, đạt được ai đồng ý.
Đại thần nhảy dựng lên quát, ta chính là phải trở nên cường đại, mới có thể vui vẻ tự do chương trạng à.
Từ Tĩnh còn nói, nhưng là nếu như ngươi trở nên đủ thông minh, nếu như ngươi biết thế giới rất nhiều chuyện cùng bí mật, kinh lịch đủ nhiều, ngươi không cần đạt được thần đồng ý.
Chẳng lẽ không thể chính mình đồng ý chính mình a?
Chẳng lẽ không có khác người đồng ý, ngươi liền không sung sướng rồi sao?
Thoại âm rơi xuống, toàn trường nổ lên.
Càn rỡ,
dám nói thần.
Ai bảo ngươi phía sau nghị luận thần?
Thần cũng là ngươi có thể nghị luận sao?
Càn rỡ,
dối bời thời điểm. Cửu Phong trầm giọng nói, nàng nói rất đúng.
Chẳng lẽ không gặp được người khác đồng ý, liền không thể vui vẻ a?
Từ xưa có lời, mệnh số trời định trước.
Nhưng là mệnh ta do ta không rõ trời.
Đám người xôn xao, làm sao liền thánh nhân đều ở sau lưng nghị luận thần?
Cửu Phong nói tiếp, trong thế giới của chúng ta, mỗi người đều có thể đủ làm chính mình chủ nhân. Chúng ta không cần thiết đạt được bất luận người nào đồng ý, chúng ta muốn theo đuổi chính là giữa thiên địa đại đạo lý, chúng ta muốn theo đuổi chính là thế giới bí mật, là nắm giữ thế giới này chân tướng.
Thần,
bất quá cường đại người mà thôi.
Ông,
một tiếng, giữa sân xôn xao.
Mà lúc này, Từ Tĩnh cũng đứng lên, giảng đạo lý, chúng ta Nam Châu liền không tin thần.
Đại thần bạo khởi, sở dĩ các ngươi Nam Châu bị thần diệt nhiều lần.
Thánh nhân cũng đứng lên, nhưng ta là Nam Châu người, nàng cũng thế.
La Sát quốc bên ngoài, Nam Châu đại quân vây thành.
Nam Châu như cũ tại, mà thần không tại.
Diệt mấy lần thì thế nào?
Nam Châu diệt rồi sao?
Đám người tưởng tượng, ai?
Là đạo lý này.
Nam Châu từng chịu đựng thần phạt, thông thiên giới người đều biết.
Cái gì Côn Luân A, Tần Linh A, Bất Chu Sơn A bọn hắn lấy đó mà làm gương.
Nhưng là hiện tại để thánh nhân một chút phát mới nghĩ thông suốt, đúng, nhưng là Nam Châu còn tại A thánh nhân lại nói, thần, bất quá là cường đại người mà thôi.
Ở trong mắt các ngươi, bọn hắn cường đại, cho nên liền là thần.
Nhưng là nếu như các ngươi đi phàm nhân thành thị, các ngươi mạnh mẽ hơn phàm nhân cũng sẽ kính sợ các ngươi như thần linh.
Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn tin bọn họ?
Các ngươi
cũng có thể.
Cái này,
giảng đạo lý, thánh nhân nói rất đúng.
Hai người bắt đầu thay nhau cho La Sát quốc người tẩy não.
Đặt thành không hiểu một loại ăn ý mà bọn hắn cũng đều cho rằng, cái này loại tẩy não là nhất định.
Bởi vì muốn để thông thiên giới không đánh mà thắng bình, điều kiện chủ yếu chính là xóa đi bọn hắn cái kia thâm căn cố đế tín ngưỡng.
Liền xem như không thể không đánh mà thắng bình, nhưng là chỉ cần để niềm tin của bọn họ dao động, đánh cho tới, cái kia sĩ khí cũng phải đê mê mấy phần. A Cửu Phong cùng Từ Tĩnh đều chưa từng muốn có thể đốn con bọn hắn những người này ý niệm. Nhưng là, hôm nay ở đây nói lời, lại là nhất định sẽ bị truyền đi.
Nếu là truyền đến dân gian, phổ thông người tu luyện, dân chúng, hoặc là binh sĩ biết, vậy coi như có thể gây nên rất lớn tiếng vọng. A thế là, trên triều đình,
đám người liên hợp lại bắt đầu cùng Cửu Phong cùng Từ Tĩnh tranh luận, cãi lại.
Nhưng là giảng đạo lý, trên thế giới này, luận bị biện, ai sẽ là Cửu Phong cùng Từ Tĩnh liên hợp phía dưới đối thủ?
Không có người, không tồn tại.
Mà cũng chính là lúc này, Lý Văn Cường đi tới cung đình bên ngoài.
Hắn một đường là cả gần tới, hắn sinh sợ hai chính mình không đi ra ngoài được.
Bởi vì chính mình Tây Du Ký nói có thể hay không phổ biến ra ngoài, liền nhìn nơi này thiểu năng có bao nhiêu.
Hiện tại mới vừa vận thu đại đồ đệ Hổ Ca Nhĩ, còn không có nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ, thậm chí còn không có một cái mọi người 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 kiêng kỵ kim thân. An toàn không có chút nào bảo hộ. Liền nhìn hôm nay mình nói như thế nào. Vừa đi đến cửa miệng, Lý Văn Cường chỉ nghe thấy bên trong vô cùng quen thuộc thanh âm. Trợn tròn trong mắt, Lý Văn Cường đi đến bên cạnh một nhìn. Không có văn hóa hắn, chỉ có thể nói thầm một tiếng, Nam Thảo. Thần Thánh vô cùng Cựu Phong ngồi ngay ngắn trên đài cao, khẩu chiến nhóm nho. Lại xem xét, Nam Thảo. Từ Tĩnh. Năm đó Kim Long Tông cái kia để người muốn động thôn nữ hài tử, lúc này cũng đứng ở nơi đó, tư thế hiên ngang biện luận. Bọn hắn tại biện luận đến cùng có hay không thần. Từ Tĩnh cùng Cựu Phong nói không có. La Sát Quốc tất cả mọi người đều nói có. Hai phe rằng có không xong. Mà trên thực tế, La Sát Quốc nhân khí thế đã thua, đã từ nghèo, còn có rất nhiều người đã tiến vào một loại trầm tư trạng thái, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, thuyết phục bọn hắn muốn cho La Sát Quốc người tẩy não. Nhưng là ta làm sao bây giờ? Lý Văn Cường mặt mũi trắng bệnh, Cựu Phong cùng Từ Tĩnh đến mở rộng vô thần luận. Nhưng vấn đề là chính mình còn muốn đánh lấy Phụng Thần Chi khiến đại kỳ tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh á, cái này nếu để cho bọn hắn làm không mê tín, cái kia chính mình chẳng phải là liền thành giả danh lừa bịp lừa đảo? Đừng nói La Sát Quốc người, Hổ Ca Nhĩ đều phải đem chính mình xé. Bởi vì Lý Văn Cường biết Hổ Ca Nhĩ là bị hệ thống hù dọa mất mật. Nếu là hắn khởi sướng cùng đến, hệ thống đoán chừng là trị không được hắn. Dù sao liền cái kia Bạch Phú Mỹ đều không trị nổi, đừng nói La Sát Quốc đại tướng quân. T. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ dãy rủa. Hồi lâu, dãy rủa biến thành quả quyết chi sắc. Ngang nhiên vừa bước một bước vào trên triều đình, chợt quát một tiếng, "Thần là tồn tại. Ta chính là ví dụ tốt nhất." Đột nhiên một tiếng quát lớn, làm cho cả trên triều đình trầm mặt lại. Tất cả mọi người xoay đầu lại hoảng sợ nhìn xem Lý Văn Cường, cái này nhà ai vậy? Cửu Phong cũng nhìn sang, nghẹn họng nhìn chân trối. Từ Tĩnh cũng nhìn sang, trong mắt có chút sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng tùy theo lại có chút tức giận. Nói nhăng gì đấy? Mà Lý Văn Cường cái này lại một cái năm châu người xuất hiện, lại sinh ra phản ứng hóa học mấy liệt. Trên triều đình những kem chút kia bị tẩy não, nhưng là phẫn nộ quật cường như cũ tại dãy rủa, nhưng lại nói không lại hưu thần luận các cường giả. Giống như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng đồng dạng. Lập tức, quốc vương đứng dậy đón lấy, hô to một tiếng, "Cung nên thánh tang." Đám người cùng kêu lên sướng hát, "Cung nên thánh tang." Lý Văn Cường khẽ gật đầu, "A Di Đà Phật." "Chư vị thí chủ, hữu lễ." Cửu Phong, Từ Tĩnh. Chương 237. 9981 chương 237, 9981 thánh tăng. Ở đây tất cả năm châu người, không chỉ bao quát Cửu Phong cùng Từ Tĩnh, còn có năm châu tới tùy tùng của bọn hắn, đều là đầy mắt kinh ngạc nhìn Lý Văn Cường. Bọn hắn không biết thánh tăng là có ý gì, nhưng lại biết thánh cái chữ này cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Từ Tĩnh đần độn nhìn xem bị đám người chen chúc tiến đến Lý Văn Cường, nàng nguyên vốn cho là mình có thể đi vào La Sát Quốc vương đô, đã là rất đáng được khoe khoang sự tình, đã là rất như bức cả giác. Nhưng là hiện tại, ở đây dĩ nhiên lại phát hiện Cửu Phong, chính mình dĩ nhiên không phải độc nhất vị. Mà bây giờ, Lý Văn Cường cũng tới. Ông trời của ta a, Nam Châu người thật muốn công chiếm dị tộc hang ổ rồi sao? Còn có, hắn lúc nào trở thành La Sát Quốc thánh tăng rồi? Cái này không đùa giỡn sao? Cửu Phong cũng phủ. Hắn nguyên bản cũng cho rằng mình có thể đơn thương độc mã tiến vào dị tộc hang ổ, tính được là lịch sử loài người bên trên xúc động lòng người thiên đại sự tích. Kết quả không có nghĩ tới là một tiểu nha đầu quận phim cũng tới. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lý Văn Cường cũng tới. Đây chính là dị tộc hang ổ. Nơi này chính là thông thiên giới La Sát Quốc vương đô. Làm phiền các ngươi tôn trọng một chút được chứ? Nơi này chính là sát cơ khắp nơi trên đất dị tộc a. Cửu Phong chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Lý Văn Cường, trong mắt từ từ hiện lên một vẻ trí tuệ sát thái, vuốt ve râu dê thì thào một tiếng, "Mất liên lạc thật lâu, ngươi vì sao thần bí xuất hiện tại La Sát vương đô? Tha hương người vì gì nhiệt tình như vậy liên tục? Không có văn hóa tiểu họa tử trong vòng một đêm học được dị tộc ngôn ngữ, phía sau đến tột cùng là nguyên nhân gì quậy phá? Kê Lung Sơn đi ra tiểu tử nghèo, vì sao lắc mình biến hóa trở thành dị tộc vương đỉnh trong miệng thánh tăng? Cái này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì lo lắng? Nhìn đến, ta cách chân tướng càng ngày càng gần." Đón lấy, Cựu Phong lại nhìn thấy Lý Văn Cường sau lưng Hổ Ca Nhĩ, đối với Lý Văn Cường nhắm mắt theo đuôi đi theo, chiếu khán có thừa. Tại cùng quốc vương trong lúc nói chuyện với nhau, lờ mờ có thể nghe được rõ ràng, Hổ Ca Nhĩ tôn xưng Lý Văn Cường vì thần sứ, mà hắn trở thành Lý Văn Cường sư phụ. T. Cựu Phong hít một hơi lãnh khí, cái này sao mà tương tự chàng cảnh a? Nhớ mang máng mấy năm trước Kê Lung Sơn bên trên, cũng là có chút người không hiểu thấu thu Lý Văn Cường làm đồ đệ, cũng là không hiểu thấu lấy Lý Văn Cường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì a? Cửu Phong ánh mắt càng phát mê ly, đại não, tại não khang bên trong cao tốc vận chuyển. Tựa hồ cũng xuất hiện óng óng tiếng quanh mình. Cố sự còn rất dài, so bần đạo trong tưởng tượng nhiều, còn muốn dài. Thế là, Cửu Phong lại lặng lẽ ngồi xuống, mắt nhìn mũi, lộ mũi miệng, miệng nhìn tâm. Lặng lặng lắng nghe người, không nói một lời. Thánh tăng, mời. Quốc vương làm cái mời. Lý Văn Cường một tay dựng đứng ở trước ngực, làm ra A Di Đà Phật động tác, một cái tay khác làm cái mời, thí chủ mời. Dáng vẻ ngông nên xem như ngắt nghéo, mà La Sát Quốc một đám người các loại nghe cái này chưa bao giờ có xưng hô thí chủ. Lại nhìn Lý Văn Cường cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lễ nghi, trong lòng cũng có chút đắn đo bất định, chẳng lẽ lại Lý Văn Cường thật là thần sứ a? Kỳ thật, cái này loại cố sự quá mức với huyền huyễn, dưới tình huống bình thường sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là Hổ Ca Nhĩ là La Sát Quốc đại tướng quân, hắn xem như cho Lý Văn Cường làm một cái hoàn mỹ tín nhiệm học thuộc lòng. Người khác không tin tưởng Lý Văn Cường, nhưng là tin tưởng Hổ Ca Nhĩ, tin tưởng Hồ Ca Nhị cơ sở dưới, Lý Văn Cường che lấp liền sẽ thuận tiện rất nhiều rất nhiều. Bởi vì, người đều có tự chúng tâm lý. Quốc Vương ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, Thánh Tăng từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Nghe nói Thánh Tăng muốn lấy trải qua. Xin hỏi, lấy ai trải qua? Lý Văn Cường mặt không thay đổi chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Bần đạo từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn tới Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh. Chân kinh vì Phật tổ ban tặng, không phải là người phương nào kinh. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Úc, nguyên lai là Phật tổ kinh. Cái kia Phật tổ có thể từng hôn phối a? Xuyệt, không cần nói bừa thần sự tình. Nếu là thỉnh kinh, cái kia hẳn là chưa từng hôn phối. Ngươi lời nói này ta liền không đồng ý. Xuyệt, không được cầm ý, nghe Thánh Tăng nói. Lý Văn Cường nghe La Sát Quốc lời của mọi người, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Cái này La Sát Quốc người đều như thế ô a. Nhưng là bọn hắn cũng không có nói rõ, ta cũng không tốt công khai giải thích a. Lý Văn Cường hoán thủ, nhìn thấy Từ Tĩnh ánh mắt. Từ Tĩnh dùng một loại vô cùng cách hướng ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường, lông mày tích tụ, biểu lộ lại có chút dữ tợn, cụ thể biểu lộ xin làm theo Tăng Tiểu Hiền. Nàng cứ như vậy nhìn xem Lý Văn Cường, liền dùng cái kia loại biểu lộ nhìn xem Lý Văn Cường. Nhìn xem Lý Văn Cường miệng, lại nhìn xem Lý Văn Cường tay. Thi thao một tiếng, Văn Cường ca, nhiều năm không thấy, ta không nghĩ tới, ngươi thay đổi. Lý Văn Cường nghe thấy được câu này nằm châu ngữ, nhưng là không biết làm giải thích thế nào thích, chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy. Quốc Vương hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Tĩnh, lại nhìn xem Lý Văn Cường, các ngươi nhận biết. Lý Văn Cường trở lại, nhận biết. Đám người nhíu mày, bởi vì chuyện này có chút khả nghi. Ngay tại cùng một ngày, ba cái năm châu người đi vào La Sát Quốc Vương Đô. Một cái là thánh nhân, một cái là sứ giả, một cái là thánh tăng. Cùng một ngày. Cái này thật trùng hợp. Nếu là lại nhận biết, Quốc Vương kia liền muốn hoài nghi, ba người bọn hắn có phải hay không tên lường gạt. Lý Văn Cường cười nói tiếp đến, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Thế gian vật vật, ta đều nhận biết. Từ Tĩnh bất đắc dĩ liếc mắt, lười nói tiếp. Cửu Phong ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc, cái này giải thích. Học tập. Mà La Sát Quốc đám người lại là bừng tỉnh đại ngộ, đó lấy, trong mắt có chút vẻ khâm phục. Không hổ là thánh tăng, cái này loại lớn cảnh giới dĩ nhiên cũng hợp ý Quốc Vương lại hỏi, nơi nào là Đông Thổ Đại Đường? Lý Văn Cường hồi tưởng đến Tây Du Ký bên trong đường tăng thường xuyên cho người khác giải thích, trầm giọng nói, vị tại thế gian đông đông, vì phàm nhân cùng thần chỗ giao giới, vì thế gian phồn hoa hưng thịnh vị trí. Quốc Vương tam vấn, Tây Thiên Đại Lôi Âm tự ở nơi nào? Lý Văn Cường trả lời, tại Tây gửi tới Tây, là cực lạc Tây Thiên, ngã Phật phát nguyên chi địa, vì giáo hóa thế nhân vạn vật chỗ. Mà ta lấy được chân kinh, chính là Phật tổ tự mình truyền thừa kinh thư, kinh văn. Nhiệm vụ của ta bắt đầu từ Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh, mang về Đông Thổ Đại Đường, đem Phật tổ truyền xuống kinh văn truyền thừa, phổ độ thế nhân. Đám người sững sờ, lập tức đều có chút đỏ mặt. Úc, cái này kinh a Từ Tĩnh cũng là mặt đỏ lên, nói sớm đi, nguyên lai là cái này kinh. Vừa rồi nhìn ngươi chắp tay trước ngực, ta còn tưởng rằng là cái nào kinh đây. Quốc Vương có chút kinh hỉ, thế nhưng là thần thân bút. Tự nhiên, Phật tổ thế nhưng là thần, chính là thần tổ. T, thần tổ. Đám người có chút im lặng. Khó trách nghe cái tên này liền cảm giác rất nhiều dáng vẻ, nguyên lai là tổ. Quốc Vương có chút khẩn trương mà hỏi, là muốn đem kinh văn chuyển về Đông Thổ Đại Đường, lấy xong trở về thời điểm có thể hay không đem kinh văn cũng cho ta La Sát Quốc sao chép một phần. Ta biết dạng này rất mạo muội. Lý Văn Cường khoát khoát tay, không sao, ngã Phật từ bi, thế gian sinh linh đều có thể điểm hóa. Lấy xong kinh văn, tự nhiên chính là dùng cho dạy bảo thế nhân, tự nhiên có thể cho La Sát Quốc sao chép. La Sát Quốc người là thế nhân, cái này thần chi đại lục, thông thiên giới, bên trong chim bay tẩu thú, người tu luyện, phàm nhân, đều là thế nhân. Nam Châu người cũng là thế nhân. Thế gian sinh linh, đều là thế nhân. Cái này, tất cả mọi người đều bị Lý Văn Cường cái này lớn lòng mang, đại cảnh giới lây nhiễm. Cái này, mới là thật thần A, chỉ có chân chính thần, mới muốn phổ độ thế nhân. Quốc Vương có chút kích động xoa xoa tay, vậy, cái kia Tây Thiên Cực Lạc thế giới ở đâu? Ta phái đại quân tự mình đưa ngươi trước đi lấy kinh. Lý Văn Cường tâm nghĩ, ngươi muốn phái đại quân, cái kia ta không liền đem cái này hoàng tròn không được nữa. Thế là, Tây Du Ký bên trong thiết lập, lần nữa đại triển thần uy. Lý Văn Cường nhíu mày trầm giọng nói, không thể không lễ. Thỉnh kinh chính là trí cao vô thượng sự tình, nhất định phải vô cùng thành kính, một đường một bước đi qua. Không thể bay qua, nếu là có thể bay đi, đây chẳng phải là người người đều thích hợp được chân kinh. Quốc Vương cảm thấy hiểu rõ, thì ra là thế. Lý Văn Cường lại trầm giọng nói, mà lại cũng không đơn thuần là một đường đi qua đơn giản như vậy. Bởi vì bần đạo là kim thiền tử chuyển thế, sở dĩ Phật tổ đối với ta cũng là có khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Một đường đi qua vô tận xa. Phật tổ cho ta thiết trí 9981. Nói, Lý Văn Cường đột nhiên đình trệ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái điểm. Không đúng, không thể nói như vậy. Nói như vậy, có thể muốn chịu khổ. Lời nói xoay chuyển, Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói, ta nhất định phải một đường đi qua, thưởng 9981 phút, mới lấy được chân kinh. 9981 phút là mỗi qua một chỗ, liền hưởng thụ một phút. Bởi vì chúng ta Phật gia giảng cứu nhân quả báo ứng. Sở dĩ tại người nào chỗ hưởng phúc, tương lai lấy được chân kinh liền muốn trở về báo cáo người nào. Đây chính là hiển lộ rõ ràng ngã Phật từ bi, nhân quả báo ứng, cực lạc không biết sợ tinh thần sự tình. Quốc Vương hiểu rõ gật đầu, nhìn hướng phía dưới một đám cung nữ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lý Văn Cường chú ý tới cái ánh mắt này, trong lòng nhưng lại rối trí, là như thế này không sai. Cái này, không phải là dán vào Cựu Phong Thánh Nhân nói, tu luyện chính là vì thu hoạch được vui vẻ, tự do, chứng chặt ca. Như thế nhìn tới, Phật đạo nho, ba nhà là chặt chẽ không thể tách rời nhà. Tu luyện nếu như không phải là vì vui vẻ, vậy sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Văn Cường cho rằng, Thỉnh Kinh cũng giống vậy. Chương 238. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục đâu? Chương 238. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục đâu? Toàn bộ vương trong đình lâm vào thật lâu yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang trầm mặc. La Sát Quốc người đang trầm tư, đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ Lý Văn Cường nói tới những thứ này tính chân thực, đến cùng phải hay không thật đây này. Nếu như đặt ở Nam Châu, không hề nghi ngờ, những khôn khéo kia tu chân giả sẽ một cước đem Lý Văn Cường đạp ra ngoài. Nhưng là tại Thông Thiên Giới, không nhất định. Thông Thiên Giới người không phải ngốc, bọn hắn cũng không ngốc. Bọn hắn chỉ là ngu chung, ngu muội, đồng thời chung với thần. Chỉ cần là cùng thần dính dáng, quản ngươi cái nào thần, bọn hắn đều muốn đi bái, đều muốn đi tôn kính. Nam Châu người căn bản là không có cách lý giải bọn hắn đây là có chuyện gì, Nam Châu người rất khó hiểu được bọn hắn dài dòng đồng thời phức tạp quanh co lịch sử. Mà trên thực tế, Thông Thiên Giới người cũng có rất ít người có thể hiểu chính bọn hắn lịch sử, bọn hắn cũng có rất ít người biết đã từng đến tuột cùng phát sinh qua cái gì. Vì cái gì Thông Thiên Giới sẽ tự thành một giới, vì sao lại có nhiều như vậy thần truyền thuyết, vì cái gì nơi này được xưng là thần đại lục. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài minh bạch thế giới này chân tướng, có thể đếm được trên đầu ngón tay người mới biết. Có lẽ Thông Thiên Giới bên trong có cường đại thần buộc mới biết được đây hết thảy là vì cái gì. Sở dĩ Lý Văn Cường ở đây nói dối, là có người tin tưởng, đồng thời sâu tin không nghi ngờ. Bởi vì tại Thông Thiên Giới người tín nhiệm bên trong, không có khả năng có người dám cầm thần làm ngụy trang, không có khả năng có người dám giả mạo thần linh, dám nói thần nói xấu. Nơi này mỗi người vừa ra đời liền bị quán chú một loại tín niệm, chung với thần linh, không thể lỗ mãng. Cho dù bọn họ thông qua tu luyện đã kinh biến đến mức thông thiên triệt địa cường đại, lại ý nguyên ngu muội vô cùng. Mà trên triều đình, Cửu Phong cùng Từ Tĩnh hai người nhưng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Văn Cường. Từ Tĩnh biết rõ Lý Văn Cường là người, nhưng là cũng không muốn phá, chỉ là kinh ngạc với Lý Văn Cường, tốt có thể biên a. Hắn dĩ nhiên vô sỉ đến, nói mình muốn tới thông thiên giới hưởng 9981 phúc. Cái này cần là bao nhiêu người vô sỉ mới có thể nói ra dạng này thông thiên lớn nói dối. Mà Cửu Phong thì là rơi vào trầm tư. Cửu Phong cơ trí ánh mắt gấp chằm chằm Lý Văn Cường, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo chỉ có trí giả mới có thể ra hiện tinh quang. Ta nói là Văn Cường vì sao thay đổi rất nhanh, luôn luôn có quý nhân tương trợ. Ta nói là Văn Cường vì sao thần bí khó lường, để lão phu như vậy nhân gian trí tuệ tinh linh đối với hắn cũng chạy theo như vịt. Ta nói là Văn Cường vì sao không hiểu đấu, luôn luôn đoạt được không nên thuộc về hắn lớn cơ duyên, tiện sát người bên ngoài. Ta nói là Văn Cường vì sao giả heo ăn thịt hổ, luôn luôn giả vờ như vô tội dạng, hoàn thành cái kia kinh thiên vĩ địa sự kiện lớn. Đây hết thảy, tất cả mảnh vỡ, toàn bộ sâu chỗ lên, dần dần tại bỉ nhân trong óc tạo thành một cái rõ ràng cố sự tuyến. T. Cửu Phong hít một hơi lãnh khí, có chút kiêng kỵ nhìn xem Lý Văn Cường, thì thào một tiếng, "Văn Cường, thật là thỉnh kinh sứ giả." Hắn tuyệt đối không có gạt người. Tốt một cái Lý Văn Cường, thật thật giả giả thật thật. Hư hư ảo ảo. Kém chút liền ta cũng che đậy. Từng có lúc, ta còn hoài nghi tới Văn Cường có lẽ thật là người bình thường, là ta mình cả nghĩ quá rồi cũng không nhất định đâu. Bây giờ nhìn tới, hắn quả nhiên là thỉnh kinh sứ giả, là cái kia Phật tổ phái tới phổ độ thế nhân sứ giả. Làm không tốt, nhân loại có thể hay không phá vỡ bích chướng phi thăng thành tiên trách nhiệm, thật sự muốn đặt ở Lý Văn Cường trên đầu. Sợ là vạn năm về sau, hắn chính là tổ đời thứ tư a. Thế nhân danh xưng, Thánh tăng Huyền Chân đạo trưởng. Càng nghĩ càng đúng. Cửu Phong trong đầu đem đây hết thảy toàn bộ đối đầu số, toàn bộ thuyết phục. Lý Văn Cường cuộc đời lý lịch, dần dần tại nam nhân kia trong đầu, xây dựng xuất một bộ sử thi cấp kiệt tác. Lần thứ nhất, Kê Lung Sơn thần bí con riêng, người mới khu luyện khí xương bá vương. Hồi hai, Kim Long Tông thu đồ Lý Văn Cường. Vợ chồng hai liên tiếp náo hoa thành. Hồi ba, Liễm Cự Tài đảo vòng, diệt Thanh Vân công thành. Hồi 4, Văn Cường côn luân hiển uy, Cửu Huyền Phụng Thiên lưu danh. Hồi 5, Sơn Hà trải qua thấy đầu mối, Thần Phong doanh gia cự phách. Cửu Phong không tự chủ siết chặt nắm đấm của mình, hắn lúc này, đối với Lý Văn Cường nói tới hết thảy, sâu tin không nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu, ánh mắt bên trong bộc lộ một vẻ trầm ổn chi sắc, đương nhiên, coi như ngươi thổi phá trời, ta cũng là không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Khác có khả năng đều là thật, nhưng cái này hưởng 9981 phút, ta lại là không tin. Dừng một chút, Cửu Phong cười lạnh một tiếng, thì thào đến, lấy Văn Cường tính cách, mọi thứ phóng đại nói, tối đa cũng chính là hưởng 7749 phút. Phật tổ như thế nào để ngươi hưởng như vậy nhiều phút? Nhiều nhất 7749 mà thôi, 49 là tuyệt số. Ha ha, nghĩ được ta. Thế nhân không từng có chỗ nào. Đâm xuyên Lý Văn Cường nhỏ nhược điểm, Cửu Phong nội tâm xuất hiện lần nữa động lực, tiếp tục điều tra Lý Văn Cường, đang điều tra Lý Văn Cường trên đường, tiếp tục tiến lên. Còn chưa đủ, càng điều tra, hắn càng thần bí. Hôm nay, cuối cùng xem như mở ra Lý Văn Cường một cái đại bí mật. Lý Văn Cường an vị tại trên triều đình, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy điểm tĩnh một bộ cao tăng bộ dáng, chưa từng động dung. Trầm mặc rất rất lâu. Quốc vương vẫn còn có chút chất vấn nhìn về phía Lý Văn Cường, hỏi thăm đến, dựa theo bình thường logic đến nói, nếu như các ngươi Phật tổ muốn khảo nghiệm ngươi thành tâm, hắn vì sao muốn để ngươi hưởng phúc ca? Điểm này nói không thông. Lý Văn Cường tự tin cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chúng ta Phật gia giảng cứu nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu. Tây Thiên Cực Lạc thế giới càng là có câu tục ngữ nói, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Hưởng phúc không phải là không giấu giếm tai họa. Hai họa bên trong, không phải là không giấu giếm phúc báo. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, thế gian này vạn vật sinh linh đều có linh hồn, khi còn sống chỉ là tại kinh lịch nhân sinh, nhưng là sau khi chết mới có thể hồn về Tây Thiên thế giới cực lạc. Ở thế giới bên trong hưởng phúc qua nhiều người, sau khi chết sẽ không đi thế giới cực lạc, sẽ xuống địa ngục, nhận hết gặp trắc trở, mới có thể lần nữa chuyển sinh đầu thai. Chỉ có tại còn sống thế giới bên trong chịu khổ gặp nạn người, sau khi chết mới có thể tiến nhập Tây Thiên cực lạc thế giới. Lý Văn Cường nhìn phía dưới đám người, rất nghiêm túc bắt đầu giải thích lên trở xuống mấy cái tri thức điểm cùng thế giới quan. Một 18 tầng địa ngục, hai lục đạo luân hồi, ba nhân quả, thiện ác. Biết cái này ba cái tri thức điểm về sau, liền xem như minh bạch Tây Du ký thiết lập, cùng trong đó thế giới quan cùng hệ thống sức mạnh phân chia. Bọn hắn biết Phật gia phân chia, như bức nhất là Phật tổ, tiếp theo là Bồ Tát, sau đó là La Hán, lại sau đó là Phật Đà. Cái kia mỗi một cái đều không được a, cái kia mỗi một cái đều là thần linh. Sau đó biết, vô luận là người tu luyện còn là phàm nhân, ở trong mắt thần linh đều là phàm nhân. Phạm vào tội người sau khi chết đều sẽ xuống địa ngục đi chịu khổ. Dù sao lời ngầm là, ngươi đừng nhìn ngươi tại dương gian thời điểm là mưa làm gió, nắm sấm chớp, không tôn trọng thần, làm tận chuyện xấu. Có bản lĩnh sau khi ngươi chết lại cùng a mà minh bạch cái này thiết lập về sau, bọn hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy tiếp nhận thế giới này quan. Tiếp nhận thế giới này quan về sau. Văn Cường lại biết, chỗ ta xem ra dường như tại hưởng phúc, kỳ thực là cứu rỗi. Ta một đường chỗ qua hưởng 9981 phúc, ta giúp ven đường chỗ qua trợ giúp qua người của ta hưởng phúc, kỳ thực là tại thay chư vị cả hai. Ta nhìn như là hưởng ngươi một chút phúc, kỳ thật là ta nghĩ để ngươi thụ nhiều điểm có ý nghĩa khó, sau khi chết hồn về Tây Phương cực lạc thế giới, tại cái kia phía trên vùng tịnh thổ hoàn thành trí cao thành tựu a. Tất cả mọi người đều ngộp. Còn có như thế cái thuyết pháp, giúp ngươi hưởng phúc, kỳ thực là giúp ngươi vượt qua cửa ải khó a. Nắm thảo. Tất cả mọi người hai mắt trừng được căng tròn. Bao quát Tử Tĩnh, Đòn Kiêng không chỗ Đòn Kiêng. Nàng bị cao tăng khuất phục, bởi vì tiếp nhận Lý Văn Cường nói tới thế giới quan về sau, ngươi phát hiện, hắn giải thích ra cái này logic là viên mãn. A Di Đà Phật. Lý Văn Cường đột nhiên đứng dậy, lãng quát một tiếng, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? T. Cả triều văn võ toàn bộ đứng dậy, thật sâu đối với Lý Văn Cường bái. Đôi mắt đều là vẻ chấn động. Cái này chính là Lý Văn Cường nói tới đại từ bi a. Đây mới thật sự là thần a phổ độ thế nhân, dĩ nhiên dung với đứng ra, giúp chúng ta hưởng phúc. Chương 239. Nhĩ Môn Cường chương 239, Nhĩ Môn Cường trong lúc nhất thời, toàn bộ trên triều đình, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lý Văn Cường. Cũng thế, một khi tiếp nhận Lý Văn Cường nói cái này thiết lập, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cảm thấy xác thực có đạo lý. Cửu Phong tự nhiên là sâu tin không thể nghi ngờ. Bởi vì Cửu Phong thời gian dài theo dõi điều tra nghiên cứu Lý Văn Cường, những năm gần đây cũng có một chút kinh nghiệm cùng tổng kết, hắn từ phát hiện Lý Văn Cường trên thân phát sinh những chuyện này, là căn bản giải thích không thông. Chỉ có Lý Văn Cường sau lưng thật đứng một cái siêu cấp cường đại cường giả, Lý Văn Cường trên thân phát sinh những chuyện này mới có thể đủ giải thích rõ ràng. Nếu không, khó giải. Từ Tính bán tín bán nghi, hơn phân nửa vẫn là không tin. Đương nhiên, cái này đã rất khủng bố. Liên liên Từ Tính dạng này hiểu rõ người, cũng bắt đầu bán tín bán nghi, có thể nghĩ là sát quốc có bao nhiêu người đã bắt đầu dao động. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Quốc Vương trầm giọng nói, "Thánh tăng, vậy ngươi khi nào xuất phát? Ta đem phái Vương đỉnh thân quân hộ tống ngài, sẽ có ta La Sát quốc đỉnh cấp mỹ nữ ven đường hộ tống, để ngài một đường hưởng phúc bên trên Tây Thiên tỉnh tinh mà đi. Mong rằng thánh tăng có thể giúp ta La Sát quốc hưởng phúc mới là." Lý Văn Cường sắc mặt lạnh nhạt nói, "Bần đạo đạt được ngã Phật gia hiệu, một đường sẽ thu mấy tên đệ tử, bảo đảm ta bên trên Tây Thiên tỉnh kinh." Thân quân liền miễn đi. Quốc Vương có chút khó khăn, "Mỹ nữ kia?" Mỹ nữ ngược lại là. Quốc Vương lại thì thào một tiếng, "Chỉ phái mỹ nữ cùng ngài tiến đến, ta là có chút không yên lòng." Lý Văn Cường mặt tối sầm, lạnh hừ một tiếng, "Thật có lỗi, ngươi La Sát quốc, ta vô phúc tiêu thụ." Thánh tăng hiểu nhầm. Ý của ta là, mỹ nữ đều là trông thì ngon mà không dùng được. Lần này đi Tây Thiên đường xá hiểm ác, không chịu nổi chức trách lớn a. Lý Văn Cường một tiếng hô to A Di Đà Phật, lạnh nhạt nói, thế gian vạn vật đều có linh, mỗi người đều có thể trên vị trí của mình phát huy năng lực của mình. Sao là trông thì ngon mà không dùng được nói chuyện? Quốc Vương trầm tư một chút, cảm thấy Lý Văn Cường nói lời cũng xác thực phù hợp hắn đưa ra tư tưởng học thuyết, lúc này vung tay lên, an bài 100 tên tu vi thấy qua mắt mỹ nữ. Lý Văn Cường khoát khoát tay, không nên phiền toái. Tu vi là tiếp theo, kinh làm liền có thể. Quốc Vương thì thào một tiếng, kinh làm. Ta hiểu được. Lý Văn Cường nhìn một đỏ mắt mặt phẫn nộ nhìn xem chính mình Tử Tĩnh, vội vàng giải thích đến, Quốc Vương bệ hạ đừng nên hiểu lầm, ta nói kinh làm, là cái kia làm. Quốc Vương giật mình, úc, ta cho rằng ngươi nói là cái này làm đâu. Vội vàng nhìn hướng phía dưới đại thần, an bài xong xuôi, vì thánh tăng an bài 100 tên kinh làm mỹ nữ. Là cái này làm. Đại thần mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, trầm mặc thật lâu vẫn là hỏi, tha thứ ta mạo muội, ta vẫn là không quá minh bạch, là cái kia làm. Lý Văn Cường cùng Quốc Vương nhướng mày, châm miệng một lời mà nói, là cái kia làm. Đại thần gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Đi ra triều đình, đại thần lại tìm tới nhân viên làm việc, tỉnh táo mà kín đáo an bài nói, Quốc Vương nói, vì thánh tăng Lý Văn Cường an bài 100 tên kinh làm mỹ nữ, theo hắn trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh mà đi. Vương biết, là cái kia làm. Nhân viên làm việc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, là cái kia làm. Chính là cái này làm. Ta hiểu rồi. Một phút đồng hồ sau, tin tức đồng thời tại La Sát quốc 10 cái thành bang bên trong xuất hiện, thánh tăng Lý Văn Cường con đường La Sát quốc, tiến về Tây Thiên cực lạc tỉnh thổ thỉnh kinh. Cần 100 tên kinh làm mỹ nữ, cùng đi thánh tăng một đường hưởng phúc bên trên Tây Thiên thỉnh kinh, chạm đến thần cảnh góc. Gấp chiêu, tự nguyện kinh làm mỹ nữ. Tin tức truyền đạt xuống dưới về sau, Các nơi quan viên mở to hai mắt nhìn gấp xoay quanh, cái kia làm a? Quốc vương nói, là cái này làm. Thánh tăng nói, là cái kia làm. Ta đã hiểu. Sau một khắc, La Sát quốc 10 cái thành bang bên trong, mặt hướng toàn bộ La Sát quốc cảnh nội sở hữu tu chân nữ tính, phát ra một cái thông cáo, chuyển thế kim tiền tử thánh tăng Lý Văn Cường, được Phật tổ lệnh, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh mà đi. Đặc biệt chiêu 100 tên hay nữ, yêu cầu sinh qua 4 đứa bé trở lên người ưu tiên thuê mướn. Toàn bộ La Sát quốc đều hành động. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận, thánh tăng là ai? Cái gì là kim tiền tử? Phật tổ là cái nào? Khi biết được Phật tổ là thần chi tổ thời điểm, tất cả mọi người hành động. Ngoa tạo, thật sự có thần. Quốc vương là thừa nhận cái này thần. Mà cái này thánh tăng chính là thần linh chuyển thế kim tiền tử, muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về, tạ phúc toàn nhân loại. Tất cả mọi người xôn xao, hoành động. Tin tức bắt đầu từ La Sát quốc vương đô như bị điên ra bên ngoài truyền, hướng nước ngoài truyền, hướng thông thiên giới quốc gia khác truyền. Không đến một ngày, toàn bộ thông thiên giới đều biết có thánh tăng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thậm chí liền thần sứ đều kinh động, dồn dập hiếu kỳ cái này thánh tăng đến tột cùng người thế nào. Mà cùng lúc đó, La Sát quốc vương đô một tòa phủ đệ bên trong, một tiếng manh đắt đắt thét lên truyền ra, Nhĩ Môn Cường, Nhĩ Môn Cường, hệ Nhĩ Môn Cường. Một cái báo vằn mèo mập tại trong sân ngạc nhiên nhảy nhót, trước mặt nó bày biện chính là một tấm bố cáo. Bố cáo bên trên viết chính là thánh tăng Lý Văn Cường. Đây chính là Quýt Béo. Tại vương đô đợi trong khoảng thời gian này, Quýt Béo mà bởi vì mỗi ngày bị cưỡng bách ăn các loại thiên tài địa bảo, nó dĩ nhiên đã thông sau cùng cửa ải, có thể miệng nói tiếng người. Khoảng thời gian này nó không chỉ học xong nói thông thiên giới ngôn ngữ, thậm chí học xong năm châu lời. Bởi vì nó là yêu thú, quá thông minh, linh trí cực cao, lại thêm mấy ngàn năm ký ức, học cái gì cũng nhanh. Nhưng duy nhất thiếu là hiện tại vừa mới bắt đầu nói chuyện có chút cắn chữ không rõ. Lý Văn Cường sẽ nói thành là Nhĩ Môn Cường. Một mỹ phụ nhân vội vàng chạy tới, Quýt Béo mà người thế nào? Quýt Béo mà nâng lên bên phải móng vuốt, dùng móng vuốt khe hở kẹp lấy tấm kia bố cáo, khoe khoang một dạng đối với mỹ phụ nhân hô to một tiếng, nhìn xem nhìn, Nhĩ Môn Cường, Nhĩ Môn Cường tới rồi. Mỹ phụ nhân ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy bố cáo nhìn lên mắt, trong mắt đẹp hiện lên một vẻ dị sắc, thánh tăng. Ngay sau đó, mỹ phụ nhân có chút không thôi nhìn xem Quýt Béo, nàng không nỡ cái này mèo mập cách chính mình mà đi. Đoạn thời gian trước đáp ứng Quýt Béo mà muốn tìm Lý Văn Cường, nhưng là lại nửa đường đổi ý, mỹ phụ nhân lại nhìn xem bố cáo, thì thào một tiếng, tìm 100 tên sinh qua 4 đứa bé trở lên mỹ nữ cùng đi. Cái này, ta không có cơ hội, mặc dù ta vì La Sát đệ nhất mỹ nữ, nhưng ta không có sinh qua hài tử. Thơ nhỏ bị gả vì vương phi, nhưng cũng không trải qua nhân sự. Ta không có cơ hội, nếu như ta không có cơ hội, liền sẽ không bị tuyển chọn, không được tuyển chọn vậy liền bồi không được Quýt Béo mà tiến đến. Mỹ phụ nhân cắn răng một cái, trong lòng thầm nghĩ, vậy liền cũng không cho Quýt Béo mà rời đi. Quýt Béo mà móng nuốt nhỏ không ngừng gãi mỹ phụ nhân, ta muốn chân Nhĩ Môn Cường, ta muốn tìm Lý Văn Cường. Mỹ phụ nhân túi đầu nhìn xem Quýt Béo mà điềm đạm đáng yêu ánh mắt, nhìn xem cái kia to mọng thân thể tại bất an dãy rủa, trong lòng động lòng chắc ẩn, nghiêng đầu đi không dám nhìn ánh mắt của nó, tốt, ta giúp ngươi đi liên lạc hắn. Nói, bước nhanh đi xa. Quýt Béo mà nhìn xem mỹ phụ nhân bóng lưng đi xa, kích động hô to một tiếng, phân bùn đến thời điểm, nhất định mang mập tin tức tốt nha. Mỹ phụ nhân gật đầu, ừm. Bước nhanh rời đi. Đi ra ngoài, lúc này mặt không thay đổi phân phó nói, dùng không gian đem nơi đây che đậy, trong một năm, không cho Quýt Béo mà bước ra nơi này nửa bước. Đồng thời che đậy nơi đây sở hữu khí cơ. Không cho người dò xét ở đây Quýt Béo mà bất kỳ khí tức gì. Vâng, phi. Nữ nhân đi xa. Ý gì anh Nguyên có thể sau khi nghe thấy bên cạnh Quýt Béo mà thanh âm, co lại phát phải giữ lời ở. Tốt. Chương 240. Học thuyết mới chương 240. Học thuyết mới ngay tại La Sát quốc vương đô ở lại. Lý Văn Cường liền ở tại cung đình bên ngoài phòng xá bên trong, mà thánh nhân ở hắn sát vách, tử tính tại thánh nhân sát vách. Ba người tại La Sát quốc vương đô bên trong ở một cái dưới, lập tức đưa tới vương đô bách tính hoành động. Nam Châu người ở tại vương đô. Bên trong có hay không cái kia thánh tăng a? Có. A Di Đà Phật, ta muốn quy y ngã Phật đã rất lâu rồi. Ta cảm thấy ngã Phật lý niệm cùng tư tưởng của ta không kém nhiều, ta thở nhỏ sinh ra tới, liền muốn thay người ở nhân gian hưởng phúc. Tại âm phủ chịu tội, chỉ cần có thể trợ giúp người khác, ta có chết cũng đáng. Ngươi cái này lý niệm cùng ta dĩ nhiên không như mà hợp. Vậy, đi. Đi thôi, ta muốn đi theo thánh tăng mà đi. Ta cũng muốn đi. Dù sao thánh tăng cũng muốn thu đồ đệ. Không ngừng có thanh âm như vậy tại La Sát quốc vương đô bên trong xuất hiện, bởi vì đạt được tin tức nói là Lý Văn Cường sẽ tại mấy ngày sau liền sẽ rời đi La Sát quốc, một đường hướng Tây Thiên mà đi. Liền mấy ngày nay thời gian chính là quy y Phật môn cuối cùng cơ hội. Đây chính là tiếp xúc gần gũi thần cơ hội, bỏ lỡ coi như không có ở đây. Mà chứ muốn đầu nhập Lý Văn Cường người. Tự nhiên cũng là có rất nhiều nghĩ muốn giết Lý Văn Cường người, không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói không phải giết Lý Văn Cường, mà là giết tất cả Nam Châu người. Vương đô phụ cận, chắc là bộ lạc, Nam Châu dị phỉ lại còn dám ở tại vương đô. A a a, trời đánh dị phỉ, ta muốn làm thịt bọn hắn. Xuyệt, không nên nói lung tung a, cái này có thể không là bình thường dị phỉ, một cái là thánh tăng, một cái là thánh nhân, một cái là sứ giả. Ta mặc kệ những thứ này. Ta kiên quyết phản đối La Sát cùng dị phỉ giao hảo. Khai chiến mấy ngàn năm, chúng ta thật nhiều người đều chết tại dị phỉ trong tay. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cầm lên pháp bảo, ta muốn giết tiến vương đô. Theo Lý Văn Cường ba người vào ở, vương đô con đường này trở nên phá lệ náo nhiệt. Thánh tăng, thỉnh cầu thánh tăng gặp một lần. Thánh tăng, ta thực tình quy y Phật môn, còn xin thánh tăng nhìn một chút ta. Thánh tăng ta cảm thấy Phật môn lý niệm cùng ta không như mà hợp, ta là có Phật ăn. Thánh tăng một câu ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, khích lệ ta, từ đây ta chính là Phật môn người. Ở mỹ hoàn cảnh bên trong, Lý Văn Cường ngồi xếp bằng tại cửa, mặt mũi tràn đầy thương xót nhìn xem không ngừng đến từ bốn phương tám hướng dị tộc. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng vài ngày trước chính mình còn tại dị tộc thủ hạ dễ rủa cầu sinh, trong nháy mắt trở thành thánh tăng. Nhất thời ở giữa bùi ngùi mãi thôi, đường đi đúng rồi a, lúc mới bắt đầu nhất chỉ là biết Hổ Ca Nhĩ bị trói định, cũng may mắn chính mình cơ trí, biết hệ thống chỉ có mấy phần năng lượng, căn bản cưỡng chế buộc không được Hổ Ca Nhĩ, sở dĩ đang cầu sinh muốn kích thích phía dưới, ngược lại nói mình là thánh tăng. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, Hổ Ca Nhĩ thành vì mình tín nhiệm thư xác nhận, để La Sát quốc người đều tin tưởng chính mình là thánh tăng sự thật. Lúc này, hậu phương đứng Hổ Ca Nhĩ vì chính mình hộ pháp, Lý Văn Cường đối diện với mấy cái này dị tộc cường giả dũng khí cũng mạnh không ít. Ít nhất là có thể làm được không tiêu ngạo không tự ti. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ một lòng hướng Phật thực sự là cảm động bần đạo. Nhưng là, Tây Thiên lấy kinh là vì nhân gian chức trách lớn, không phải là có cơ duyên người không có thể tham dự. Liên liên bần đạo cũng là kinh lịch 9 đời luân hồi, vì cựu thế thiện nhân, tại thứ 10 thế cả đời này mới có thể trở thành kim thiền tử chuyển thế a. Lý Văn Cường nhìn xem đám người, cao giọng nói ra, đương nhiên, nếu như mọi người một lòng hướng Phật, từ hôm nay trở đi cố gắng cũng không muộn a. Một cái đầu chọc đại hán mặt mũi tràn đầy lo lắng quỳ trên mặt đất, còn xin thánh tăng chỉ điểm sai lầm, làm sao có thể hướng Phật a? Lý Văn Cường nói, đầu tiên tuân thủ Phật môn giới luật. Phật môn giới luật như nào? Tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, có mấy trăm người thậm chí cầm biết lên nhớ bản bắt đầu nhớ. Lý Văn Cường nói, không sát sinh. Vừa mới nói xong, tràng diện an tĩnh một lát. Không sát sinh? Tu chân giả nào có không sát sinh a? Nhưng là đám người tỉ mỉ nghĩ lại, ai nha, đúng, cái này đoán chừng mới thật sự là ý chỉ của thần a. Thần muốn người hướng thiện, không sát sinh. Lý Văn Cường lại nói, không gần nữ. Hắn muốn là muốn nói không gần nữ sắc, nhưng là lập tức lại đem lời nói nuốt trở vào, không thể đánh mặt mình mới đúng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, thời đường trước kia tăng nhân không có không gần nữ sắc thuyết pháp này, giống như cũng không có không ăn thịt thuyết pháp này. Cổ Ấn Độ Phật trong miếu, còn giống như có thánh nữ đâu. Ân, ta không tính trái với Phật môn giới luật. Nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường nói, ngày làm một việc thiện. Hổ Ca Nhĩ nhướng mày, ngày làm một việc thiện. Đúng, ngày làm một việc thiện. Hổ Ca Nhĩ lại hỏi, như thế nào xem như ngày làm một việc thiện? Tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Lý Văn Cường trầm giọng nói, trợ giúp nhỏ khó, trợ giúp nhỏ yếu, trừ ác dương thiện, tuân thủ pháp luật pháp uy. Nghe được trước ba câu thời điểm, đám người một trận nhíu mày. Tất cả mọi người là tu chân giả, ngươi làm như vậy không thích hợp đi. Nhưng là nghe được một câu cuối cùng tuân thủ pháp luật pháp quy, La Sát quốc quan biên cùng nơi xa nhìn quốc vương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bí mật quan sát Lý Văn Cường quốc vương không khỏi một trụ bắt đuổi, kích động quát, mở rộng Phật pháp. Lập tức tại ta La Sát quốc trong nước mở rộng Phật pháp, hoàn thành một cái 10 năm kế hoạch, trong vòng 10 năm ta La Sát phải thành Phật quốc, người người đều muốn tin Phật. Đám quan chức cũng kích động nói ra, cái này, đây mới là ý chỉ của thần a, tuân thủ pháp luật pháp uy. Đúng vậy a, ta La Sát quốc dần phong lưu hãn, làm điều phi pháp hạ người tầng tầng lớp lớp, ta La Sát quốc luật pháp hình như không có tác dụng, cường giả cũng không tuân thủ, cường giả cũng không phục tùng La Sát quốc thúc đẩy. Cái này Phật pháp tới quả thực vừa đúng lúc a. Lập tức mở rộng Phật pháp. Trước của phòng, Lý Văn Cường trước mặt mấy ngàn hơn bạn muốn quy y Phật môn người mộng, nghị luận ầm ĩ, vì sao còn muốn tuân thủ pháp luật pháp uy? Vì sao còn muốn trừ ác dương thiện a? Phật tổ quản khó tránh khỏi có chút quá rộng đi. Thánh tăng, ngài nói không sai chứ? Lý Văn Cường chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Bởi vì nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Cầu thả không dạy, tính chính là rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Lý Văn Cường nói, đám người nghe được mặt mũi tràn đầy mơ hồ, nhưng lại đầy mắt chấn kinh chi sắc. Nhất là sau lưng Hổ Ca Nhĩ, kích động cầm vợ không ngừng ghi chép. Phật pháp, đây chính là Phật pháp. Vậy thì là chân chính thần truyền thừa Phật pháp a. Đây là điều lệ a. Lý Văn Cường lại nói, cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện, chính là nói người sinh ra đều là thiện lương, mà muốn thành thần, chính là muốn trở về tự nhiên thuần phát. Lúc này có quần chúng quát, thánh tăng, sao có thể thành thần đâu? Đây chính là đại bất kính a. Chúng ta nhưng không có dạng này dã tâm a, cũng không thể ngông cuồng đàm luận thành thần a. Lý Văn Cường quát lớn một tiếng, càn rỡ. Phật tổ thần bản ý chính là người trong thiên hạ người như rồng, vốn chỉ hy vọng người người đều có thể thành thần, đi cực lạc tịnh thổ, mỗi người nhất định phải đều muốn một lòng hướng Phật, một lòng hướng thiện, không tranh quyền thế thành tiểu thiên nhiên cảnh giới đắc đạo phi thăng. Ngươi lại tại đất này tuyên dương nô dịch luận. Thần bản ý xưa nay không là nô dịch thế nhân, mà là trợ giúp thế nhân. Ngươi đang bôi đen thần chỉ. Không, ta. Đám người á khẩu không trả lời được. Thánh tăng nói, có đạo lý a. Chúng ta mặc dù tin thần, nhưng thần bản ý là hy vọng người người đều có thể trở thành thần a, cái này thật là khéo đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin phục Lý Văn Cường. Mà La Sát quốc điên cuồng chủ động bắt đầu giúp Lý Văn Cường mở rộng Phật pháp. Phật, cái chữ này, trong một đêm thuận tiện truyền khắp La Sát quốc cảnh nội. Người người kính ngưỡng. Truyền giáo chính là một đêm hoàn thành. Mà lúc này, Sát Vách Cửu Phong cao ngạo ngồi xếp bằng tại tường vây một bên, mở to một con mắt, nhắm một con mắt. Từ trong khe cửa ra bên ngoài ngắm. Mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc nhìn xem bên ngoài Lý Văn Cường tại truyền giáo, không ngừng khuyên người quy y Phật môn. Dần dần, Cửu Phong trên mặt xuất hiện cảm xúc biến hóa, thì thào một tiếng, đây chính là tư tưởng của ta tại La Sát quốc mở rộng bất lực nguyên nhân a. Ta đến La Sát quốc so với hắn thời gian lâu dài, nhưng bây giờ, hắn lại so ta thành tựu lớn. Văn Cường ngoài cửa rộn rộn ràng ràng, cửa nhà ta bên ngoài không người hỏi thăm. Cũng thế, tại thành thần dụ hoặc phía dưới, ai nguyện ý nghe đại đạo lý đâu? Cửu Phong chậm rãi đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rời đi đi. Một đám cường giả đứng dậy, thánh nhân, đi nơi nào? La Sát đã bị chiếm lĩnh, không ta đất dung thân. Xôi Nam Ô Long Quốc đi. Đi Ô Long Quốc làm cái gì? Cửu Phong nhớ lại Lý Văn Cường câu nói kia, trợ giúp nhỏ khó, trợ giúp nhỏ yếu. Trừ ác dương thiện, tuân thủ pháp luật pháp uy. Lấy Cửu Phong trí tuệ, cơ hội nháy mắt đâm xuyên, Lý Văn Cường câu nói này tình túy ngay tại một câu cuối cùng tuân thủ pháp luật pháp quy phía trên. Ám dụ, vương quyền trí thượng, giữ gìn một quốc gia giai tầng thống trị tính hợp pháp. Ta sai rồi, ta trước đó tư tưởng có sai lệch, đây cũng là ta mở rộng tư tưởng học thuyết bất lực nguyên nhân. Đi Ô Long Quốc lần nữa tới. Thánh nhân, đến cái gì? Mở rộng ta học thuyết mới. A, thánh nhân lại có học thuyết mới rồi. Là cái gì học thuyết? Cửu Phong chắp tay sau lưng, cao ngạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng chữ nói ra mà nói, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử. Chương 241. Một câu chương 241, một câu Cửu Phong đi. Đi lặng yên không một tiếng động, chỉ có La Sát Quốc quốc vương biết hắn đi. Từ Tĩnh cũng đi, Từ Tĩnh cũng là nhìn thấy La Sát Quốc đã bắt đầu phật hóa về sau, liền đã biết, lý niệm sinh ra xung đột. Bởi vì chính mình đến là vì mở rộng vô thần luận, chỉ cần để thông thiên giới dị tộc tin tưởng vô thần luận, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ giảm mạnh xuống tới. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tới một cái Lý Văn Cường, dĩ nhiên mở rộng hữu thần luận, mà lại là để người tin vật. Kể từ đó, từ chiến lược nhìn lại, kỳ thật cũng đã đưa đến một chút hiệu quả. Vì sao? Bởi vì Lý Văn Cường mở rộng hữu thần luận bên trong, giáo nghĩa là để người không sát sinh. Không sát sinh đó là cái gì? Không sát sinh không phải liền là không đánh trận sao? Không đánh trận, cái kia mất tự nhiên liền không có sức chiến đấu rồi sao? Mà lại Lý Văn Cường Phật lý một chuyên gia, tự nhiên mà vậy liền sẽ truyền khắp toàn bộ La Sát Quốc, lại thêm La Sát Quốc mở rộng phía dưới, La Sát Quốc người người tin Phật cũng có nói. Những La Sát Quốc kia chiến sĩ trước kia ra chiến trường thời điểm, là ôm một loại chết trận về sau liền đầu nhập thần ôm ấp tín niệm. Nhưng là hiện tại ôm, là một loại phát dương chân thiện mỹ tín niệm. Ra chiến trường thời điểm liền sẽ bó tay bó chân, cảm thấy không nên giết sinh, giết người, liền sẽ có được báo ứng. Đừng nhìn khi còn sống không có gì, nhưng là chết về sau muốn xuống địa ngục chịu khổ. Ở đây loại tín niệm phía dưới, sĩ khí liền sẽ trở nên bó tay bó chân đứng lên. Mặc dù một hai người không hiệu quả rõ rệt, nhưng là truyền ra về sau, một đám lớn người đều có ý nghĩ như vậy, cái kia sĩ khí liền không phân chấn. Từ Tĩnh cùng Cựu Phong rời đi, chết để Lý Văn Cường buông tay buông chân đi giày vò. Phong của hắn bỏ trước, càng ngày càng nhiều La Sát Quốc tín đồ quy thuận. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Lý Văn Cường cuối cùng tuyên bố chính mình đi vào La Sát Quốc mục đích thật sự, A Di Đà Phật. Vân đạo còn có mấy ngày thời gian liền muốn rời khỏi La Sát Quốc, một đường hướng tây mà đi. Nhưng là trước lúc rời đi, Vân đạo nhưng vẫn là có một cái sứ mệnh không có hoàn thành. Thoại âm rơi xuống, người chung quanh đều khẩn trương lên. Còn có sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh? Liên liên La Sát Quốc quốc vương cũng có chút khẩn trương, còn có sứ mệnh không có hoàn thành. Lý Văn Cường tiếp lấy nói ra, Vân đạo có một cái tọa kỵ lạc đường, nó cũng là Phật tổ khâm điểm hộ tống ta đi Tây Thiên lấy kinh tọa kỵ. Phật tổ biết, yếu điểm hóa nó thành thần. Kia là một cái màu quýt nhỏ mập, nó có thể biến lớn thu nhỏ. Bần đạo muốn tìm được cái này, một cái mèo mới có thể bên trên Tây Thiên lấy kinh mà đi. Oanh cách một tiếng, đứng ở phía sau Hổ Ca Nhĩ trong đầu giống như vang lên một đạo tiếng sấm. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đến ngày đó ở cục điêu một trận chiến, chính mình cùng Vương Phi giáng quân, nhặt được một cái lai lịch thần bí không gian mèo. Vương Phi yêu thích có thừa, sau đó liền nuôi dưỡng. Khó trách con mèo kia lai lịch bí ẩn, là trống rông từ vết nước không gian bên trong xuất hiện. Nguyên lai là Kim Tiền Tử tọa kỵ. Mà lúc này, chung quanh không ít người đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vương Phi mừng đến một mèo, chuyện này bọn hắn cũng là biết đến. Vương đô quan lại quyền quý cơ bản đều biết Vương Phi có một cái mèo, yêu thích vô cùng. Nghe nói lai lịch bí ẩn khó lường, quả nhiên, cái kia cùng Phật tổ kết duyên, là Vương Phi mèo. Thánh tăng, kia là Vương Phi nhặt được mèo. Thánh tăng, ta biết con mèo kia ở đâu. Trung quanh lập tức liều díu. Lý Văn Cường ánh mắt lấp lóe một cái, lúc này lang quát một tiếng, còn xin mau mau đem tọa kỵ tìm tới. Nó nguyên bản đã từng là một cái tai họa tam giới mèo yêu, sẽ cho thế gian mang đến vận rủi. Mèo yêu vị trí phạm vi vạn dặm toàn bộ sinh linh, đều sẽ vận rủi ra thân, vong quốc diệt tộc, sinh linh đổ thán. Trải qua Phật tổ điểm hóa chuyển thế đầu thai về sau, linh hồn của nó bị phong ấn, cần muốn trở thành bần đạo tọa kỵ, một đường tiến về Tây Thiên lấy kinh trải qua 9981 phút mới có thể đủ tu thành chính quả, ma diệt nó trong lòng ma tính. Các ngươi bạn bạn không thể thu lưu mèo này, nếu không, La Sát Quốc không còn sống lâu nữa. Ông. Một tiếng, toàn bộ La Sát Quốc đều nổ. Tất cả mọi người đều hôn mê rồi, thật hay giả a. Ngươi nói cái kia mèo là thánh tăng tọa kỵ, có ít người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là thánh tăng đỗng nhiên nói con mèo kia sẽ cho người mang đến vận rủi. Cái kia thả tin rằng là có còn hơn là không à, thông thiên giới người mê tín, kia là rõ như ban ngày. Còn không có đợi đến đám người nói cái gì. Lý Văn Cường lúc này hét lớn một tiếng, đã tìm được con mèo này, nó dính người khác nhân tính. Phong ấn sợ là muốn thư giãn, các ngươi hơi chờ một lát, ta hiện tại lập tức để linh hồn xuyên qua đi cực lạc tịnh độ, đem việc này hồi báo cho Phật tổ. Nói xong, Lý Văn Cường mặc niệm cầu quyết, ẩn thân. Toàn bộ vương đô, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn đất bằng biến mất Lý Văn Cường. Không cảm giác được nửa điểm khí tức, không cảm giác được nửa điểm tồn tại cảm. Cứ như vậy biến mất, không hiểu thấu từ sở hữu cường giả dưới mí mắt biến mất. T. Phương Sa Quốc Vương hít một hơi lãnh khí, run giọng nói, cái này, đây là loại nào thần lực? Dĩ nhiên có thể từ dưới mí mắt ta mất tích, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nói hắn đi cực lạc tịnh thổ rồi. ta trời nhé. Thánh tăng vạn phúc. Thánh tăng không hổ là thánh tăng. Mẹ của ta ơi nha, ta vừa mới bắt đầu cho rằng hắn là lừa đảo, bây giờ nhìn đến, thật là thánh tăng a. Đây không phải chướng nhãn pháp, tuyệt đối không phải chướng nhãn pháp. Ta thế nhưng là nhị chuyển đại thừa kỳ, thánh tăng cảnh giới lại không cao. Nếu như là chướng nhãn pháp ta là có thể nhìn thấu, hắn là thật đi cực lạc tịnh thổ a. 10 giây. Liên 10 giây. Lý Văn Cường không dám ẩn thân thời gian quá dài, hại sợ bị người nhìn ra, vội vàng lại khôi phục thân hình. Ra đến rồi. Thánh tăng lại trở về rồi. Thánh tăng trở về rồi. Đám người nổ. 10 giây quá ngắn. Đám người còn chưa kịp đi phản ứng, hắn lại trở về rồi. Cái này càng là bị người một loại thần bí khó lường cảm giác. Lý Văn Cường vừa xuất hiện, vẫn là ở tại chỗ, lúc này chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Vân đạo lần này đi 10 năm, cuối cùng gặp được Phật tổ. Cái gì? 10 năm? Hổ Ca Nhĩ chừng hai mắt một cái, có thể ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là một cái chớp mắt ta. Lý Văn Cường lạnh nhạt nói, nhân gian một cái chớp mắt, chính là thiên giới 10 năm. Tại thiên giới, không có thời gian cái này khái niệm. Hổ Ca Nhĩ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ có thể thật sâu bái biểu thị tôn trọng, cung nên Phật tổ khẩu dụ. Lý Văn Cường trầm giọng nói, Phật biết, phong ấn đã ra chỉ, nhất thiết phải trong vòng 3 canh giờ tìm tới nó, một lần nữa thu làm tọa kỵ. Nếu không có vận rủi sẽ giáng lâm La Sát quốc, thậm chí sẽ tác động đến xung quanh xe một nước, Ngạo Lai quốc, thậm chí là Ô Long quốc. Tìm. Quốc vương lệ quát một tiếng, từ nữ nhân kia nơi đó, đem thần thánh tọa kỵ tìm trở về. Lập tức. Vâng. Quốc vương, vương phi đem nơi đó phong ấn, không phải là nàng, khó giải. Cái gì phong ấn? Vương phi yêu mèo như mạng, nàng không giao con mèo kia. Đáng chết, vì con mèo kia, còn muốn cho ta toàn bộ La Sát quốc mang đến vận rủi a. Không chỉ là vận rủi, trọng yếu nhất chính là thánh tăng nói sẽ tác động đến cái khác quốc độ. Cái khác quốc độ nếu là sợ hãi bị không hiểu vận rủi tác động đến, có thể sẽ uy hiếp ta La Sát quốc. Đám người tưởng tượng, đúng a. La Sát quốc cao tầng liền xem như không tin tưởng vận rủi cái này nói chuyện. Nhưng là ngươi có thể bảo chứng quốc gia khác không tin tưởng a? Nếu là truyền ra ngoài, người khác tới cái thả tin rằng là có còn hơn là không, vậy ngươi làm sao làm? Vì một cái mèo. Tìm. Không cần tìm, ta không giao. Một tiếng khét kêu đột nhiên vang lên toàn bộ đông đô. Lý Văn Cường ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thật đẹp nữ nhân. Lúc này, Hổ Ca Nhi ghé vào Lý Văn Cường bên thai nói khẽ, đây là La Sát Vương Phi. Là Viễn Đông Kim Hải nước quốc vương trưởng nữ, thông gia đến La Sát. Nhưng lại với La Sát quốc vương không đối phó. Lý Văn Cường thật sâu nhìn xem nữ nhân này, nói khẽ, A-di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Chính lúc này, Vương Phi trong mắt rưng rưng nhìn phía dưới Lý Văn Cường, run giọng nói, ta thích quý béo, liền xem như để ta chết, ta cũng không muốn đem nó giao ra. A-di Đà Phật. Lý Văn Cường đứng lên, yếu ớt bay lên bầu trời đứng ở nữ nhân đối diện thật sâu nhìn xem cặp mắt của nàng. Vương Phi có chút kính sợ túi lầu xuống, trừ phi, để ta cũng cùng đi thánh tăng bên trên Tây Thiên lấy kinh ta muốn cùng quýt béo mà sớm tối ở chung. Lý Văn Cường hít vào một hơi, lại mặt không thay đổi nói, nữ Bồ Tát, vần đạo cái này mái hiên hữu lễ. Dừng một chút, Lý Văn Cường lại nói, trước tiên đem mèo dao ra đi. Vương Phi lắc đầu, không, trừ phi ngươi đáp ứng trước ta. Ai, phải làm sao mới ở đây? Vậy ngươi kinh làm gì? Vương Phi đỏ mặt, ứng. Lý Văn Cường lại nhìn về phía xa xa quốc vương, tiến đến cực lạc tịnh thổ đường xá xa xôi, con đường hiểm ác. Ngươi là cao quý La Sát quốc vương phi, có thể nào đi Tây Thiên lấy kinh? Quốc vương như thế nào lại ưng thuận? Vương phi đột nhiên tra quát một tiếng, hắn không xen vào ta, chỉ cần thánh tăng một câu. Lý Văn Cường không ngôn ngữ, trong lòng thầm nghĩ, ta một câu không được việc a, ta muốn chính là hắn một câu. Chương 242. Ngự đệ chương 242, ngự đệ không có để Lý Văn Cường rất khó khăn. Cuối cùng, La Sát quốc vương vẫn đồng ý vương phi lấy Tây kinh. Bởi vì hắn mặc dù cùng vương phi mặt ngoài là vợ chồng, có thể chính hắn nhưng không có rất thích nữ nhân này. Đồng thời, nữ nhân này có chút lăng, luôn luôn không phân nặng nhẹ, tạo thành rất nhiều phiền phức. Hắn cảm thấy, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà trọng yếu nhất chính là, quốc vương đột nhiên cảm giác được, nếu là hiện tại trước mặt mọi người buông ra nữ nhân này, có thể làm rất lớn làm gương mẫu dáng vẻ cho La Sát quốc trên dưới nhìn một chút. Nhìn xem chính mình tin Phật giám định tín niệm, càng thêm dễ dàng để Lý Văn Cường Phật học mở rộng đến các nơi, để La Sát quốc người người tin Phật, người người tuân thủ pháp luật, bảo hộ chính mình chí cao vương quyền. Chỗ tốt này là thiên đại, mà đại giới bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Ta, ứng thuận. Quốc vương một câu. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, trong lòng có một ít nghĩ mà sợ. Hắn biết, vừa rồi nếu là chọc giận cái này quốc vương, có thể tự mình đều đi không ra La Sát quốc. Nữ nhân này là trước mặt mọi người phá. Cũng may mắn là quốc vương đối với nàng không có bao nhiêu tình cảm, đồng thời quốc vương có lo nghĩ của mình, nếu không, chính mình đoán chừng muốn xong. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên. Lý Văn Cường cất cao giọng nói, mới ta đi tịnh thổ gặp mặt Phật tổ thời điểm, Phật tổ thúc giục, ta nhìn, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, thánh tăng, như vậy vội vã đi. Thánh tăng, có thể lại lưu hai ngày a, ta có một cái đồng học đại khái ngày mai đến Bundo, hắn rất có can cốt, hắn cũng muốn tin Phật đi theo ngài. Thánh tăng mang lên ta đi, ta tối hôm qua mộng thấy Phật tổ. Phật biết, ta thích hợp lấy Tây kinh. Thánh tăng mang lên ta đi. Lý Văn Cường tùy ý qua loa vài câu đáng người, để Hổ Ca Nhị thu dọn đồ đạc liền đi. Hắn hiện tại đột nhiên có chút sợ. Trông thấy La Sát quốc trịnh trọng như vậy việc mở rộng Phật pháp, La Sát quốc vương thậm chí đem vương phi đều giao ra. Hắn cảm giác chính mình chơi lại phát, thật chơi lại phát, chính mình liền cái chỗ dựa đều không có, rất có thể đem chính mình đùa chơi chết. Sau đó phải đối mặt chính là cái gì, Lý Văn Cường chính mình cũng không nghĩ đến, chính mình cũng không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn trượt, tranh thủ thời gian trượt. Cái gì lấy Tây Kinh, kia cũng là nói nhảm. Nào có Tây Kinh thích hợp? Lý Văn Cường không khỏi thầm cười khổ liên tục, nếu là một đường đi về phía Tây, cái gì cũng không có. Vậy bây giờ những này cùng nhiệt đi theo mình người, chẳng phải là muốn đem chính mình xé xác? Còn không hề rời đi La Sắc Quốc, Lý Văn Cường thậm chí hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ, nên làm sao chạy ra thông thiên giới, trốn về Nam Châu đại bản doanh đi. Hậu quả này, không phải mình có thể gánh nổi. Chỉ là một cái cách giờ, Vương Phi liền mang theo Quýt Béo mà ra. Đã đáp ứng mang lên nàng, nàng lại không có lý do độc lưu Quýt Béo. Nhĩ Môn Cường. Một cái giòn tan âm thanh âm vang lên. Trong phủ đệ làm bộ đọc sách Lý Văn Cường ngẩng đầu, đã thấy một cái tròn vo đồ vật cút vào. Chính là Quýt Béo mà. Lý Văn Cường chừng hai mắt một cái, thương phấn kém chút đập ra đi, nhưng là chung quanh có người hắn nhưng vẫn là duy trì cao tăng hình tượng không có phá công, chỉ là cố nén hương phấn chỉ vào Quýt Béo mà hét lớn một tiếng, ngươi cái này nghiệt chướng, còn không mau mau tới. Mèo. Quýt Béo mà quát to một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên xông về Lý Văn Cường. Tại không trung trực tiếp nhào vào Lý Văn Cường trong ngực, Lý Văn Cường một cái lảo đảo, bị đụng vì một chân trên đất, ôm thật chặt Quýt Béo mà hét lớn một tiếng, Quýt Béo, mau mau hiện hình. Quýt Béo mà mèo lông mày nhíu một cái, đại khái là đang suy nghĩ, hiện hình là có ý gì. Do dự trong chốc lát, nó biến lớn, biến thành cao hơn 3 mét dáng vẻ, uy vũ hùng tráng. Lý Văn Cường xoay người bên trên mèo, lang cười một tiếng, đi, lên Tây Thiên rồi. Hổ Ca Nhĩ hơi kinh ngạc, thánh tăng, như vậy vội vã đi. Lý Văn Cường chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Phật biết, mau 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 mau. Ta sợ là không thể bị dở dang, hiện tại liền sớm lên đường đi. Vâng, cái kia ta chuẩn bị một cái. Không cần chuẩn bị, lập tức liền đi đi thôi. Đi. Thánh tăng, chúng ta đi nơi nào? Sa Chỉ Quốc. Thánh tăng muốn đi rồi. Tin tức lúc này truyền khắp toàn bộ vương đô, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, đây cũng quá nhanh. Nói đi muốn đi, không khôi là thánh tăng. La Sát Quốc quốc vương đứng ở cửa thành, tự mình tiễn đưa. Mà ngoài cửa thành, không ít La Sát Quốc cường giả cũng đều đứng ở chỗ này chờ đợi lấy Lý Văn Cường cho tiễn đưa. Sau một lát, một trận thua chiêng gõ trống thanh âm truyền khắp toàn bộ vương đô. Đến rồi. Đám người ngoái nhìn, đã thấy Lý Văn Cường chắp tay trước ngực cưỡi tại mèo trên lưng. Mèo trên cổ buộc lấy dây thừng, từ phía trước Vương Phi nắm. Vương Phi nắm mèo, Hổ Ca Nhĩ chọn gánh vác. Gánh bên trong lấy toàn bộ đều là chữ vật giới chỉ. Nhất định phải nhiều như vậy chữ vật giới chỉ mới đủ dùng, bởi vì trên đường đi, đây chính là hơn trăm người ăn ở am mà lại thánh tăng mua đến một chỗ, cái kia nhất định phải nhà ở tử, cái gì đồ dùng hàng ngày toàn bộ đều muốn đầy đủ mọi thứ mới được. Hậu phương, thua chiêng gõ trống thanh âm tầng tầng lớp lớp. 100 cái nhìn rất kinh làm đàn bà đánh đá, có gần 20 cái khiên trống, cái chiêng các loại nhạc khí, trên đường đi tiến hành diễn đấu. Các nàng nói, thánh tăng này đi, ven đường nhất định phải có âm nhạc làm bạn mới được. 100 cái đàn bà đánh đá, tuổi tác đều là 400 tuổi lên bước, đều là sinh qua tốt mấy đứa bé. Toàn bộ đều là tướng mạo đen nhánh, cao lớn thu kịch kinh làm nữ nhân, đều mặc thánh khiết bạch bào. Bạch bào cùng đen nhánh kiến càng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Dù sao Lý Văn Cường là không có mắt thấy. Cưới tại mèo trên lưng, Lý Văn Cường không ngừng túi đầu nhỏ giọng hỏi Hổ Ca Nhĩ, La Sát không người chỗ nào? Như thế nào là các nàng? Hổ Ca Nhĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi ngược lại, chẳng lẽ thánh tăng lấy vì bọn nàng không kinh làm? Thiện hai thiện hai. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời phương xa, cái này, đại khái chính là chính mình làm đi. Kinh làm hô. Kinh làm là kinh làm, nhưng là cũng quá kinh làm. Cách thật xa, Lý Văn Cường đã nhìn thấy La Sát Quốc Vương cưỡi tại bạch mã phía trên phất tay, hô to một tiếng, ngự đệ. Lý Văn Cường xoay người hạ mèo, bệ hạ. Ngự đệ, lần này đi đường xá xa xôi, thật không cho ta phái trọng binh hộ tống ngươi tiến đến lấy kinh. Bệ hạ, không cần. Có Hổ Ca Nhĩ đã đủ. Hổ Ca Nhĩ chỉ là nhị chuyển đại thừa kỳ. Ta La Sát cũng có tam chuyển đại thừa kỳ cường giả. Lý Văn Cường lắc đầu, không cần, từ nơi sâu xa đều tự có định số. Ta Phật gia giảng cứu một cái duyên, cương cầu không thể thực hiện. Đã ngự đệ cho rằng không thể thực hiện, vậy liền không thể thực hiện. Khi nào trở về? Lý Văn Cường nhìn ra xa La Sát Quốc Vương Đô, đối đãi ta lấy được đại thừa Phật kinh, liền thuộc về đến La Sát độ thế nhân. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Nói, Quốc Vương liếc nhìn liếc mắt cái kia 100 cái mặc thánh khiết bạch bào đen nhánh đàn bà đánh đá, cất cao giọng nói, các ngươi đều là bị thánh tăng khâm điểm người, nhất định phải chân quý gặp mặt Phật tổ cơ hội. Vạn vạn không thể lười biếng. Đúng. 100 đàn bà đánh đá hưng phấn cao giọng hô. Lý Văn Cường nhìn xem những hưng phấn kia nữ nhân, trong lòng thầm than một tiếng, ai, tác nghiệp ta. Quay đầu lại nhìn Vương Phi, cái kia là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Vốn là mỹ lệ vô cùng Vương Phi, cùng với đàn bà đánh đá so sánh một cái, càng là giống như thần tiên. Nhưng là Vương Phi ánh mắt nhưng thủy chung đều tại Quýt Béo mà trên thân, căn bản không quan tâm lấy hay không kinh. Cũng không muốn lấy lòng chính mình, từ đầu tới cuối duy trì lấy cự ly. Cái này khiến Lý Văn Cường có chút buồn bực. Xuất phát. La Sát Quốc người dành trước đưa mắt nhìn cái này sư đổ 104 người đi xa. Vui vui mai thôi. Lấy kinh đi. Mà Lý Văn Cường từ La Sát Quốc nơi này vừa đi, toàn bộ thông thiên giới đều chiếm được tin tức. Chương 243. Thánh tăng thịt chương 243, Thánh tăng thịt La Sát Quốc người tin tưởng Lý Hạo, ở trong đó là có rất nhiều nhân tố, cũng không phải là đơn thuần tin tưởng Lý Văn Cường. Nhưng là cái khác quốc gia nhưng liền không có nhiều như vậy nhân tố, vừa nghe thấy Thánh tăng đi Tây Thiên lấy kinh tin tức, đều tại các có chút suy nghĩ. Đại bộ phận là căn bản cũng không tin tưởng cái này một quốc gia. Còn có một số nhỏ, cũng bắt đầu ôm giống như La Sát Quốc tâm tư. Thổi phong Lý Văn Cường, thổi phồng Phật ra, để tuân thủ pháp luật, giữ gìn vương quyền thống trị giới luật quán triệt đến cùng. Sa Chỉ Quốc, một cái động phủ bên trong, nam tử mặc áo bào đen cắt khàn giọng nói, thánh tăng đến chỗ nào rồi? Một lát sau, một người đệ tử quỳ trên mặt đất nói, báo cáo đại vương, thánh tăng đã ly khai La Sát quốc cảnh nội, chính hướng chúng ta Sa Chỉ quốc mà tới. Áo bào đen nam nhân cười lạnh một tiếng, La Sát cùng ta Sa Chỉ giáp giới, ma sát không ngừng. Nếu không là Nam Châu dị phỉ là công địch, La Sát cùng Sa Chỉ huyết hải thâm cửu, có thể so sánh dị phỉ sâu nhiều hơn. Nghe nói cái này thánh tăng vẫn là La Sát quốc vương ngự đệ, hơn nữa còn là Nam Châu dị phỉ huyết thống, lại dám từ ta Sa Chỉ quá cảnh, xem ra là chẳng sống. Đệ tử A cười nói, đại vương, cái kia thánh tăng lại không biết Sa Chỉ cùng La Sát quan hệ. Áo bào đen nam nhân đạm mạc mà nói, đã hắn La Sát quốc muốn ủng hộ cái này thánh tăng đi lấy kinh, hơn nữa còn chuyển ra tin tức nói, cái kia thánh tăng lấy Tây Kinh trở về muốn chức giáo hóa La Sát quốc. Cái kia xem ra là giữ lại không được. Không thể a đại vương. Vì sao không thể? Ta nghe nói hiện tại La Sát người người tin Phật, mà lại chuyển ra ngoài rất xa. Toàn bộ thần quốc đại lục có không ít quốc gia, hiện tại cũng bắt đầu có người tin Phật. Nếu như cái này kim tiền tử chết trong tay chúng ta, sợ là muốn gây phiền toái. Thế nhưng là ta không muốn để hắn còn sống rời đi Sa Chỉ quốc. Cái kia cũng không phải là không thể được. Áo bào đen nam nhân quay người, yên lặng nhìn về phía đệ tử, nói ra ngươi ý nghĩ. Đệ tử lạnh giọng cười nói, bọn hắn truyền ra phong thanh, nói cái này thánh tăng là cái gì thần linh chuyển thế. Ai biết thật giả a, tóm lại, mặc kệ đây là ở vào chỉnh gì mục đích cân nhắc, vẫn là La Sát quốc có khác cái khác tính toán, bọn hắn có thể truyền tin tức, chúng ta liền truyền gây bớm. Áo bào đen nam nhân nhíu mày, ý của ngươi là, truyền ra tin tức nói cái kia thánh tăng là giả. Mọi người đều bị lừa. Có thể cái này, đây cũng quá khó khăn, có rất nhiều người tin tưởng hắn. Đệ tử lắc đầu, không cần. Chúng ta không cần phải đi biết cái kia kim tiền tử đến cùng là thật, vẫn là giả. Cũng chưa cần thiết phải biết. Cái kia truyền ra tin tức gì? Đệ tử cười xấu xa một tiếng, chúng ta liền nói, ăn cái này thánh tăng thịt, có thể lập tức tiến vào thần quốc tỉnh thổ, đạt được thần linh lực lượng. T. Áo bào đen nam nhân hít một hơi lãnh khí, cái này. Đại vương. Rất nhiều người hiện tại cũng có chút tin tưởng cái này thánh tăng, khả năng thật là thần linh chuyển thế. Cái kia sao không giúp hắn một chút đâu? Ha ha, nếu là thần linh chuyển thế, chắc hẳn khẳng định là có chỗ độc đáo. Cái kia ăn hắn thịt có mỗi loại công hiệu, đây không phải cũng rất dễ dàng để người tin tưởng à? Ai? Ai dám ăn thịt của hắn? Đây chính là khinh nhẫn thần linh. Lòng người là sẽ vô hạn bành trướng a, mặc dù kính sợ thần linh, nhưng là so sánh với có thể nắm giữ thần linh lực lượng bày ở trước mắt, tổng là có chút người sẽ bí quá hóa liều. Ta không tin tưởng không có người tâm động. Áo bào đen đột nhiên đứng lên, tốt, tốt, tốt. Tiểu Toàn Phong, ngươi biện pháp này quả thực thật là khéo. Đúng vậy a, La Sát quốc muốn nâng hắn thành thần. Cái kia ta Sa Chỉ, vì sao nâng không được? Ha ha ha, hoa hoa cô kiệu vạn người nhấp nha. Nâng hắn, vậy liền nâng hắn. Ha ha, La Sát quốc nghiêng nhất quốc chi lực đi nâng thánh tăng, nếu là đi nửa đường bên trên để người ăn, cái này cỡ nào hoang đường à? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng vì trên mặt đất, đúng a đại vương, chúng ta có thể mượn đao giết người à? Áo bào đen đi xuống đài dai, sờ lấy Tiểu Toàn Phong đầu cười tủm tỉm nói, thông minh, thông minh, thật thông minh a, đi làm đi. Nếu là làm xong, sang năm ta sẽ cho quốc vương đề nghị, phân ngươi một đầu linh mạch, để ngươi an tâm tu luyện. Nhất chuyển đại thừa kỳ đến đỉnh a. Tựa như đại vương. Ừm, chỉ kém một đầu linh mạch, ngươi liền có thể tiến vào nhị chuyển. Tạ ơn đại vương. Tiểu Toàn Phong cái dám điên mà đứng lên, đi ra ngoài làm việc. Chỉ là sau một lát, một tin tức từ Sa Chỉ quốc hắc phong động truyền ra. An thánh tăng thịt, có thể thu hoạch được thần linh lực lượng. Gần nhất cái này kim tiền tử Lý Văn Cường tin tức rộng làm người chú ý, đột nhiên lần nữa truyền ra bạo tạc tin tức, làm cho cả thông thiên giới đều điên cuồng. Nghe nói a. Ngoa tạo, nghe nói, cái kia kim tiền tử quả nhiên có chút thần bí. Ta trước đó còn nói cái kia thánh tăng khẳng định là cái giả đâu, làm sao có thể đột nhiên liền có cái thần linh xuất thế đâu. Đây cũng quá đúng dịp đi, bây giờ nhìn đến, quả nhiên là thật kim thiền tử a, tuyệt đối là thần linh chuyển thế, bằng không, làm sao sẽ có tiếng gió nói ăn hắn thịt, liền có thể thu hoạch được thần linh lực lượng đâu. Nếu như ta ăn hắn, có phải hay không ta cũng sẽ trở thành thần a. Đạm Nghiệm, mau nhìn xem kim thiền tử huyền chân thánh tăng có đi hay không chúng ta Ô Long quốc qua đường, ta muốn đi hội kiến một cái. Coi như không ăn thịt của hắn, để ta cảm thụ một cái thịt của hắn cũng tốt. Nghe ngóng, kim thiền tử là một đường hướng tây. Hắn không đi chúng ta Ô Long quốc, nhưng là hôm qua nghe vương đầu người nói, thấy người đến. Thánh nhân, xin hỏi thế nhưng là cái kia lúc thiên địa sơ khai, trong hỗn độn dựng dục thứ nhất xóa linh trí cái kia danh xưng thế gian cái cuối cùng trí giả thánh nhân. Đúng vậy. T. Sắp biến thiên á, đây rốt cuộc là thế nào? Gần nhất tổng không phải có thần linh đào được. Nam Châu là chuyện gì xảy ra, một lần đào được hai cái cùng thần có quan hệ người? Chuyển ra. Toàn bộ thông thiên giới triệt để chuyển ra. Thông thiên giới bạo tạc tin tức, tự nhiên sẽ bị Nam Châu thần phong doanh dò xét đến. Khi thần phong doanh người đạt được cái này trực tiếp tin tức thời điểm, sở hữu thần phong doanh người đều phủ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái kia lúc trước lẻ loi một mình rời đi Lý Văn Cường, vậy mà tại thông thiên giới lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Nghe nói sư đồ 104 người bước lên lấy kinh con đường, còn thu phục La Sát quốc đại tướng quân, trở thành tọa hạ thứ nhất đại sứ phụ. Còn thu phục La Sát quốc vương Vương Phi, trở thành tọa hạ dắt mèo sứ giả. Còn thu phục 100 tên La Sát quốc ngàn chọn bạn tuyển ra tới kinh làm chi nữ tử. Quả thực tiện sát người bên ngoài. Hắn là cái tình huống như thế nào, đi như thế nào, chỗ nào đều có thể lẫn vào tốt như vậy à? Thần phong doanh tướng quân Từ Thiết trông thấy tin tức, phẫn hận bóp bóp nắm tay, cắn răng nói, lúc trước ta muốn cùng hắn tiến đến cùng chung hoàn nạn, các ngươi, vì sao ngăn lại ta? đáng người. Từ Thiết mắt đỏ, thở dài một tiếng, Văn Cường độc thân bên ngoài đặt mình vào nguy hiểm, khổ hắn. Lúc trước ta rõ ràng có thể cùng hắn cùng đi thông thiên giới chịu khổ gặp nạn, các ngươi vì sao muốn ngăn lại ta? Lão phu, lại nỡ lòng nào? Đáng người. Trầm mặc một hồi, bầu không khí có chút xấu hổ, không nói lời nào đi, giống như lại có chút không tốt. Trầm mặc hồi lâu, Thiết Cương nói, Từ tướng quân, có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có định số đi. Cũng hứa Văn Cường một người, sẽ so với chúng ta cùng hắn cùng đi, càng tự do, dễ dàng hơn làm việc một chút. Từ Thiết gật đầu, ngươi nói đúng. Viết tin chiến thắng, truyền về đại bản doanh. Đúng. Ghi chép. Phải. Thần Phong Doanh viết, tại Thần Phong Doanh đại tướng quân Từ Thiết kiên trì cùng dưới đề nghị, tại Thần Phong Doanh toàn thể nhân viên cộng đồng nỗ lực dưới, Thần Phong Doanh tiểu tướng Lý Văn Cường cuối cùng thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Long Uy Từ Thiết vốn muốn cùng đi, gan hổ Văn Cường luôn từ cự tuyệt. Thần Phong Doanh vì ta trong doanh xả thân lấy nghĩa Lý Văn Cường chúc. Thần Phong Doanh đám người. Chương 244. Danh tự lai lịch chương 244, danh tự lai lịch bèn bèn chỉ là mấy ngày thời gian, tin tức tựa như là như gió truyền khắp toàn bộ thông thiên giới, truyền khắp thông thiên giới thời điểm, Nam Châu đại bản doanh cũng người người đều biết chuyện này. Đừng nói thông thiên giới. Lúc này, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, liền liền Nam Châu tu chân giả cũng bắt đầu lần lượt hoài nghi, Lý Văn Cường đến cùng thật chính là không phải Kim Tiền Tử chuyển thế. Bởi vì mọi người nhìn chung Lý Văn Cường tu chân lịch sử, chợt phát hiện, hắn hồn đến bây giờ một bước này, dĩ nhiên chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Chỉ là mấy năm, từ một phàm nhân biến thành một cái tu chân giới người người đều biết, thậm chí liền thông thiên giới đều như sấm bên tai cường giả. Cũng không phải nói tu vi của hắn mạnh bao nhiêu, chủ yếu là Lý Văn Cường người này rất mạnh. Cũng không phải nói rất mạnh, tóm lại chính là cái kia loại rất đặc biệt. Mà liền tại cái này trong vòng vài ngày, không ít người đồng ý đồ xấu. Sa Chỉ Quốc, nhị truyền đại thừa kỳ cường giả sói a, đứng tại phủ đệ của mình bên trong, ngẩng đầu nhìn treo trên tường một tấm da sói. Sau lưng, trầm mặc im lặng đứng sói a tùy tùng, cùng một chút thuộc hạ, thông thiên giới đại bộ phận quốc gia bên trong, thuộc về chế độ phân đất phong hầu, có các lộ chư hầu, các quản một phương, nhưng lại đều thuộc về vương triều quản lý. Sói a, chính là Sa Chỉ Quốc một vị chư hầu, chiếm cứ Sa Chỉ Quốc đông nam phía khu, hạ hạt 3000 dặm không dám không theo. Trầm mặc rất lâu về sau, sói a trầm giọng nói, thánh tăng đi đến chỗ nào rồi? Một cái nhất truyền đại thừa kỳ cường giả không người nói, sói a tướng quân, thám tử hồi báo nói, thánh tăng đã tiến Sa Chỉ Quốc quốc cảnh. Mà bây giờ tin tức đã truyền đến quốc vương trong lô thai, tựa hồ quốc vương ngay tại gần đây sẽ mời thánh tăng tiến về Sa Chỉ Vương đô giảng kinh. Giảng cái gì kinh? Phật kinh. Ha ha, nhìn đến quốc vương cũng muốn giống như La Sát Quốc, tin Phật a. Tướng quân, xử trí như thế nào ư? Sói a cười lạnh một tiếng, nghe nói ăn thánh tăng thịt, có thể trường sinh bất lão, ngay tại chỗ phi thăng thành thần a, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bản tướng quân nếu là thành thần, các ngươi liền đều là thần buộc. Đám người nghe vậy, trong mắt có chút vẻ kích động. Cùng lúc đó, Sa Chỉ Quốc biên cảnh hồ hẻm núi, thung thung kỳ cường kỳ thung thung rét đậm kỳ cường kỳ. Một trận thua chiêng gõ trống thanh âm truyền khắp toàn bộ hồ hẻm núi, quanh quẩn không thôi, chung quanh nhóm chim hù dọa. Nương theo lấy pháo cùng băng lên, chiêng trống băng trời. Một cái xinh đẹp vô cùng phong vận nữ nhân đi tới, nàng nắm một cái mập mạp màu da cam con mèo. Con mèo trên lưng ngồi chính là Lý Văn Cường. Lúc này Lý Văn Cường trong lỗ hai đút lấy đông, nhắm mắt chớp mắt. Đối với xung quanh hết thảy chẳng quan tâm. Con mèo sau lưng chính là tướng mạo khôi ngô tam truyền đại thừa kỳ cường giả Hồ Ca Nhĩ. Hồ Ca Nhĩ khiêng một cái đòn đánh hai đầu chứa chính là hai sọt lớn túi chứa vật giới chỉ. Hồng hộc thở hổn hển chăm chú cùng sau lưng con mèo. Hồ Ca Nhĩ lại sau này chính là 100 tên mặc bạch y tung bay đàn bà đánh đá. Một bên thua chiêng gõ trống, vừa hướng lấy bầu trời không ngừng rơi vãi hoa tươi. Ven đường chỗ qua, toàn thân cánh hoa. La Sát Quốc vương nói, tối cao lễ ngộ. Lý Văn Cường muốn cho những đàn bà đánh đá kia dừng lại, nhưng là những đàn bà đánh đá kia nói, một đường tiến về Tây Thiên lấy kinh. Các nàng muốn một đường thua chiêng gõ trống quá khứ, biểu thị đối với thần Phật lớn nhất kính ý Lý Văn Cường vô pháp phản bác. Hắn chỉ có thể một đường nhẫn thụ lấy thua chiêng gõ trống, đương theo lấy kèn thanh âm. Một đường bị cánh hoa tắm rửa lấy hướng Tây Thiên mà đi. Lấy xuống bông vải, Lý Văn Cường ở trên cao nhìn xuống mà hỏi, phía trước đến chỗ nào rồi? Bạch Ngọc, Vương Phi, quay đầu, Thánh Tăng, xuyên qua đường hẻm núi này liền triệt để tiến Sa Chỉ Quốc. Lý Văn Cường gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, ngươi họ Bạch? Bạch Ngọc lạnh nhạt, thần quốc đại lục vô hình tức câu chuyện. Lý Văn Cường nhíu mày, không họ Thị. Phụ thân ngươi gọi là gì? Bạch tiên sinh. Lý Văn Cường. Gia gia ngươi gọi là gì? Bạch Lao tiên sinh. Lý Văn Cường. Phụ thân của gia gia ngươi đâu? Hắc Thạch A. Lý Văn Cường. Ân, nói có lý, quả nhiên không có dòng họ phân chia. Tên bậy ngươi từ đâu mà đến? Bạch Ngọc cũng biết, Lý Văn Cường một đường lấy kinh trên đường quá mức nhàm chán, muốn cùng chính mình nói chuyện tiếng. Nàng cũng nhàm chán, dứt khoát liền mở ra máy hát, phụ thân ta nói, ta ra đời thời điểm hắn trông thấy trong phòng trên mặt bàn có một khối màu trắng ngọc, sở dĩ liền lấy tên Bạch Ngọc. Lý Văn Cường ngạc nhiên, như thế tùy ý. Đúng. Nhớ tới tên là gì liền lên tên là gì. Chúng ta thần quốc đại lục, đại đa số người truyền thống đều là thứ nhất mắt thấy thấy cái gì, đã cảm thấy cái này cùng thần hữu duyên, liền sẽ lấy thứ nhất mắt thấy thấy đồ vật đặt tên. Lý Văn Cường mở mịt quay đầu nhìn về phía Hồ Ca Nhĩ, tên bậy ngươi từ đâu mà đến đâu? Cha ngươi thứ nhất mắt nhìn thấy một con hổ. Hồ Ca Nhĩ lắc đầu, không phải a, mẹ ta là một đầu lão hổ tinh. T. Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, mẹ ngươi là lão hổ tinh. Cái này, người cùng sao hợp? Hồ Ca Nhĩ không cảm thấy kinh ngạc mà nói, thần quốc đại lục bên trong, cái này rất thường gặp. Lý Văn Cường lại hỏi, phụ thân ngươi là người?
Đúng.
Mẫu thân ngươi là hổ?
Đúng.
T. Lý Văn Cường lần nữa hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói, quê hương của chúng ta có một câu tục ngữ, dùng trên người phụ thân ngươi vô cùng chuẩn xác.
Cái gì?
Không vào hang cọp, làm sao bắt được con?
Ngươi là của con.
Bởi vì văn hóa không thông duyên cớ, Hổ Ca Nhị không có nghe minh bạch trong lời này nội hàm, nghi hỏi, đây là ý gì?
Lý Văn Cường dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, là ý nói, phụ thân của ngươi là một vị không sợ gian nguy, nắm giữ phấn đấu tinh thần dũng sĩ.
Ta ơn a.
Lý Văn Cường vừa nghi hỏi, vậy ngươi vì cái gì gọi Hổ Ca Nhị?
Gồn, có cái gì đặc thù hàm nghĩa a?
Vẫn là nói phụ thân ngươi thứ nhất mắt nhìn thấy một cái tên là gồn đồ vật.
Hổ Ca Nhị nói, không phải.
Ta ra đời thời điểm, phụ thân ta thứ nhất mắt nhìn thấy anh ta.
Lý Văn Cường rung động nói, Hổ Ca.
Hổ Ca Nhị đánh gây đến, ta vốn là gọi Hổ Ca. Nhưng là anh ta cảm thấy ta cái tên này có chút chiếm tiện nghi, thế là ta cha suy nghĩ ta là, liền quản ta gọi Hổ Ca.
Nhưng làm mà cái chữ này, lại dung dịch nhi hóa âm.
Sở dĩ đem mà thay thế đi, thành cái ngươi.
Sở dĩ ta gọi Hổ Ca.
Châu Phê A.
Lý Văn Cường cảm khái một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm giác thông thiên giới cái này tên một số người, đều quá có truyền kỳ tính.
Hắn gọi Hổ Ca.
Hắn không cho ngươi giải thích một cái, ngươi là ai có thể biết cái tên này phía sau có hàm nghĩa gì?
Thần tiên đều đoán không được.
Đây vốn chính là thần tiên ban cho hắn danh tự a.
Lý Văn Cường hỏi xong tên của hai người hàm nghĩa, quay đầu lại nhìn về phía cái kia 100 thánh nữ, đột nhiên rất có loại muốn biết mỗi người danh tự xung động.
Đang có này nghĩ thời điểm, Hổ Ca Nhị bỗng nhiên nhướng mày, ngữ khí lạnh nghiêm túc nói, "Ngừng."
Một lát sau, một đám mây đen từ trên trời giáng xuống.
Đã thấy một người mặc áo giáp trung niên nam nhân mang theo 2-3 cái tùy tùng rơi xuống đất, đứng ở Lý Văn Cường đám người trước mặt, cười tủm tỉm đánh giá Lý Văn Cường.
Cầm đầu trung niên nam nhân hành lễ, "Xin hỏi thế nhưng là tiến đến Tây Thiên lấy kinh thánh tăng Lý Văn Cường huyền chân?"
Lý Văn Cường gật gật đầu, hô to một tiếng, người đến người nào a?
Bị nhân, Lang gia.
Lý Văn Cường vội vàng xoay người hạ mèo, hiếu kỳ hỏi, người gọi Lang gia?
Lang gia ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh, gật đầu đến, tựa như thánh tăng, ta gọi Lang gia.
Ta chính là Sa Chỉ Quốc Tây Nam đại tướng quân, nghe nói thánh tăng đi ngang qua, đặc biệt thánh tăng tiến về ta.
Lý Văn Cường hào hứng đánh gai đến, tên của ngươi có lai lịch ra sao a?
Lang gia nghi hoặc nhíu mày, thánh tăng, còn xin tiến về ta Tây Nam.
Lý Văn Cường đánh gai đến, ta hỏi một chút ta, ngươi danh tự này nhưng có tới?
Lang gia đảo ngược đánh gãy, thánh tăng,
ta là tới mời ngài.
Lý Văn Cường phản đảo ngược đánh gãy, mẫu thân ngươi là một con sói.
Vẫn là nói ngươi ra đời thời điểm, phụ thân ngươi nhìn thấy sói.
Vậy cái này á lại là thế nào?
Thánh tăng, ta.
Ngươi trả lời ta a.
Thánh tăng, ta.
Ta hiểu được, phụ thân ngươi là sói, sở dĩ.
Thánh tăng,
ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết, ta nói.
Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ta đồng thời cũng là Sơn Hà Kinh tác giả, ta.
Thánh tăng,
ngươi đến cùng đi không?
Sở dĩ ta cũng sẽ thích ghi chép thần quốc đại lục một chút truyền thống.
Không đi dẹp đi, ta đi.
Tốt, gặp lại.
Ừm, gặp lại.
Chương 245. Văn Cường Mỹ danh truyền xa chương 245, Văn Cường Mỹ danh truyền xa gặp lại.
Tất cả mọi người đều ngộng.
Hổ Ca Nhĩ cùng Bạch Ngọc hai người đều đần độn nhìn xem Lang gia bóng lưng rời đi.
Cái này, là cái tình huống như thế nào a?
Hắn là ai?
Hắn là chỗ nào?
Hắn tới làm cái gì?
Tại sao lại đi rồi?
Cái này,
hết thảy, đều lộ ra là bất khả tư nghị như vậy.
Nhưng tất cả những thứ này đều theo Lý Văn Cường xoay người bên trên mèo mà kết thúc,
tiếp tục hướng Tây Thiên lấy kinh mà đi.
Một lát sau, mây đen bên trên, Lang gia mấy người lần nữa đi xa.
Tại bên trên bầu trời, Lang gia hai cái tùy tùng đối mặt liếc mắt, vẫn là quyết định muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, tướng quân.
Lang gia có chút mê mang quay đầu,
"Ừm,
tha thứ ta nói thẳng, chúng ta tới nơi này, không phải liền là muốn đem Lý Văn Cường lừa gạt đến trên địa bàn của chúng ta, sau đó ăn hắn à?
Vì cái gì?
Hiện tại lại đi đây?"
Một câu bừng tỉnh người trong động, Lang gia cũng lấy lại tinh thần tới.
Một chút bắt đuổi, đúng a, ta là tới lừa gạt đi hắn, chuẩn bị ăn thịt.
Ta tại sao lại đi đây?
Không đúng.
Ta vì cái gì lại đi đây?
Tuy tung thở dài, ai, thế nhưng là đi đều đi.
Lang gia ngắt lời nói, trở về.
Thùng thùng bang.
Chiêng trống bang trời bên trong.
Lấy kinh đội ngũ lại ngừng lại.
Lý Văn Cường ngồi trên mèo nhổ sông đông, cười ha hả nói, tới rồi.
Lang gia có chút kinh dị không chừng nhìn xem Lý Văn Cường, tới.
Hổ Ca Nhĩ cái này bạo tính tình triệt để không chịu nổi. Hắn còn vội vã bên trên Tây Thiên lấy kinh tu thành chính quả đâu, lúc này mới thứ một quốc gia liền gặp được cái này bức người không ngừng chặn đường, hắn có thể chịu không được, lúc này hét lớn một tiếng, "Này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chặn đường làm cái gì? Ngươi lại nhiều lần đến, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?"
Lang gia bị Hổ Ca Nhĩ một tiếng này bạo giống dọa đến khẽ run rẩy, lúc này cảm nhận được đối phương cái kia tam chuyển đại thừa kỳ uy thế, trong lòng sợ hãi hành lễ, "Tiền bối, ta..."
"Ngươi cái gì ngươi?" nói.
Hổ Ca Nhĩ thương lãng lãng một tiếng rút ra chính mình đại đao, chỉ vào Lang gia quát, hôm nay nói không nên lời cái 1-2-3 đến, ngươi có mạng đến, mất mạng đi.
Lang gia dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, run giọng nói, tiền bối không nên tức giận,
ta lại tới đây chủ yếu là.
Hổ Ca Nhĩ ngắt lời nói, chủ yếu là cái gì?
Nói.
Lang gia dọa đến run một cái, thốt ra, ta chủ yếu là muốn nói cho thánh tăng, ta ra đời thời điểm, phụ thân ta nhìn thấy một con sói.
Liền, hét lên một tiếng, sói, mẹ a.
Cảm thấy lên tên là sói mẹ không tốt lắm, sở dĩ gọi Lang gia, Lý Văn Cường gật đầu, nguyên lai là ý tứ này.
Ngươi tốt,
Lang gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Còn có việc a? Hổ Ca Nhĩ tiến lên một bước, đại đao chỉ vào Lang gia quát, thánh tăng hỏi ngươi còn có việc a? Lang gia dọa đến lui lại một bước, vội vàng quát tay, không có, không có. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Thánh tăng gặp lại, tiền bối gặp lại. Phất phất tay, Lang gia cưới mây lại đi. Lý Văn Cường ngửa đầu nhìn xem bọn hắn rời đi, cười cười, người này thật là lạ a. Hổ Ca Nhĩ hừ hừ nói, nếu không phải ngã Phật từ bi, thả trước kia, ta lão hổ một đao liền lên đi. Lý Văn Cường cười ha hả nói, Hổ Ca Nhĩ, làm việc không nên quá xung động. Xung động là dễ dàng gây ra đại họa. Ngươi cái này tính cách, cũng may mắn là gia nhập lấy kinh hàng ngũ. Đồ nhi dạy phải, vi sư nhớ kỹ. Đi thôi, lên đường. Phải. Mây đen bên trên, do dự hồi lâu, Lang gia hai cái tùy tùng vẫn là quyết định mở miệng, tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta không nên liền dễ dàng như vậy rời đi. Lang gia mở miệng quay đầu lại, run giọng nói, đây chính là tam chuyển đại thừa kỳ a, ta mới nhị chuyển. Tùy tùng cười lạnh đến, tam chuyển lại như thế nào? Đi trên địa bàn của chúng ta, vô luận là hạ độc vẫn là thiết kế, cái kia không đều là dễ như trở bàn tay a. Lại nói, chúng ta chỉ cần đạt được Lý Văn Cường chạy chính là, chỉ cần ăn Lý Văn Cường liền có thể thành thần, đều thành thần, còn sợ tam chuyển đại thừa kỳ. Lang gia hai mắt tỏa sáng, ngươi nói có đạo lý. Đi, trở về. Ngươi còn tới. Lần này, liền liền Bạch Ngọc đều nhịn không được, chỉ vào Lang gia tiểu quát một tiếng, ngươi đến cùng có chuyện gì? Lang gia kiêng kỵ mắt nhìn chuẩn bị giết người Hổ Ca Nhĩ, vội vàng nói, ta muốn mời Thánh Tăng tiến về trên địa bàn của ta một lần. Hảo hảo chiêu đãi một phen. Nghe nói truyền ngôn, Văn Cường dù ấu, thiện chơi gái chỗ nào? Ta Sa Chỉ Quốc chính là một chơi gái đại quốc. Lại được nghe Thánh Tăng một đường đi về phía Tây, chính là muốn hưởng 9981 phúc, hưởng ai phúc không phải phúc, gì không bằng trước hướng Tây Nam, thay ta Lang gia hưởng hưởng phúc. Hổ Ca Nhĩ một tiếng cha thét lên, cút. Thánh Tăng không rảnh, chúng ta còn muốn đi Sa Chỉ Vương Đô. Ngươi là cái tha gì? Cũng xứng để Thánh Tăng thay ngươi hưởng phúc. Một canh giờ trước kia liền đã có Sa Chỉ Quốc quốc vương sứ giả trước tới mời, Thánh Tăng là muốn đi Sa Chỉ Quốc Vương Đô thay quốc vương hưởng phúc. Ngươi cũng xứng. Lang gia có chút khổ sở nuốt nước miếng một cái, tốt ủy của ta. Lúc này, Lý Văn Cường nhảy xuống bít méo, hai tay chắp sau lưng cất cao giọng nói, Nga Phật từ bi, đối xử như nhau. Thường ai phúc không phải phúc đâu. Lang gia, ngươi lại giới thiệu các ngươi một chút nơi đó phong thổ. Lang gia vội bằng nói, ta hồ hẻm núi xung quanh, cũng chính là dưới mặt ta khu trực thuộc vực bên trong. Dân phong sáng sủa, tiêu chuẩn khá lớn. Nơi này không tiện nói, nếu là Thánh Tăng có hứng thú. Lý Văn Cường nhíu mày quát lớn, ngươi cái này thí chủ làm sao nói đâu. Đó lấy, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, đây không phải hứng thú không hứng thú vấn đề. Mà là bần đạo yêu thích phổ độ thế nhân, các ngươi đều biết 18 tầng địa ngục lý luận, cùng 9981 phúc tư tưởng. Bần đạo chính là muốn giúp đỡ bọn ngươi tại dương gian hưởng phúc, mới có thể độ hóa các ngươi tương lai tại âm phủ báo ứng. Đúng, Thánh Tăng dạy phải. Lang gia túi đầu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù ta muốn ăn thịt của ngươi, nhưng không thể không nói, không hổ là Thánh Tăng, lần này chí lớn đại khí độ, quả thực khiến người cảm động. Đổi lại người khác, ai có dũng khí vì thiên hạ người gánh chịu cái này phần nhân gian chua xót. Cái kia Lang gia liền rời đi trước chuẩn bị, Thánh Tăng, từ đây một đường hướng tây, lại đi 5 ngày liền đến phủ đệ ta. Ta trước rời đi chuẩn bị, còn xin Thánh Tăng mau tới. Lý Văn Cường lúc này trầm giọng nói, không bằng dạng này, cũng không phải bao xa cự ly, đều ngự không bay qua tốt. Hổ Ca Nhĩ mở miệng nói, Thánh Tăng, ngài không phải nói muốn từng bước một làm đến nơi đến trốn bên trên Tây Thiên A. Bay. Bay qua. Lý Văn Cường do dự một cái nói, phía trước gặp nạn muốn độ. Vân đạo đợi đến, thế nhân đợi không được. Đừng có tư duy sơ cứng, nên linh hoạt vận dụng lúc, chính là muốn linh hoạt vận dụng. Hổ Ca Nhĩ gật đầu, đồ nhi dạy phải, là vi sư rất cố chấp. Lý Văn Cường cười tại quýt béo mà trên lưng, lang quát một tiếng, phía trước dẫn đường. Nếu để cho cần trợ giúp người đợi lâu, duy ngươi là hỏi. Lang gia vội vàng kích động đằng vân giá vũ đứng lên, vâng vâng vâng. Thánh Tăng bên này xin. Hiu 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 mấy đạo lưu quang bay qua. Lang gia gấp, Thánh Tăng, chậm một chút bay. Chương 246. Hắc tinh buồn địa chương 246, Hắc tinh buồn địa hồ hẻm núi phía tây, liền đạt tới Lang gia lãnh địa, phạm vi tung hoành mấy ngàn dặm Hắc tinh buồn địa. Hắc tinh buồn địa, chính nhi Bắc Kinh chính là một cái buồn địa. Nếu như là từ trên không quan sát, ngươi sẽ cảm giác vậy thì giống như là một cái diện tích 1-2 ngàn cây số vuông bát, ngược lại chụp tại nơi đây, vượt qua hẻm núi, liền trực tiếp tiến vào bồn địa bên trong. Lý Văn Cường đứng tại lưng núi phía trên bầu trời, nhìn ra xa phía trước Hắc tinh bồn địa, chẳng qua là cảm thấy lòng tràn đầy rung động. Quá rung động, đây quả thực là không thể nào hiểu được địa chất kỳ quan. Chỉ ít trên địa cầu, tại Nam Châu đại lục ở bên trên, là chưa từng xuất hiện dạng này địa chất hình dạng mặt đất. Cái này trồng trọt tính chất mạo, quả thực liền không giống như là thiên nhiên hình thành đồng dạng, càng giống là người vì tạo thành địa chất kỳ quan, hoặc là nói nó chính là một cái khủng bố núi lửa phun trào miệng núi lửa. Nhưng là thử hỏi, đường kính 1-2 ngàn bình phương ngàn mét miệng núi lửa, cái kia núi lửa này được lớn bao nhiêu a? Cái này núi lửa phun trào một lần, được nhiều khủng bố a? Địa cầu bên trên kia cái gì hoàng thạch núi lửa, liền cái đệ đệ cũng không tính. Hổ Ca Nhĩ ngắm nhìn phía dưới khủng bố bồn địa, cũng có chút rung động, nói khẽ, làm nghe Sa Chỉ Quốc Hắc Tinh bồn địa cùng với rung động, là vì Sa Chỉ Quốc một đại kỳ quan. Một mực ta đều không thế nào cảm giác khó lường, còn không có ta mâu thân của La Sát Quốc sông bao la hùng vĩ, nhưng là bây giờ nhìn đến Hắc tinh buồn địa quả thực là để người cảm thấy rung động. Thật có lỗi, ta không có trình độ văn hóa, ta chỉ có thể nghĩ đến rung động cái này một cái hình dung từ. Lang gia cười cười, kỳ thật đến Hắc tinh buồn địa bên trong cũng không có như vậy lớn cảm nhận. chỉ là từ bồn địa biên giới trên không quan sát thời điểm, sẽ nhìn thấy đây là một cái bồn địa. Tiến bồn địa bên trong, cũng thành thói quen, cũng không có cái gì chỗ dị thường, chỉ sẽ cảm thấy là một cái bình nguyên hình dạng mặt đất mà thôi. Liền xem như tại bồn địa ở giữa lên không, từ trên trời nhìn, cũng không sẽ phát hiện đây là cái bồn địa. Lý Văn Cường hiếu kỳ mà hỏi, sói thí chủ, cái này bồn địa bên trong, là bình nguyên. Đúng, nhìn một cái bình nguyên vô tận, một ngọn núi đều không có. Đừng nói là núi, liền cái đồi núi đều không có. Tu sĩ chúng ta còn tốt, có thể phi thiên độ địa. Nhưng là sinh hoạt tại bồn địa bên trong phàm nhân, sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Liếc mắt bắn át, vùng đất bằng phẳng. Ánh mắt quét qua chỗ, mãi mãi cũng là đại địa cùng bầu trời đường chân trời. Vô luận đi lên phía trước bao xa, đi bao lâu, nó đều vẫn là. Sói thí chủ, vì sao nơi này sẽ gọi là hắc tinh bồn địa? Lang gia cười cười, úc, bởi vì nơi này sản xuất nhiều một loại hắc tinh quan thạch. Cũng không nhiều lắm công dụng, chính là trang trí công dụng mà thôi. Không đủ rắn chắc, lại không luyện hóa tính lẻo, vô dụng, không đáng giá nhắc tới. Lý Văn Cường càng phát tò mò, hắc tinh quan thạch là gì loại hình dạng? Bần đạo có thể nhìn xem. Lang gia nghĩ nghĩ, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho Lý Văn Cường. Cái này trên chuôi kiếm khẳng nạm, chính là hắc tinh khoáng thạch. Lý Văn Cường cầm qua phi kiếm cẩn thận quan sát một cái, phát hiện cái này hắc tinh khoáng thạch tính chất thanh tịnh, có nhàn nhạt màu đen, nhưng lại không phải toàn bộ màu đen sắc. Tính chất có điểm giống là. Nghĩ đến, Lý Văn Cường đột nhiên con ngươi co rụt lại, pha lê, màu đen pha lê. Lang gia quay đầu, cái gì bên trong? Không có gì. Lý Văn Cường tùy ý qua loa một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ chấn động, lần nữa cẩn thận vuốt ve cái này hắc tinh. Xúc cảm bóng loáng, nhưng là ngón tay sơ qua dùng chút khí lực, Lý Văn Cường cái kia xuất khiếu kỳ tu vi, móng tay liền có thể trực tiếp ở đây hắc tinh khoáng thạch bên trên lưu lại một đạo rãnh, đồng thời phát ra kéo kẹt một tiếng. Thật là pha lê, không thể giả được pha lê. Lý Văn Cường lần nữa nhìn về phía cái này toàn bộ hắc tinh bồn địa, trong mắt dần dần có một chút vẻ hoảng sợ. Lúc này hắn dám 90% xác định, nơi này tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Tuyệt đối không phải. Toàn bộ bồn địa bên trong sản xuất nhiều pha lê, làm sao lại có thiên nhiên pha lê đâu? Đây không phải pha lê. Lý Văn Cường đã từng trên địa cầu thời điểm liền biết, nổ hạt nhân về sau, trung tâm vụ nổ sẽ lớn diện tích xuất hiện cái này loại màu đen nhạt pha lê chạm vật thể. Đó là bởi vì tại vụ nổ hạt nhân nháy mắt đạt tới bên trên 100 triệu độ cao ấm, trong nháy mắt đem đại địa nham thạch, hạt cát, bùn đất hòa tan, sau đó làm lạnh sau liền sẽ hình thành pha lê. Mà nơi này là cái bồn địa, có điểm giống là cái hố bom a. Lý Văn Cường trong đầu không khỏi có một cái khủng bố phỏng đoán, nơi này chẳng lẽ chịu qua một viên bom nguyên tử a? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Lý Văn Cường lại đẩy ngã cái này tưởng tượng. Nơi này là tu chân giới. Nơi này là thông thiên giới a, làm sao lại có cái kia loại diệt thế vũ khí đâu? Lý Văn Cường cũng không phải phủ định nhân gia thời kỳ thượng cổ không có khả năng xuất hiện cái này loại khoa học kỹ thuật hoặc là văn minh, giả thiết nhân gia mấy chục vạn năm trước, hoặc là mấy vạn năm trước là khoa học kỹ thuật xã hội đâu. Nhưng hắn y nguyên vẫn là đẩy ngã suy đoán này, bởi vì không cần thiết. Đạn hạt nhân loại vật này đối với tại địa cầu người mà nói là diệt thế vũ khí, nhưng tu chân giả sợ nó cái truy nha. Tất cả mọi người có thể tu chân đều có thể có câu thông thiên địa năng lực, còn cần đạn hạt nhân, còn cần vũ khí nóng. Nói không hề khoa trương, tu chân giả chỉ cần lên kim đăng kỳ, trên cơ bản nhân loại có thể tưởng tượng ra tới khoa học kỹ thuật vũ khí, liền đều rất khó đem giết chết, trừ phi đánh lén. Sở dĩ rất gân gà, sở dĩ liền không thể lại là suy đoán này. Như vậy cũng chỉ có khác một loại phỏng đoán. Lý Văn Cường chính đoán thời điểm, Lang gia trong lúc vô tình nói ra, về chúng ta hắc tinh bồn địa có một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Nói là tại cực kỳ lâu trước kia, có thần linh từng ở chỗ này đại chiến. Một là thông thiên chiến thần, một là triệt địa chiến thần. Thông thiên chiến thần cao 99.999 thước, triệt địa chiến thần cao 90.998 thước, hơn 9 vạn thước. Lý Văn Cường nghiêm túc mà hỏi, sói thí chủ, có người đo qua a? Lang gia cười cười, không có đi. Đó là chiến thần, ai dám độ thân cao? Lý Văn Cường nhíu mày hỏi, vậy làm sao ngươi biết một cái 99.999 thước cao? Một cái 99.998 thước cao đâu? Làm sao ngươi biết bọn hắn chỉ sai chênh lệch một thước đâu? Lang gia ngữ khí trì trệ, trong lòng thầm nghĩ, đây là cái vấn đề. Lý Văn Cường lại hỏi, có phải hay không thông thiên chiến thần thắng? Thánh tăng làm sao biết? Ngài cũng nghe qua cái này truyền thuyết? Không có. Hắn danh tự cùng thần cao đều thắng. Bình thường trong truyền thuyết thần thoại, danh tự bên trong mang thiên cái chữ này đều là chính diện kiểu người. Thần cao muốn càng khôi ngô bình thường cuối cùng đều thắng. Lang gia ngạc nhiên nói, thánh tăng ngài quá lợi hại. Ngài làm sao biết thông thiên chiến thần là một cái chính nghĩa thủ hộ thần? Lý Văn Cường, ngươi nói tiếp, sau đó thì sao? Lang gia lại nói, thông thiên chiến thần vì giữ gìn thế giới chính nghĩa, cùng triệt địa chiến thần đại chiến 99.999 ngày, cuối cùng đánh bại triệt địa chiến thần. Triệt địa chiến thần sau khi ngã xuống đất, thông thiên chiến thần từ trên trời giáng xuống một đôi cự quyền, mang theo thiêu vô số tà ác hỏa diễm giáng lâm đại địa. Đập vào nơi này, đem nơi đây ném ra một cái hố to, chính là bây giờ hắc tinh bồn địa. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vẻ do dự. Cự quyền, nhiệt độ cao lửa, bồn địa, pha lê, thượng đẳng. Lý Văn Cường có chút kính sợ nhìn xem cái này khủng bố bồn địa, trong lòng hoảng hốt, nói không chừng nơi này thật đã từng có khủng bố thần nhân đại chiến qua. Cái này cần là cái gì tu vi a? Một quyền ném ra một cái phạm vi mấy ngàn dặm bồn địa, chỉ phải là lên thập chuyển đại thừa kỳ a. Đúng rồi, bắt chuyển đi lên còn có thể gọi đại thừa kỳ a.
nên không thể để cho làm tu chân giả đi.
Chương 247. Trách nhiệm gia thân. Chương 247. Trách nhiệm gia thân. Hắc tinh bổn địa, hộ vệ phủ. Lang gia chỗ ở hộ vệ phủ, chiếm diện tích dĩ nhiên là một thành trì lớn nhỏ, ước chừng 10 cây số vuông khoảng chừng. Hoặc là nói, đây vốn chính là một tòa thành. Trong đó có các loại tu chân giả, là tu chân giả tạo thành trì. Lý Văn Cường một đoàn người chờ lúc đến nơi này, cả tên hộ vệ phủ bình dân bách tính đã tự phát tổ chức lên nên đón đội ngũ. Dọc theo hai bên đường phố mong mỏi. Mặc dù là bình dân bách tính, nhưng nơi này bách tính nhưng đều là tu chân giả, bọn hắn có thể không phải chân chính bình dân. Nghe nói đại đường thánh tăng muốn tới. Đúng, lập tức liền muốn tới. Ta nhưng cũng là Phật tử a. Ta cũng là. Từ khi La Sát quốc chuyển ra Phật văn hóa về sau, ta cảm thấy ta trời sinh chính là làm cái này. Thôn chúng ta mà đều đã sửa xong Phật miếu nữa nha. Đại đường thánh tăng sau khi đến, muốn mời được thôn chúng ta mà đi giảng kinh. Giảng cái gì kinh? Kim Thiền Tử giáo nghĩa chính là như thế nào phổ độ thế nhân a? Chư vị, nói thật, ta cũng có một cái phổ độ thế nhân mộng tưởng. Một đám người chờ trò chuyện, đột nhiên, một đứa bé con đưa tay chỉ bầu trời, tới rồi tới rồi. Thánh tăng tới rồi. Đám người hoa một cái ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một đám mây đen từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều phủ, không phải truyền thuyết, thánh tăng phải đi bộ tiến về Tây Thiên lấy kinh a. Vì sao lại bay tới? Không biết được, có thể chính là truyền thuyết có sai đi. Ta cảm giác, thánh tăng hẳn là bất đắc dĩ mới phi thiên. Có lẽ nói là Hắc tinh bồn địa có nhu cầu cấp bách trợ giúp người đâu, cái kia cũng khó nói a, nói có đạo lý, hoan nên đi. Nói chuyện thời điểm, thua chiêng gõ trống âm thanh vang lên. Một nhóm mình trần tu chân đại hán nổi trống, gõ cái chiêng. Có kinh làm phụ nữ bạch đi tung bay phi thiên, từ bên trên bầu trời rơi vãi thanh khiết cánh hoa. Cả tên hộ vệ phủ lộng lẫy, tham dự nên đón thánh tăng người, toàn bộ mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, bọn hắn cho rằng đây chính là chính mình cự ly thần linh gần nhất một lần. Thánh tăng yêu thích thánh nữ, chuyện này cũng là truyền rộng làm người biết. Mà Sa Chỉ quốc Hắc tinh bồn địa, xa so với La Sát quốc muốn nhân tính hóa rất nhiều. La Sát quốc thánh nữ là vương đô cho chọn lựa, nhưng là Sa Chỉ quốc là lựa chọn tự nguyện báo danh, hộ vệ phủ nhân viên hạch phê. Một cái ước chừng 16-17 tuổi mắt ngọc mày ngài tuyệt diệu thiếu nữ đi vào hộ vệ trước phủ, rụt rè nói, ta cũng muốn trở thành thánh nữ, đi nên đón thánh tăng đến. Hộ vệ phủ nhân viên do dự một lát, khuôn mặt ngược lại là mỹ lệ. Thiếu nữ ngượng ngùng nghiêng đầu đi, nhu chết nói, vì thánh tăng mà sinh. Hộ vệ phủ người tiếp lấy lắc đầu, thở dài nói, có thể ngươi không phải là kinh làm người. Thiếu nữ bị khuất bĩu môi, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, một cái mặt mũi nhăn nheo lưng hùm vai gấu quen nữ đi tới, mặc dù bởi vì đã có tuổi mà thiếu mấy cái răng cửa, nhưng là cười một tiếng một cái nhăn mày bên trong nhưng cũng có thể lờ mờ trông thấy lúc tuổi còn trẻ phong thái chắc tuyệt, tiểu cô nương, không có thế nhưng là, ngươi không phải kinh làm người, vậy cái này danh lệch, lao thân thu nhận. Ha ha ha, để lao thân cũng thử một chút cự ly thần linh gần một chút. Số không cự ly tiếp xúc một chút thánh tăng, cũng tốt dính dính thánh quang. Tiểu cô nương nhìn xem lao hầu này, ủy khuất túi đầu, có thể ta luôn có một loại dự cảm, thánh tăng thích nhưng thật ra là ta như vậy. Hộ vệ phủ người cười ha ha, cô nương, đây chính là ảo giác của ngươi. Quay đầu đi, hộ vệ phủ người sẽ không tiếp tục cùng tiểu cô nương đối thoại, ngược lại hỏi lao hầu, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lao hầu cười ha ha một tiếng, lao thân năm nay đã 600 cái giáp. Hộ vệ phủ người hai mắt tỏa sáng, đó chính là 6000 tuổi. Liên ngươi, thánh tăng sẽ thích ngươi. Lao hầu ngượng ngùng cúi đầu, ta đêm qua chính là mộng thấy thánh tăng thích ta, cùng ta số không cự ly tiếp xúc. Hộ vệ phủ người trêu chọc nói, đừng nói số không cự ly, lấy ngài tư sắc, sợ là phụ cự ly đều nói không chừng đâu. Mượn ngài cắt luôn. Đến, đem cái này thánh khiết váy trắng thay đổi. Đem cái này thánh khiết lãng hoa tử nâng lên, đợi lát nữa thánh tăng một đến, các ngươi liền muốn từ không trung rơi vãi cánh hoa, muốn làm ra một bộ mỹ luân mỹ hoán chẳng cảnh. Được rồi. Thiếu nữ reo rắt thảm thiết mà hâm mộ nhìn xem cái này 6000 tuổi quen nữ bay trên không trung, thì thào một tiếng, thế nhưng là, nhân gia cũng muốn có cái cơ hội có thể tiếp xúc thánh tăng, ai, ta khi nào mới lấy kinh làm? Thánh tăng vì sao lại có như thế yêu thích? Ai? Hát xì bên trên bầu trời, Lý Văn Cường hát xì hơi một cái, tả hữu nhìn xung quanh, ai mắng lao tử? Vừa vặn Bạch Ngọc quay đầu đối với mình cười cười, Lý Văn Cường ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem nàng, khẳng định chính là ngươi. Tiểu hồ ly tinh, Tây Thiên lấy kinh đường xá xa xôi, đồng thời không kinh thích hợp. Đoạn đường này đi về phía tây bên trong có là cô nam quả nữ thời điểm, ngươi đừng có cản rỡ. Thánh tăng, phía dưới chính là hộ vệ phủ, Hắc tinh bồn địa bên trong thuộc về phồn hoa nhất bộ lạc. Nói, lang gia đứng tại mây bên cạnh chỉ phía dưới. Lý Văn Cường cười tại quýt béo mà lưng trên hướng xuống nhìn ra xa, quả nhiên đã thấy một bộ phồn hoa thịnh vượng cảnh tượng. So với La Sát Vương đô đó cũng là không thua bao nhiêu. Đồng thời nơi này lại còn có cao ốc chọc trời. Không thể nói là cao ốc. Tóm lại, nó liền là rất cao lâu. Lâu này ở đây lấy rất nhiều người, nhưng là lâu không có môn, cũng không có thang máy. Chỉ có một cái phiến cửa sổ, mà ở bên trong đó bách tính đều là đằng vân giá vũ đi tới đi lui. Cái này loại cao tầng nơi ở lâu, tương đương phù hợp thành thị hóa kiến thiết. Cũng vì hộ vệ phủ GDP vượt qua xa chỉ quốc những thành trì khác, cung cấp ổn định bảo hộ. Cái này là Lý Văn Cường ý nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Lý Văn Cường cũng tại quýt béo mà trên lưng, lấy ra Thông Thiên Sơn Hà Kinh ghi chép, La Sát quốc hướng tây 4000 dặm. Vì Thông Thiên giới xa chỉ quốc, Hắc tinh bồn địa, sâu ngàn trượng, phạm vi 4000 dặm. Hắc tinh bồn địa nhiều người, nhiều tài, ra Hắc tinh. Hắc tinh vì viễn cổ đại thần lấy mang hỏa diễm quyền trên trời rơi xuống mà đạn. Trong đất không thú, nhiều người chỗ nào? Chính biết, xa ngày bỗng nhiên truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, hoan nên thánh tăng.
hoan nghênh thánh tăng. Lý Văn Cường dương mắt xem xét, đã thấy xa ngày bên trên bầu trời toàn bộ đều là tiên khí mở mịt nữ tử áo trắng. Thánh khiết vô cùng, nhưng mỗi một cái đều là quân nữ. Trông thấy nhiều như vậy quân nữ, Lý Văn Cường không khỏi rơi vào trầm tư, ở trong sách lại thêm mấy bút, trong đất không thú, nhiều người chỗ nào, người lấy lao hầu bị thiện, khắp nơi một mắt, lao hầu có thể vạn vạn số vậy. Và khép lại sách nhỏ. Lý Văn Cường đem Sơn Hà Kinh lại lần nữa thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn mặc dù gánh vác lấy kinh trách nhiệm, nhưng lại vẫn không có quên chính mình bản chức làm việc, trở thành một cái ngang qua thông thiên giới đi bộ người lữ hành, ghi chép cái này thông thiên giới bên trong nhân văn địa lý, thủy lợi, phong tục, vật loại, tập tính. Hắn còn không có quên, chính mình mỗi cách một đoạn thời gian là cần thông qua thuật pháp truyền tin trở về. Hắn từ không có quên, chính mình là muốn đổi mới. Mặc dù hắn gần nhất bởi vì lấy kinh trách nhiệm mà số chức gia thân, mặc dù bệ bộn nhiều việc, đồng thời quân nhau với địch nhân nội bộ, nhưng là hắn y nguyên sẽ không quên đổi mới, Văn Cường cái này điểm phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có. Chương 248 Phi thăng bí mật chương 248, phi thăng bí mật mời thánh tăng vào thành. Phía dưới Ti Dụng Cụ hét lớn một tiếng. Đã thấy Lang Gia liền mang theo Lý Văn Cường sư đồ hơn 100 người hướng xuống bay tới. Đông Sang Kỳ Cường Kỳ Đông Đông Long Đông Kỳ Cường Kỳ, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, cũng xuyên thấu tầng mây truyền bá mà tới. Tại đây trời bạch đi tiên tử nhóm vẩy trong cánh hoa, Lý Văn Cường cưỡi tại quýt béo mã lưng trên hướng xuống bay. Đối mặt phía dưới cái này, muôn người đều đổ xô ra đường giống như nghi thức hoan nên, quýt béo mã không khỏi cũng run lên, có chút trịnh trọng đem một tấm mặt mèo bảy nghiêm túc, đoan chính, đồng thời lấp đầy uy nghiêm. Nhưng lại mãi thanh mãi khí nhỏ giọng cùng Văn Cường nói, "Nhĩ Mô Cường, ta muốn thử cá." Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói khẽ, "Ăn." "Xì." "Thật nhiều." "Ăn." "Tê tay." "Ăn." "Ngươi đi đường thời điểm cưới ta mấy ngày, lúc nào ta mới có thể cưới ngươi?" Lý Văn Cường trầm mặc hồi lâu, "Ta hiện tại là thánh tăng, ta muốn cưới thánh tăng." "Càn rỡ." Quýt béo mà dầu dĩ không vui, trầm mặc một hồi, "Ta không cho ngươi cưới." "Nghiên xúc, ngươi dám?" Lý Văn Cường vừa dứt lời, quýt béo mà đột nhiên thu nhỏ, biến thành 450 cân cái kia loại bình thường lớn nhỏ. Nhưng Lý Văn Cường y nguyên không bông, y nguyên cưỡi tại trên lưng nó. Hai cánh tay nắm lấy nó trên cổ cái kia một túi lông, hai cái chân lại đùng đưa tại không trung đãng. Tất cả mọi người đều phủ. Liên ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, Lý Văn Cường cưỡi một cái có chút mập con mèo nhỏ hướng xuống bay, cái kia mèo mặc dù mập mạp, nhưng còn không có một con chó lớn. Lý Văn Cường cứ như vậy cưỡi bay xuống tới. Ông một tiếng, tràn diện xôn xao. Đám người không khỏi thở dài, thánh tăng quả nhiên không tầm thường. Cái này, quá đẹp rồi. Thánh tăng quả nhiên tuấn tú lịch sự a. Trên bầu trời, Lý Văn Cường thẹn mặt đỏ tiến hai. Thấp giọng quát, ngươi cho ta biến lớn, biến trở về đến. Quýt béo mà cũng tới tính bướng mình, ta không, ta liền không. Ta tử côn luân tô đến thời điểm, ngươi rụt là tọa kỵ của ta. Hiện tại ngươi lão cưới ta, ngươi không cho ta cưới. Lý Văn Cường trừng trong mắt, cái này không xung đột, lúc không có người ngươi cưới ta. Có người thời điểm ta cưới ngươi. Ngươi đừng ở thời điểm này đùa nghịch nhỏ tính tình ta nói cho ngươi, tức giận đem thả. Quýt béo mà hừ hừ nói, ta không, ta liền không thay đổi trở về. Liền không cho ngươi cưới. Ngươi không cho ta cưới, vậy ta cứng rắn cưới cũng muốn cưới. Nói, Lý Văn Cường cũng tới tính khí. Cái này mèo mập hiện tại không biết để ai quen được tất cả đều là tính tình. Cũng không để ý quýt béo mà lớn nhỏ, trực tiếp hai chân kẹp lấy cái này quất miêu hướng xuống bay. Rơi xuống đất. Lý Văn Cường vẫn là không bông, tình nguyện đầu gối xây chống đất, cũng muốn cưỡi tại trên lưng nó. Nói thật, cái này nhìn. Có chút khi dễ người. Quýt béo mà cũng không nói không cho hắn cưỡi, dù sao chính là không lớn lên, cũng liền mặc cho Lý Văn Cường cưỡi tại trên lưng mình. Cũng mặc kệ cái này hình thể trên lệch bao lớn, dù sao lại không phải không chịu đựng nổi cái kia trọng lượng. Toàn bộ thành đều yên tĩnh trở lại, chỉ là trông thấy vừa rồi cái kia uy vũ vô cùng, cưới một cái cao 3 mét cự thú thánh tăng, trong nháy mắt liền biến thành một cá biệt một cái thổ miêu, đè xuống đất cưới hèn mọn bộ dáng, nhất thời ở giữa có chút phản ứng không kịp. Lý Văn Cường là ai a riêng có nhanh trí, xem xét đám người cái kia ánh mắt phức tạp, lập tức hai cái đùi kẹp chặt quýt béo, quỳ một chân trên đất chắp tay trước ngực, a di đà Phật, để chư vị thí chủ chê cười. Phật nói, này nghiệt chướng tinh lịch làm ác, chẳng biết hối cải, mà bần tăng một đường, chính là phải giáo hóa nó một lòng hướng thiện, thành thật thiện lương đồng thời nghe theo ngã Phật dạy bảo. Ngược lại là không nghĩ tới một đường hảo hảo, này nghiệt chướng vậy mà tại thành bên trong đông nhiên tái khởi hung tính. Nếu là hù đến chư vị thí chủ, vậy liền sai lầm. Như thế một giải thích. Đám người nhìn về phía Lý Văn Cường thời điểm, trong mắt lần nữa tràn đầy kính sợ. Châu đầu ghé tai nói, thánh tăng quả nhiên đại nghĩa. Ngươi nhìn, các ngươi mới vừa rồi còn cười nhạo thánh tăng hèn mọn. Thật tình không biết, đây chính là đại nghĩa. Thánh tăng không sợ thế nhân nói móc cùng trào phúng, chỉ là một lòng hướng Phật, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Chúng ta hướng Phật người khi nào mới có loại này cảnh giới? Ai, cái này cùng tu vi là thật không quan hệ a. Cái kia muốn đạt được thánh tăng loại này cảnh giới, cùng cái gì có quan hệ? Nếu không luận người khác như thế nào độ, vẫn như cũ kiên trì bản tâm. Ý của ngươi là muốn mặt dày? Càn rỡ, đừng có nghĩa xấu. Đó chính là ý tứ này chứ sao? Càn rỡ, ngươi cái này chứa đối với thánh tăng ác ý sao là mặt dày? Đây chính là bất động như núi, bình yên tự nhiên. Vậy ngươi nói cho ta, đây không phải mặt dày ý tứ? Đánh nhau. Lý Văn Cường cũng không để ý nơi xa ồn ào cùng nghị luận ầm ĩ, cũng mặc kệ nơi xa có người khô cằm. Chỉ là đáy lòng rõ ràng, bảo hộ chính mình người đó chính là càng gia duy hộ, càng thêm trung thành quy y ngã Phật. Cái kia không bảo hộ chính mình người, dù sao cũng là dị giáo đồ, chơi ta chuyện gì? Thánh tăng, mời tới bên này. Lang gia chỉ đường, Lý Văn Cường liền một đường cưỡi quýt béo mà cùng đi theo.
một mực đang nhiệt liệt hoan nghênh bên trong tiến dịch quán bên trong, một đường vài trăm mét cự ly, kéo được Lý Văn Cường mãn quần cho. Thánh tăng, nếu là không chê, liền ở lại nơi này đi. Còn xin ngươi ở đây hơi ở mấy ngày. Lý Văn Cường ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, A Di Đà Phật. Còn xin lang gia thí chủ, mau mau đem cần trợ giúp nữ Bồ Tát nhóm mời đến. Bần tăng liền không cần nghỉ ngơi, phổ độ thế nhân là vì trách nhiệm, một khắc cũng không thể bị dở dang a. Lang gia nghiêm túc nói, ta cái này liền đi thành bên trong chọn lựa một chút cần trợ giúp nữ thí chủ. Lang thí chủ xin dừng bước. Thánh tăng, A Di Đà Phật. Là này giống như tình huống, tuổi tác qua 30 nữ Bồ Tát liền không tốt phổ độ. Thích hợp nhất tuổi tác giai đoạn chính là 18 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, có mỏng liễu chi tư vi diệu. Đây là cớ gì? Lý Văn Cường trầm ngưng một lát, lạnh nhạt nói, 30 là một luân hồi. Qua 30 chính là cái thứ hai luân hồi, độ một người cần thiết tinh lực quá nhiều. Bần tăng mỗi ngày tinh lực có hạn, chỉ có thể thực tế một chút, tận lực độ hóa càng nhiều người, trợ giúp càng nhiều người. Bây giờ còn không có lấy đến đại thừa Phật pháp, vô pháp trên người một người dùng xong quá nhiều tinh lực cùng thế gian. Lang gia nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, còn có loại này nguyên do. Chẳng biết thánh tăng như thế nào độ. Lúc này, Hổ Ca Nhĩ buông xuống gánh, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Lang thí chủ. Thông tục tới nói chính là, thánh tăng một đường đi về phía tây liền muốn một đường lưu lại dòng loại. Dòng loại? Đúng, thánh kiết dòng loại. Được dòng loại người, liền được thần Phật phù hộ. Khi đại thừa Phật pháp phổ độ thần quốc đại lục thời điểm, chính là các ngươi đất bằng phi thăng này, trở về thế giới cực lạc, thưởng thụ vô tận niềm vui thú. T. Lang gia hít sâu một hơi, lúc trước hắn chỉ là có chút mịt mờ minh bạch, nhưng là hiện tại triệt để minh bạch, đó chính là lưu lại hạt giống a. Đây chính là thần linh hạt giống. Lang gia vẫn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là một nghĩ lại, thần Phật cái kia tất nhiên là sẽ không để ý những vật này. Đạo đức luân lý, có lẽ liền chỉ là chúng ta những phàm nhân này nghĩ ra được đồ vật mà thôi. Thần Phật lại như thế nào sẽ quan tâm những vật này? Nghĩ đến nơi đây, Lang gia cũng yên tâm bên trong lá gan, trở nên có chút chờ mong lên, sao không như tại ăn hết lúc trước hắn, để hắn hỗ trợ lại lưu lại một cái rồng loại đâu. Ta, Lang gia, thiện nghi muốn chiếm hết mới được. Thánh tăng thật vất vả đến, không đem hắn chỗ có giá trị lợi dụng toàn bộ ép cô, đây chẳng phải là quá lãng phí. Nghĩ đến nơi đây, Lang gia lấy hết dũng khí, chân thành nói, Thánh tăng, tại hạ có một tiểu nữ. Là vì ta con trai thứ 9, bây giờ chính là thanh xuân tuổi trẻ, 19 tuổi. Vừa lúc nắm giữ Thánh tăng nói tới mỏng liều chi tử, nếu là có thể nhìn tại hạ trên mặt núi. Trước độ nàng, Lý Văn Cường do dự một cái, mặt hướng như thế nào? Mặt hướng, mang đến xem trước một chút, nhìn xem mặt hướng phải chăng cùng ta có duyên, ta chỉ độ người hữu duyên. Cái này, Lý Văn Cường vừa chỉ chính mình 100 đàn bà đánh đá, bằng không, các nàng một đường đi theo ta. Ta vì sao không độ các nàng? Vân đạo từ trước đến nay đối xử như nhau, vì sao không độ các nàng? Đó chính là bởi vì vô duyên a. Vâng, cái kia ta đi trước. Lang gia quay người rời đi, sau đó cười ha hả nhìn liếc mắt tu vi không thế nào làm được Bạch Ngọc. Sau đó lại nhìn liếc mắt Hổ Ca Nhĩ, mời tới bên này. Tiền bối ngài ở tại đối diện đầu kia đường phố. Hổ Ca Nhĩ nhíu mày, vì sao? Ta chính là bảo đảm Thánh Tăng Tây Thiên lấy kinh thứ nhất sứ giả, ngươi muốn nhường ta cùng Thánh Tăng tách ra ở. Lang gia ánh mắt lóe lên một vẻ mịt mờ cười lạnh, thản nhiên nói, nơi đây là ta hộ vệ phủ tiếp đái trọng yếu ngoại tân chi địa. Chỉ có Thánh Tăng cùng các quốc gia quốc vương có thể vào ở ngài không được, không thể vượt qua quý củ. Hổ Ca Nhĩ lần nữa nhíu mày, cái này. Lang gia vội vàng lại nói, Bạch Ngọc cô nương có thể cùng Thánh Tăng cùng ở, yên tâm đi. Nơi này có người sẽ chiếu cố Thánh Tăng ăn ở, cũng sẽ bảo hộ Thánh Tăng an toàn. Lại nói, Bạch Ngọc cô nương không phải cũng ở đó không? Hổ Ca Nhĩ nhìn liếc mắt Bạch Ngọc, cái kia đi. Nói, đám người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Bạch Ngọc, Lý Văn Cường, cùng Quýt Béo mà ba người. Lý Văn Cường quay đầu nhìn về phía Quýt Béo, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn, nơi đây là tiếp đãi ngoại tân trọng yếu địa phương. Quýt Béo, hoặc là đừng có vượt qua quy củ, chúng ta nhập gia tùy tục. Ai cũng như, ngươi đi cùng Hổ Ca Nhĩ cùng ở. Đi vào nhân gia nơi này, cho người ta một chút mặt mũi nha. Quýt Béo mà dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Văn Cường, lạnh hừ một tiếng, thử, nhĩ môn cường. Ngươi chính là nghĩ đẩy ra ta, không, đi. Nói, Quýt Béo mà mấy cái tung người nhảy lên nóc phòng, đầu ghé vào móng đuốt bên trong phục hiệu. Lý Văn Cường cũng không tiếp tục quản Quýt Béo, quay đầu nhìn về phía có chút tay chân luôn cuống Bạch Ngọc, mỉm cười nói, nữ thí chủ, ngươi muốn hay không hiểu rõ tương lai phi thăng tiên giới bí mật. Bạch Ngọc đỏ mặt có chút khẩn trương lui lại một bước, yếu ớt nói, Thánh Tăng, ta vô tâm tu luyện. Kia là thế giới cực lạc, thưởng thụ vô biên niềm vui thú chi địa. Bạch Ngọc túi đầu ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, có chút ngượng ngùng nói, ta bây giờ còn chưa có cân nhắc xa như vậy vấn đề. Lý Văn Cường thuận thế ngồi tại nàng đối diện, tay phải bám lấy cái cằm mỉm cười nhìn xem nàng, nữ Bồ Tát, vậy ngươi muốn biết chuyện xưa của ta à? Chương 249, hắn mặt ngoài là Lý Văn Cường. Chương 249, hắn mặt ngoài là Lý Văn Cường. Bạch Ngọc càng phát ngượng ngùng đứng lên. Nàng cũng không biết vì cái gì, đối mặt Lý Văn Cường thời điểm tổng là có chút mất tự nhiên, có chút không thả ra. Nhất là Thánh Tăng mỗi lần nhìn mình ánh mắt, tổng để cho mình cảm thấy giống như cùng hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật đồng dạng, không phải cái kia loại thuần khiết quan hệ. Hết lần này tới lần khác là có chút để người thẹn thùng, rõ ràng cũng không có làm gì, rõ ràng ý tưởng gì đều không có. Nhưng là, chính là cái kia loại rất đặc biệt. Nhất thời ở giữa, Bạch Ngọc trầm mặt lại. Đang Bạch Ngọc trầm mặt thời điểm, Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy từ bi nói, "Nữ thí chủ, bây giờ thế đạo không yên ổn, chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đổ thán.
đây là thế gian một đại kiếp nạn vậy. Mà ta chính là bên trên Tây Thiên đặc phái sứ giả, đến độ hóa làm cho cả thần quốc đại lục tất cả mọi người, toàn bộ bên trên Tây Thiên đặc phái sứ giả. Bạch Ngọc trầm ngâm trong chốc lát, cảm giác Lý Văn Cường chủ đề dẫn vào quỹ đạo, nàng cũng thoáng không có ngượng ngùng như vậy, Tây Thiên đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Lý Văn Cường suy nghĩ trong chốc lát, Tây Thiên liền không phải trong nhân thế, mà là một loại cùng địa ngục mặt đối lập. Mặt đối lập? Đúng, Tây Thiên là thần ôm ấp, là trở về thần Phật dưới chân. Mà địa ngục là bị thần di khí chi địa. Bạch Ngọc chống cằm nhìn xem Lý Văn Cường, không bằng, ngươi nói cho ta một chút địa ngục a. Vì sao đối với địa ngục cảm thấy hứng thú, mà không đối với Tây Thiên cảm thấy hứng thú? Bạch Ngọc cười cười, thế gian chưa từng mỹ hảo sự tình. Sở dĩ, còn không bằng để ta trước thời hạn biết biết, kém cỏi nhất có thể có bao nhiêu chênh lệch. Lý Văn Cường nâng chung trà lên uống một khẩu, thật sâu nhìn xem Bạch Ngọc, trong lòng đã biết, đây là một cái bi quan chủ nghĩa người. Địa ngục có 18 tầng, tầng thứ nhất vì. Nói, Lý Văn Cường trầm mặt lại, hắn có chút nhớ không rõ Tây Du ký bên trong đề cập tới loại kiến thức này điểm rồi. 18 tầng là cái gì tới, hắn cũng không biết. Nhưng là cái này không làm khó được Huyền Chân, lời nói xoay chuyển, cụ thể đồ vật, Phật biết không thể nói. Ta chỉ có thể cho ngươi đại khái hình dung một cái. Thánh tăng tỉnh giảng. Địa ngục bên trong có cắt lưỡi địa ngục, núi lao địa ngục, móc tim địa ngục, a tỳ địa ngục, chờ. Đúng, phía sau còn có, nhưng là không thể nói. Bạch Ngọc không có để ý, hỏi, như thế nào cắt bỏ địa ngục? Chính là nói, tại dương gian thời điểm thường xuyên nói dối, phía sau có lời oán giận, thường xuyên phàn nàn. Sau khi chết liền sẽ tiến vào cắt bỏ địa ngục, sẽ bị cắt mất đầu lưỡi. Bạch Ngọc nhún nhún vai, cái kia nhìn đến cũng không phải bao nhiêu khó mà chịu đựng. Tu chân giả chiến đấu, động một tí chân của tay đức, cắt bỏ thì sợ gì? Lý Văn Cường cười ha ha một tiếng, thuận tay bắt lấy Bạch Ngọc tay. Không phải vậy, nữ thí chủ ngươi lại nghe ta nói. Bạch Ngọc bị Lý Văn Cường như thế tự nhiên bắt dừng tay, sắc mặt đằng một cái đỏ lên, muốn trở về đến rút, nhưng lại rút không trở lại, chỉ có thể nhu chiếm nói, thánh tăng. Lý Văn Cường hỏi ngược lại, chuyện gì? Úc, là đem ngươi bắt đau nhức rồi sao? Ta điểm nhẹ. Bạch Ngọc buồn rầu, không phải đau không đau vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Bạch Ngọc có chút phức tạp mắt nhìn bị thánh tăng bắt lấy tay, thẹn thùng một trận, được rồi, không có việc gì. Lý Văn Cường nắm lấy Bạch Ngọc để tay tại đầu gối mình đóng lên, vô cùng tự nhiên, thong dong, nước chảy mây trôi. Không phải cắt một lần thì thôi, mà là biết một thằng cắt. Tại địa ngục bên trong không có tuổi thọ nói chuyện, không có có thân thể nói chuyện. Vô luận nặng cỡ nào thương thế, đều sẽ lập tức khép lại. Bạch Ngọc có chút hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cái kia chẳng lẽ có thể một mực cắt lưới? Cắt lại mọc ra, cắt lại mọc ra. Vậy cũng không, mà lại là dựa theo ngươi dương gian chỗ phạm tội đi tới kết án kỳ. Tiến 18 tầng địa ngục, tu có thời hạn đều là chí ít 1 vạn năm cất bước. T. Bạch Ngọc hít sâu một khẩu hơi lạnh, thật bị hù dọa, 1 vạn năm cất bước. Đây chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ bị cắt lưới? Trời ạ! Phía sau còn có móc tim, có phải hay không đem tâm móc ra? Vậy cũng không, ngươi nói có đáng sợ hay không? Đem ngươi tâm móc ra, sau đó chốc lát nữa ngươi lại miệng vết thương khép lại, lại mọc ra một cái tâm. Sau đó lại móc, không ngừng móc, mỗi ngày đều móc. Cái này, Lý Văn Cường buông xuống Bạch Ngọc tay, đứng dậy ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, "Ai, ngươi liền nói có đáng sợ hay không? Ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi có thể đừng nói cho người khác." Bạch Ngọc do dự một cái, Bạch Ngọc bảo thủ nhất không ngừng bí mật, trọng yếu sao? Rất bí mật trọng yếu. Cái kia Thánh tăng vẫn là đừng nói cho Bạch Ngọc. Ách. Lý Văn Cường lúng túng một trận, trầm giọng nói, không, muốn nói. Bởi vì ngươi cùng ngã Phật hữu duyên, lựa chọn ngươi, ngươi không nghe, vậy ngươi liền muốn chịu khổ gặp nạn. Thần Phật là không thể bị tự. Cái kia Bạch Ngọc rửa hai lắng nghe. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tận thế, sắp đến rồi. Cái gì? Tận thế a, vì sao bần đạo đống nhiên liền giáng lâm rồi? Đống nhiên liền chuyển thế. Bởi vì thần phạt tận thế tức sắp đến, mà bần đạo mặt ngoài lấy kinh, kỳ thực là phổ độ thế nhân a. Như thế nào tận thế? Lý Văn Cường do dự một cái. 18 tầng địa ngục, sắp tại toàn bộ thần quốc đại lục giáng lâm. Thế gian vật bật, đem toàn bộ tiến nhập địa ngục bên trong. Bạch Ngọc kinh ngạc nhảy một cái, đây là vì sao? Bởi vì thần Phật cho rằng, thần quốc đại lục không tin thần. Bạch Ngọc gấp, thế nhưng là các ngươi Nam Châu người cho tới bây giờ đều không tin a, ta còn nghe nói có Nam Châu ác ôn khinh nhẫn thần linh, đối với tượng thần đi tiểu đâu. Nam Châu vì sao không có việc gì, vì sao chúng ta liền có việc? Lý Văn Cường cái khó lo cái khôn, bởi vì Nam Châu sớm mấy năm có người thành thần. Có ý tứ gì? Cực kỳ lâu trước kia, Nam Châu có cường giả đột phá không gian phong tỏa phi thăng thần giới. Không phải tiên giới a? Một dạng, chính là một cái ý tứ, Nam Châu cường giả phi thăng tiên giới, mở ra một mảnh tiên địa. Dùng không mấy năm trở thành cường đại thần linh, sở dĩ che chở mình quê quán. Mà các ngươi thần quốc đại lục nhưng không có dạng này cường giả, nói một cách khác, các ngươi phía sau không ai, không có chỗ dựa. Là như thế này a? Vàng không thì đâu. Sở dĩ, nếu như có khả năng nhất lời nói, vân đạo có lẽ chính là duy nhất có thể trở thành thần quốc đại lục chỗ dựa người. Bạch Ngọc bán tín bán nghi nhìn xem Lý Văn Cường, không nói, cũng không nói ra được, đây hết thảy có chút hư vô mà mịt. Một bộ này lý do thoái thác logic là có thể xứng đáng, nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không có gì không đúng. Trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc lại hỏi, 18 tầng địa ngục khi nào giáng lâm, sẽ như thế nào giáng lâm a? Lý Văn Cường trong lòng gửi thầm một tiếng, cao giọng nói ra, đến lúc đó, toàn thế giới sẽ xuất hiện một trận đại hồng thủy sẽ bao phủ tất cả nhân loại văn minh. Hồng thủy sẽ kéo dài bên trên thời gian và năm, mà hồng thủy bên trong chính là 18 tầng địa ngục. chỉ cần rơi vào trong nước liền sẽ tiến nhập địa ngục, dính nước liền muốn nhập địa ngục, sở dĩ không được dính nước. Nhưng là cái này lại như thế nào được? Liền xem như cường giả, chẳng lẽ muốn vĩnh sinh ở trên trời không đặt chân? Bạch Ngọc nghĩ, đột nhiên cảm giác được tràng cảnh này có chút đáng sợ. Lý Văn Cường còn nói, nhưng là thần linh chỉ là sẽ tịnh hóa phiến đại lục này, sẽ không diệt tuyệt phiến đại lục này, sở dĩ sẽ cho sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống. Cái gì sinh cơ? Từ bần đạo đến tạo một đầu thuyền, sinh hoạt trên thuyền. Đúng, nhân loại có thể trên thuyền sinh hoạt một vạn năm, nhưng là chiếc thuyền này diện tích có hạn, sở dĩ chỉ có thể từ sinh linh bên trong tuyển chọn 10.000 tên nữ nhân ưu tú cùng 10.000 tên nam nhân ưu tú. Những người này ở đây trên thuyền thời điểm liền có thể thành thần. Hồng thủy kết thúc, không đi chương trình, trực tiếp bên trên Tây Thiên. Mà chiếc thuyền này gọi Phương Chu, cái này 10.000 tên nam nữ chính là bần tăng muốn đi về phía tây một đường chọn lựa ưu tú ngã phần người. Bạch Ngọc trợn mắt hốt mồm, Phương Chu. Lý Văn Cường nghiêm túc gật đầu, đúng, ngươi cũng đã biết, kỳ thật ngã Phật là không xưng bần đạo. Cái kia xưng cái gì? Chúng ta tự xưng bần tăng, ở trước mặt người đời xưng bần đạo chỉ là ta một loại che giấu, nhưng ta chân chính thân phận là tu Phật người, mà ta đạo hiệu Huyền Trần cũng chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Bạch Ngọc kinh ngạc, thánh tăng, ngài đến cùng có mấy cái xưng hô? Lý Văn Cường, Huyền Trần, còn có cái gì? Lý Văn Cường chắp tay trước ngực, thương xót thở dài một tiếng, A Di Đà Phật, bần tăng pháp hiệu. Và Bạch Ngọc không thể tưởng tượng nổi che miệng, hạ giọng nói, sở dĩ Phật tổ kế hoạch là. Lý Văn Cường mỉm cười, đồng ý gật đầu, trả lời chính xác. Con tàu đoạ. Bạch Ngọc giống như choáng váng đồng dạng, tự lẩm bẩm, thế giới này dĩ nhiên ẩn tàng như thế rất nhiều bí mật. Nàng lần nữa nhìn về phía Lý Văn Cường, chẳng qua là cảm thấy thần thánh, vĩ đại, thần bí. Ai có thể nghĩ tới? Hắn mặt ngoài là Lý Văn Cường, kỳ thật đạo hiệu Huyền Trân, pháp hiệu đoạ. Hắn mặt ngoài là năm châu người, nhưng thật ra là đến đưa thần quốc đại lục toàn bộ sinh linh bên trên Tây Thiên sứ giả. Nhìn như là đưa mọi người bên trên Tây Thiên, nhưng hắn hoạch tâm nhiệm vụ bí mật, dĩ nhiên là con tàu đoạ kế hoạch. Quá khổng lồ, thế giới này quan quá hùng vĩ, cái này ai có thể nghĩ tới a? Lý Văn Cường mỉm cười, giắt Bạch Ngọc tay, nữ thí chủ, ngươi nhìn a. Bạch Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, a Di Đà Phật, cái này bóng đêm cũng không sớm. Chương 250, thánh tăng ngươi tốt có tài. Chương 250, thánh tăng ngươi tốt có tài, bóng đêm không còn sớm. Bạch Ngọc có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính vào giữa trưa, cái này. Lý Văn Cường mặt không đổi sắc nói, một đến sáng sớm, nhìn như mặt ngoài là một ngày bắt đầu, kỳ thật bắt đầu chính là kết thúc. Thánh tăng nói quá mức thâm ảo, ta không thể nào hiểu được. Nói cách khác, không còn sớm. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Bạch thí chủ trong phòng mời. Bạch Ngọc đỏ mặt, đầy mắt vẻ dãy rủa, thế nhưng là, ta muốn nói. Xuyệt, có chuyện trên giường nói. A. Vân tăng có ý tứ là, có chuyện, trong phòng từ từ nói. Bạch Ngọc ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, ý đi nguyên muốn giảng. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, dắt lấy Bạch Ngọc tay, đã như vậy chấp nhất, vậy ngươi liền nói a. Bạch Ngọc nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, ta điều tra qua ngươi. Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, như thế nào điều tra? Bạch Ngọc cười tủm tỉm nói, ngươi trước kia gọi Lý Văn Cường. Ta hiện tại cũng gọi Lý Văn Cường. Không, ngươi trước kia gọi Lý Văn Cường, là Nam Châu một cái kê lung sơn tu chân giả. Tại không có chút thiên phú nào tình huống dưới, đông nhiên biến thành danh chấn Nam Châu lớn tu chân giả. Lý Văn Cường tim đập loạn hai lần, không khỏi trịnh trọng. Xem ra, Nam Châu người tâm cũng không phải đều như vậy đủ áp. Bạch Ngọc dạng này người, vậy mà đều có thể tra được bối cảnh của chính mình. Ta Lý Văn Cường tại Nam Châu như thế vắng vẻ vô danh, điệu thấp như vậy, không người nhận biết như thế một cái thiện lương đảng hoàng tiểu nhân vật. Dĩ nhiên cũng có thể bị cái này dị tộc tra được bối cảnh, xem ra, những này dị tộc công tác tình báo làm thực sự là không sai. Trong lòng không khỏi nắm thật chặt, muốn tìm cái cơ hội đem tin tức này chuyển về Nam Châu đi. Nhưng là, chuyển cho người nào đâu? Người nào có thể tin? Lý Văn Cường không khỏi ưu sầu. Bạch Ngọc tự lo tiếp tục nói ra, ngươi thời gian ngắn ngủi bên trong, sáng tạo to lớn thành tựu. Càng là viễn phó cô luân, ngàn dặm xa xôi chủ động đầu nhập trở thành quyết đại vương và kỵ. Nhất thời ở giữa rộng vì tu chân giới, truyền thành giai thoại. Ừm. Lý Văn Cường trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại, quyết đại vương. Đúng thế. Lý Văn Cường cao mày, quyết đại vương hẳn là quyết béo mà. Nhưng là, viễn phó cô luân, thu phục quyết béo mà vì tọa kỵ chuyện này. Người biết không phải rất nhiều. Càng là ít có người biết, chính mình lúc ấy mặt ngoài trở thành quyết béo mà tọa kỵ chuyện này. Lý Văn Cường đột nhiên phản ứng lại, chuyện này, ai nói cho ngươi? Bạch Ngọc cúi đầu, ngươi đừng quản, dù sao ta chính là điều tra. Lý Văn Cường đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nóc nhà một con kia báo vằn béo lợn. Quýt béo mà lúc này cũng len lén nhìn lại, cùng Lý Văn Cường đối mặt về sau, vội vàng quay đầu sang một bên, thẹn quá thành giận hô to một tiếng, ta mãi có nghe trộm. Lý Văn Cường thật sâu nhìn xem Quýt béo, trong lòng đã biết tám phần. Nhìn đến, Nam Châu đại bản doanh bên này vẫn là đoàn kết nhất trí, chí ít mọi người đồng tâm hiệp lực. Là chính mình hiểu nhầm Nam Châu người. Viễn phó Cô Luân, ngàn dặm xa xôi chủ động đầu nhập vào, trở thành Quýt đại vương tọa kỵ. Cái này trừ Quýt béo mà truyền ngôn, ai sẽ nói như vậy? Thấy Lý Văn Cường còn nhìn xem chính mình, cái kia báo vằn chết béo lợn thẹn quá thành giận đứng lên, nhĩ môn cường, bên trong 48 tứ bất tượng tin ta. Ta nói cái gì rồi sao? Bên trong liền tứ bất tượng tin ta. Ừ, ta chưa hề nói, không phải ta nói, ta cái gì cũng không biết có được hay không. Ngươi oan uổng ta, ô ô ô, nhĩ môn cường, nói xong phải tín nhiệm lẫn nhau. Ta không nghĩ là nhanh như thế liền cùng ngươi sinh ra tín nhiệm vết rách. Lý Văn Cường buồn cười nhìn xem Quý Béo, cái này phê, xưa nay đã như vậy. Chính mình không nói gì, chính nó toàn bàn giao. Ta muốn không nói ngươi nói cái gì, ta chỗ nào không có tín nhiệm ngươi. Ngươi giống cái gì giống? Quý Béo mà hừ một tiếng, ngươi chính là không tin tưởng ta. Ta không để ý tới ngươi. Nhĩ Môn Cường, ta nhìn nhầm ngươi á. Nói, xoay người nhảy xuống nóc nhà, cũng như chạy trốn chạy mất. Lý Văn Cường buồn cười nhìn xem cái kia chết béo lợn đi xa bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc, sau đó thì sao? Bạch Ngọc nghe không hiểu năm châu ngữ, chỉ có thể nhìn thấy hai người tựa hồ là đang cãi nhau, nhưng là Bô nói cái gì nàng nhưng lại không biết. Nghe thấy Lý Văn Cường hỏi thăm, Bạch Ngọc lại nói, "Chuyến ôn, ngươi vị cô tô thứ nhất đại tài tử, vì vô số mỹ nhân không lưng." Lý Văn Cường có chút ngượng ngùng cười ha ha, "Á ha ha ha, hổ thẹn hổ thẹn. Không có vì mỹ nhân không lưng, không có có chuyện này. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Lý Văn Cường trời sinh tính ngại ngùng hướng nội, ngoại nhân trước mặt càng là thường có thần quang bao phủ, không cùng thế nhân qua nói nhiều, sao là tài hoa hơn người kiểu nói này. Văn Võ Song Toàn, đây chỉ là thế nhân đối với ta khen thưởng. Tài hoa hơn người. Văn Võ Song Toàn." Bạch Ngọc thì thào một tiếng, có chút sùng bái nhìn xem Lý Văn Cường, đây chính là miêu tả ngươi từ ngữ à. Thánh tăng quả nhiên kim tiền tử chuyển thế. Lý Văn Cường mỉm cười, muốn cố giả bộ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình mỹ danh truyền xa, dĩ nhiên liền La Sát quốc đệ nhất mỹ nữ đều nghe nói qua, khó tránh khỏi vẫn là run lên. Bạch Ngọc có chút mong đợi nhìn về phía Lý Văn Cường, lúc ấy ta nghe nói ngươi sẽ còn sáng tác bài hát làm khúc. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy cao thâm mỉm cười nói, ha ha, quá khen. Chỉ là hiểu sơ. Bạch Ngọc có chút thất vọng thở dài, nguyên lai chỉ là truyền ngôn a, ta cho rằng ngài thật sẽ còn biết chữ làm khúc. Ta cũng thông nhạc lý một hai, còn muốn lấy cùng ngài. Lời còn chưa dứt, một trận thanh thúy nhịp trống âm thanh truyền đến. Đông, đông, đông lần đông. Bạch Ngọc đột nhiên quay đầu, đã thấy Lý Văn Cường ngồi trên băng ghế đá, hai ngón tay hơi cong, gõ lấy bàn đá phát ra nhịp trống một dạng tiết tấu âm thanh. Bạch Ngọc ngạc nhiên, thánh tăng, ngài đây là? Phồn hoa âm thanh xuất ra gãy làm giảm thế nhân. Ngọc lệnh lệnh trằn trọc một đời, tình nợ lại mấy quyển. Như ngươi ngầm thừa nhận, sinh tử khổ chờ. Khổ chờ một vòng, lại một vòng vòng tuổi. Đã thấy, Lý Văn Cường nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc, mà cái này say mê tiếng ca liền chính là từ trong miệng của hắn truyền ra. Bạch Ngọc ngạc nhiên che lấy chính mình môi nhỏ, sợ chính mình nhọn kêu đi ra quá nhiều thánh tăng, thánh tăng. Cái này, quả nhiên là thật. Nghe nói ngài tinh thông nhạc luật. Hảo thơ a phồn hoa âm thanh xuất ra gãy làm giảm thế nhân. Cái này, chính là cùng ngài tiểu thừa Phật pháp không như mà hợp. Lý Văn Cường mỉm cười, tiếp tục ngâm sướng, mưa rồn rập, bạn cũ bên trong cọ cây sâu. Ta nghe nói, ngươi từ đầu đến cuối một người. Pha tạm cửa thành, chiếm cứ dễ cây già. Phiến đá trên vang vọng chính là lại chờ. Mưa rồn rập, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu. Ta nghe nói, ngươi vẫn trông coi cô thành. Ngoại ô mục tiếng địch, rơi vào tòa kia giã thôn. Duyên phận bám dễ sinh trồi là. Lý Văn Cường đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy Bạch Ngọc tay, ôn nhu hát đến, vâng, chúng ta. Bạch Ngọc hốc mắt đỏ lên, chẳng qua là cảm thấy chính mình tâm đều xúc dọn. Tốt thâm tình ca tử. Cái này, để cho mình dạng này xưa nay trời sinh tính mở nhạc người, lần thứ nhất nhớ lại, chính mình hẳn là một cái tiểu nữ tử mới đúng. Rất cô đơn, quá yêu thương. Chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy giai điệu. Chưa từng có nghe qua to gan như vậy tiền vệ, đồng thời biển chuyển quanh có ca từ cùng một luật. Thánh tăng. Lý Văn Cường dựng thẳng lên một ngón tay dán tại nàng môi nhỏ bên trên, suýt, đừng nói chuyện. Ừm. Ai, chợt có cảm giác, liền là hương sáng tắt một ca khúc. Ngược lại để Bạch thí chủ chê cười. Bạch Ngọc mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lý Văn Cường, năm đấm lớn cường giả nàng thấy nhiều, cũng không thể vì nàng mà thay đổi. Nhưng là lần này, nàng thật cảm nhận được mình bị một người khuất phục. Một người nam tử, hắn tại sao có thể ưu tú như vậy? Không hổ là bị thần chọn chúng nam nhân, tài hoa hơn người, văn võ song toàn. Muốn văn có văn, muốn võ có võ, có thể xưng đương thời một kỳ tài, quả thực là vạn năm ra một người. Bạch Ngọc bị trước mắt cái này tên thần bí nam tử hấp dẫn, đây là chí mạng hấp dẫn, là bị cái kia còn giống như độc dược tài hoa chỗ một mực hấp dẫn lấy. Càng thêm rung động là, hắn dĩ nhiên là lâm thời sáng tác. Lúc này mới hoa, quả nhiên hơn người, đều tràn ra tới. Há miệng liền muốn nôn cái kia loại tràn. Thánh tăng, ngươi quá lợi hại. Bạch Ngọc si ngốc nhìn xem Lý Văn Cường. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa, trên đường cái, mấy chục cái nghe hỏi chạy tới nơi đó quan lại quyền quý nữ nhi, gia quyến, cùng lang gia nhân mã đều yên tĩnh trở lại. Lỗ thai thiếp trên cửa, trên tường, mặt mũi tràn đầy rung động say mê nghe trong viện cái kia tiếng hát du dương. Vô số người không lưng, vô số người sợ hãi thán phục. Quả nhiên là thánh tăng. Thân Phật người phát ngôn quả nhiên không giống bình thường, thả tại bất kỳ một cái nào tu chân giả, ai có thể có dạng này kinh thiên tài hoa. Vô số xa chỉ quốc vừa độ tuổi mỹ nữ, đầy mắt sùng bái, thánh tăng, quá lợi hại. Trời ạ, vì sao lại có tài như vậy? Hắn không chỉ võ lực cường đại, nắm giữ thần Phật che chở, mà lại nắm giữ cường đại mà vừa kinh khủng bối cảnh, vừa rồi nghe trộm đến cách khác hào đoạ. Hắn muốn độ thế người, đưa toàn thế giới bên trên Tây Thiên, đây là bao lớn khát vọng. Mà lại hắn còn tinh thông nhạc luật, trời ạ, quả nhiên chỉ có thần linh mới sẽ hoàn mỹ như vậy. Khi thánh tăng thổ lộ bí mật, thả lộ phải hoàn thành con tàu nọa kế hoạch thời điểm, ta liền muốn xông vào đi khẩn cầu thánh tăng mang lên ta. May mắn lý trí ngăn trở ta, nếu không, như thế nào nghe được như thế động lòng người nhạc luật. Cái này, nên khi lửa khắp xa chỉ quốc. Bài hát này tên gì? Thánh tăng nói, mưa rồn rập, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu. Sau phòng,
quýt méo mà cuộn mình trong góc, bởi vì mập mạp mà vô pháp co lại chân đến, chỉ có thể đạp hai đầu chân sau bảy trên mặt đất. Lúc này cũng nghe thấy Lý Văn Cường cái kia tiếng hát du dương, lẩm bẩm nói, "Nhĩ Môn Cường, mặc dù ngươi trang bức bộ dáng ta rất không ưa, nhưng là, ngươi thật tốt dính hạ nha, có tài." Trong sân, Lý Văn Cường ôm lấy Bạch Ngọc thân eo, ôn nhu nói, "Trong phòng mời, trên giường nói." Tắm rửa về sau, hai người chúng ta đang từ từ giao lưu trao đổi thanh nhạc. Bạch Ngọc đỏ mặt, có chút dãy rủa, nhưng lại không có chút nào kháng cự. "Ấy." Một đường đi hướng trong phòng, Lý Văn Cường trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn về phía đường đi phương hướng, nghe thấy được bên ngoài xì xào bàn tán, khóe miệng không khỏi phát họa lên một vệt giảo hoạt ý cười. Chương 251. Đại lượng hóa làm việc chương 251, đại lượng hóa làm việc một đường về tới trong phòng. Bạch Ngọc toàn thân có chút cứng ngắc đứng ở nơi đó, động cũng không dám động đạn một cái. Nàng một mực nghe phía sau Lý Văn Cường đi đường tiếng bước chân, cũng nghe thấy Lý Văn Cường đóng cửa thanh âm. Nàng cho rằng chính mình tiếp xuống sắp liền sẽ đối mặt nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần sự kiện. Thế nhưng là, chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Ngọc nội tâm lâm vào vô hạn xoắn xuýt cùng dãy rủa bên trong, nàng không biết mình như thế tùy ý, đến cùng phải hay không một loại đối với mình không chịu trách nhiệm. Nhưng là tư tưởng của nàng cũng đã bị Lý Văn Cường thanh tẩy không sai biệt lắm. Nàng cũng một mực đang không ngừng thôi miên chính mình, kỳ thật cần phải thuận theo. Bởi vì tương lai chính mình là muốn leo lên con tàu đoàn người, mà trước mắt vị này vĩ đại thánh tăng chính là hất lên thần thánh phát ra ánh sáng áo khoác dáng lâm chúa cứu thế. Hắn là vĩ đại. Hắn vĩ đại không quan hệ với tu vi cường đại hoặc là không cường đại. Mặc dù hắn chỉ có hóa thần kỳ, nhưng là hắn loại năng lực kia chính là rất đặc biệt. Lúc này, Lý Văn Cường đi tới phía sau của nàng, nói khẽ, "Trên giường mời." "Nô." Bạch Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thuận theo bị Lý Văn Cường ôm lấy đi tới sập trước. Ngồi xuống về sau, Lý Văn Cường có chút không yên lòng trái xem phải xem, ánh mắt phiêu hốt, nhưng là một cái tay lại không an phận chạy khắp nơi. Bạch Ngọc không có chú ý tới Lý Văn Cường cái kia lơ lửng không cố định ánh mắt, nàng cũng không có dũng khí đi xem Lý Văn Cường ánh mắt, chỉ là đỏ mặt như máu, có chút dãy rủa nói, "Thánh tăng." "Ai?" Lý Văn Cường nói nhìn, "Thế nào?" Bạch Ngọc cúi đầu, mơ hồ có điểm thanh âm rung động, "Mời thánh tăng thương tiếc. Ta năm nay mới hơn 800 tuổi, chưa kinh nhân sự, vẫn là cái cô đương." Lý Văn Cường hít sâu một hơi, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại phụ trọng tiến lên tư vị. "Thánh tăng, ta năm nay mới hơn 800 tuổi, mời thương tiếc." Lý Văn Cường nhắm mắt lại, không khỏi siết chặt nắm đấm, gân xanh chập trùng, có thể nhìn ra được nội tâm của hắn lúc này vô cùng dãy rủa. "Hơn 800 tuổi." Trong nháy mắt này, vô số từ ngữ hiện lên ở Lý Văn Cường trong óc. "Tiền bối, lão tổ, tổ tông." Phàm là bất kỳ một cái nào từ ngữ, chỉ cần có thể cùng 800 tuổi dính líu quan hệ, cái kia từ ngữ trọng lượng kia cũng là nặng ghê gớm. Dù sao, tóm lại chính là để ngươi sinh lòng kính sợ. Nhưng là không khỏi Lý Văn Cường lại nghĩ tới Từ Ngọc. Từ Ngọc cũng 600. Cũng thế, không phải liền là trên lệnh chừng 200 tuổi a? Chính mình liền Từ Ngọc đều chinh phục. Chính mình cùng Từ Ngọc đều suốt ngày hạ đi bay khắp nơi. Chẳng lẽ còn kiêng kỵ cái này khu vòng tuổi? Nói lên Từ Ngọc, Lý Văn Cường lại có chút khó chịu. Mặc dù bây giờ chính mình được cả danh và lợi, nhưng là không có hỏng bét chấu vợ nương theo bên người, ý nguyên có chút cảm thấy bên người vắng vẻ. Nhưng Lý Văn Cường lại xưa nay không phủ nhận chính mình bác gái phẩm cách. Mặc dù có lỗi với Từ Ngọc, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này toàn bộ tu chân giới bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh nguyên nhân, vốn là nữ nhiều nam ít. Cái kia chính mình đứng tại phạm vi lớn, đại cục diện đến cân nhắc, cũng coi là vì giới tính không cân bằng làm cống hiến. Không tồn tại thôn tính, chỉ là hợp lý phân phối xã hội tài nguyên, vì xã sẽ giải quyết qua thịnh giới tính mất cân đối gánh vác. Có thể xưng vĩ nhân hành động vĩ đại. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Văn Cường lại cảm thấy coi như Từ Ngọc ở đây, hẳn là cũng sẽ có hy sinh bản thân, rèn đúc lớn tinh thần của ta. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường lại không khó chịu như vậy. Từ Ngọc được tìm, cô nàng vẫn là chiếu ngâm. Trầm mặc một hồi, Lý Văn Cường trầm ngâm nói, tuổi tác không là vấn đề. Nữ lớn ba, ôm gạch vào nha. Bạch Ngọc có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta vẫn cảm thấy ngươi tuổi trẻ, nhìn tăng cốt, tựa như là cái không đến 200 tuổi long tinh hổ mãnh tiểu hòa tử. Còn không biết thánh tăng niên kỷ, dù sao chúng ta lập tức liền muốn được loại chuyện đó. Lý Văn Cường cười khan một tiếng, 200. Ta không đến 20. Bạch Ngọc đằng một cái đứng lên, tiểu hài nhi nha. Ngươi nói ai nhỏ đâu? Ngươi nói chuyện chú ý một chút ta nói cho ngươi. Vừa nói, Lý Văn Cường một bên đứng lên kéo màn cửa, tới, ngươi qua đây, nhỏ. Bạch Ngọc mặt đỏ lên, ta nói chính là tuổi tác, thánh tăng ngài nghĩ sao? Lý Văn Cường ngẩn người, có chút lúng túng nói, ta cho rằng ngươi nói lô mũi của ta đâu. Bạch Ngọc có chút ủy khuất nhìn xem Lý Văn Cường, thánh tăng, ngài cái này khiến ta như thế nào, ai? Không sao, nữ đại tam ôm gạch vào nhà. Đâu chỉ 3 tuổi. Nữ lớn 30, đưa Giang Sơn. Bạch Ngọc muốn khóc, đâu chỉ 30 nha. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, đầu óc cấp tốc vận chuyển, thốt ra, nữ lớn 300, đưa tiên đan. Bạch Ngọc dựa bàn mà khóc, thánh tăng, chúng ta không thích hợp. Đầu chỉ 300. Lý Văn Cường cắn răng một cái, nữ lớn 3000, đứng hàng tiên ban. Bạch Ngọc nhíu mày, còn có thuyết pháp này. Đúng a, ngươi thử nghĩ, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 800 tuổi. Nếu là lại cố gắng thật dài, tiếp qua 2,2005, ngươi liền lớn hơn ta 3000 tuổi. Sau đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ đứng hàng tiên ban. Bạch Ngọc tựa hồ bị thuyết phục, dạng này tựa hồ cũng nói thông được. Nàng tưởng tượng, giống như có chút đạo lý. Chính mình mặc dù cho rằng thân thể cho ai, người liền là của hắn rồi, song túc song ít nhưng là thánh tăng là thần sư a, hắn chỉ là cho mình truyền bá loại mà thôi, vì ứng đối tương lai tận thế. Cái kia hẳn là mình cả nghĩ quá rồi.
nhưng là nàng tại tưởng tượng, lại cảm thấy chỗ nào không đối với, không đúng thánh tăng, tiếp qua 2.2005. Chẳng lẽ ngài liền nhiều năm linh? Coi như tiếp qua 1 vạn năm, ta không phải là lớn hơn ngươi 800 tuổi a? Lý Văn Cường trừng hai mắt một cái, ngươi người này nhìn như có Phật ăn, làm sao cố chấp như vậy? Ta không có ở chỗ này cùng ngươi thảo luận tuổi tác vấn đề. Nam ngựa. Bạch Ngọc có chút ủy khuất, là ngươi nói tuổi tác vấn đề. Ta cho ngươi thêm cường điệu một cái, ta để ngươi vào nhà không phải cùng ngươi thảo luận ai so với ai khác lớn vấn đề này. Ta và ngươi nói chính là. Lời con chưa dứt. Đông 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 nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bạch Ngọc có chút hốt hoảng liền đội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo xong, ai nha. Trầm mặc một lát, ngoài cửa truyền tới một có chút nhát gan nữ hải nhi thanh âm, ta liền muốn hỏi một chút, bên trong cái kia nữ, ngươi kết thúc không có a? Bạch Ngọc nhíu mày, ai? Có ý tứ gì? Liền ngươi, ngươi nhanh điểm được không được nha? Thánh tăng chỉ ở đất này ngừng chân mấy ngày mà thôi. Phu cận 10 dặm 8 thôn vừa độ tuổi nữ tử đều nghe hỏi chạy đến. Chúng ta ở trong thành mặc dù có cái nhanh chân trước đang đặc quyền, nhưng là cũng phải vì phía sau người cân nhắc, không thể chiếm hữu a, làm phiền ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Chúng ta lúc này đều chờ đợi đâu? Bạch Ngọc cùng Lý Văn Cường càng phát ra rất nghi hoặc. Đột nhiên, Bạch Ngọc tựa hồ là phản ứng lại, nàng đột nhiên biết ngoài cửa là ai, cũng đột nhiên biết bên ngoài thanh âm nói là có ý gì. Lập tức đỏ mặt như máu, cũng không dám lại nói thêm cái gì. A, kết thúc, ta vậy thì ra. Nàng quá thẹn thùng. Lý Văn Cường lúc này cũng phản ứng lại, Nam Thảo. Bên ngoài giống như đứng xếp hàng chờ loại đâu. Hắn muốn gọi ở Bạch Ngọc, bởi vì hắn ẩn cảm thấy dạng này có chút không tốt. Vào nhà mới nói mấy câu a, vậy thì kết thúc. Nhưng là Lý Văn Cường còn chưa kịp nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên tao loạn cả lên, sau đó truyền ra từng tiếng hô to, thánh tăng kết thúc, có người tính giờ, chỉ là 20 cái hô hấp công phu. Sắp xếp phía trước, các ngươi đừng muốn chiếm thêm thánh tăng thời gian. Chúng ta đều nghe thấy được, thánh tăng là 20 cái hô hấp thời giải. Đại đường thánh tăng là 2 thời gian 10 hơi thở. Chí ít mạnh hơn phu quân ta một chút. 20 cái hô hấp. Thánh tăng, quả nhiên có được thần thụ, bởi vì chỉ có nhanh như vậy tốc độ, mới có thể đạt số lượng lớn hóa, hệ thống hóa làm việc. Lý Văn Cường đằng hơi đỏ mặt, đập bàn một cái, nổi giận một tiếng, càng rỡ. Nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường thẹn quá thành giận đối với ngoài cửa hét lớn một tiếng, vận đạo một lần hô hấp, chính là một cái một giáp.